Chương 58, hết sức nỗ lực chương 58, hết sức nỗ lực đối phương cũng đáp, chỉ là mắt lạnh nhìn ba người. Thấy trong lòng ba người run rẩy, hồi lâu mới nói, đem các ngươi trên thân đao ném trên mặt đất. Tại cường nỏ vây khốn phía dưới, ba người phản kháng không được, chỉ có thể trung thực đem vũ khí cởi xuống, ném trên mặt đất. Sau đó kia cầm đầu một cái lão giả tóc hoa dâm quát, đem bọn hắn trói lại. Lý Trường Phong ba người thầm kêu không may, ngoan ngoãn bị trói. Đã người ta nói muốn trói người, xem ra liền tạm thời không có động thủ giết người dự định. Bất quá cũng nói không chính xác, người ta trước tiên đem ngươi trói lại, lấy tới địa phương khác lại giết đâu. Dù sao nơi này là cửa thôn, làm bẩn không dễ thu thập. Lý Trường Phong suy nghĩ lung tung thời điểm, người hắn đã bị trói lên một nửa. Lại ở thời điểm này, có người nhặt lên vũ khí của hắn, ồ lên một tiếng, lục hồn đao. Trong các ngươi ở giữa có người là pháp sư. Lý Trường Phong lập tức tinh thần phấn chấn, vội vàng nói, vâng, ta là pháp sư. Vẫn như cũng là kia tóc bối tiêu lão giả cao lớn nhìn hai mắt, nói, vẫn rất tuổi trẻ. Không biết rõ bản sự như thế nào. Lý Trường Phong biết có hy vọng, nói, đồng dạng trừ ta đưa tang loại hình chuyện, không làm khó được ta. Kia lão giả cao lớn hỏi một câu, huyết sát quỷ đâu? Lý Trường Phong khuôn mặt đại biến, lắp bắp, nói không ra lời. Huyết sát quỷ loại đồ chơi này, bình thường đều là ăn tham tu nhục quá nhiều, bị huyết sát ô nhiễm tinh thần, sông choáng váng nao điên cuồng mà chết người biến thành. Đồng dạng quỷ vật sợ hãi dương khí, sợ hãi sát khí. Cái này có rất nhiều biện pháp có thể khắc chế. Nhưng là người gặp gỡ huyết sát quỷ, người ta trên thân huyết sát nồng hậu dày đặc, đa số mang theo dương khí, sát khí pháp khí, chấn vật, đối với huyết sát quỷ cũng không có tác dụng. Bởi vậy dân gian các pháp sư, kia cái gì đoàn công thầy cúng, âm dương địa sư chờ một chút, là nhìn thấy huyết sát quỷ đều đau đầu. Bất quá dựa theo Vương Hồng Bảo lời giải thích, cái kia chính là huyết sát quỷ là tốt nhất âm binh. Nếu là có thể hạ phục, thu làm âm binh lời nói, một cái muốn thắng qua bình thường âm binh 10 cái. Đến mức như thế nào thu phục? Cũng đơn giản, dựa vào dưới tay mình âm binh nhiều, đem kia huyết sát quỷ bắt lấy, vũ lực trấn áp, nghĩ biện pháp thu phục. Vấn đề ở chỗ, Lý Trường Phong lại không có kế thừa Vương Hồng Bảo phát đàn, thủ hạ lại là một cái âm binh cũng không, như thế nào thu phục huyết sát quỷ đâu? Hắn rất muốn kiên cường thổi vài câu châu, nói cái gì chỉ là huyết sát quỷ, chính mình dễ như trở bàn tay loại hình lời nói. Bất quá ngẫm lại, người ta hỏi như vậy để, nói không chừng lập tức liền muốn gặp chân trương. Như thế khoác lác hoàn toàn không có nửa điểm ý nghĩa, cho nên căn bản nói không ra lời đến. Kia lão giả cao lớn gặp, lập tức cười một tiếng, nói, cũng là có mấy phần thành thật, còn tính là biết nặng nhẹ. Ngươi nếu là dám ở trước mặt lão phu hồ suy đại khí, lão phu hiện tại liền giết ngươi. Lý Trường Phong lập tức thở dài một hơi, trên mặt mang theo ngượng ngùng, nói, là ta học nghệ không tinh, nhường lao trượng chê cười. Kia lão giả cao lớn lạnh nhạt nói, kia huyết sát quỷ vốn cũng không có mấy cái pháp sư có thể đối phó. Ngươi nếu là có thể đối phó, kia mới gọi là kỳ quái. Đem vị pháp sư này buông ra. Hắn ra lệnh một tiếng, liền có người đem buộc một nửa Lý Trường Phong thả ra. Lý Trường Phong cũng coi là giảng nghĩa khí, nói, có thể hay không đem ta hai cái bằng hữu cùng một chỗ buông ra. Chúng ta thật là lạc đường, mới đi đến quý thôn. Nói cũng kỳ quái, chúng ta dọc theo quan đạo đi, thế nào cũng hẳn là tới Vĩnh Đức huyện thành. Làm sao lại đi đến quý thôn nơi này đến? Đối với chuyện này, hắn hiện tại còn muốn không thông, có chút canh cánh trong lòng. Giờ phút này cũng là có chút thăm dò ý tứ. Mà lão giả kia thản nhiên nói, các ngươi đi lầm đường, huyện thành muốn hướng phía bắc đi, các ngươi đến phía nam. Bớt nói nhiều lời, chúng ta bên này có người chúng ta, các ngươi nếu là có thể đem người cứu được, chúng ta liền rất chiêu đãi ba vị, ngày mai đưa ba vị rời đi. Nhưng là nếu như các ngươi cứu không tốt, a, vậy thì có thể là ngụy trang giả pháp sư. Ý đồ bất thiện, mang theo đao kiếm cùng xông thôn chúng ta bên trong, tất nhiên là mưu đồ làm loạn. Đến lúc đó coi như Lý Trường Phong biết rõ đối phương tỷ lệ lớn là đang hù dọa chính mình, trong lòng cũng là có chút kinh hoàng. Giờ phút này hắn cũng chỉ có thể nói, ta hết sức nỗ lực. Nói như vậy, liền bị kia lão giả cao lớn dẫn người lĩnh đi. Ở giữa, còn có người đem hắn gỗ đào lục hồn đao cho hắn trả lại. Lý Trường Phong cầm cái này lục hồn đao, nhiều ít còn tính là có một chút lực lượng, đi theo lão giả kia đi tới một tòa tổ từ trước đó. Còn không có đi bảo, Lý Trường Phong liền không khỏi đánh một cái đột. Nơi này có chút không đúng a. Còn không có đi bảo, liền để hắn sởn hết cả gai úc. Đợi đến hắn đi vào từ đường, liền gặp được kia đại đường ở trong, đặt vào 4-5 cái cánh cửa. Mỗi một cái trên ván cửa đều nằm một cái thương binh. Mặc dù đều đã băng bó vết thương, nhưng là những người này trên thân nhưng như cũ có nồng đậm tan không ra mùi máu tanh. Sau đó Lý Trường Phong liền chú ý tới cái này từ đường ở trong thế mà còn đặt vào rất nhiều thanh đồng khí. Có đỉnh đồng thau, thanh đồng cách, quý loại hình đồ vật, khí hình cao cổ, xem xét cũng không phải là cận đại sản phẩm. Hơn nữa số lượng hình dạng và cấu tạo thế mà cũng còn không giống nhau lắm. Cái này khiến Lý Trường Phong trong lòng hơi hồi hộp một chút, thầm nghĩ, những này tham bang người không chỉ có đào sâm, chẳng lẽ còn kiêm chức trong mộ. Dường như thấy được Lý Trường Phong kinh dị biểu lộ, kia lão giả cao lớn thản nhiên nói, những vật này có chút là lên núi đào sâm thời điểm móc ra, có chút là bị hồng thủy lao ra. Muốn nói đáng tiền, xác thực cũng đáng ít tiền. Bất quá cũng liền như vậy. Ngươi nếu là ưa thích, chờ cứu được người, ta đưa ngươi hai kiện chính là. Thời đại này, nhân văn không thịnh. Thiếu khuyết kim thạch tàng ra, triều đình công khanh trọng thần cũng không quan tâm những vật này. Đến mức những này thanh đồng khí mãnh chỉ còn lại có đồng cái giá này trị. Nhiều lắm là cũng chính là hòa tan làm thành buồn kính loại hình thường ngày dụng cụ sử dụng, hoặc là dứt khoát chế tạo thành đồng tiền. Nhưng là ngày này Tân Vương triều địa vực rộng lớn, thương nghiệp phồn vinh. Hắn không thiếu bạch ngân, cũng không thiếu đúc tiền mỏ đồng. Thậm chí hiện tại đại tông thương phẩm giao dịch tiền giấy đều làm đi ra. Đến mức những này thanh đồng khí giá trị thì càng thấp. Mà tham ba người, tùy tiện đi hái ít thịt tham gia loại hình, liền đều là trắng bóng bạc. Người ta đối với mấy cái này thanh đồng khí thì càng nhìn không thuận mắt. Suy nghĩ rõ ràng những này, Lý Trường Phong cực kỳ tâm động. Người khác không biết rõ những này thanh đồng khí đại biểu văn hóa giá trị, Lý Trường Phong thế nhưng là rõ rõ ràng ràng. Chỉ có điều nhìn lại một chút những này thanh đồng khí hình thể, nguyên một đám ít nhất mấy chục cân 100-200 cân. Cầm lấy đám đồ chơi này đi đường, tựa hồ có chút quá ngu. Chỉ có thể xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Trải qua cái này nho nhỏ nhặt đệm, Lý Trường Phong mới đem trái tim nghị chuyển tới những này thương binh trên thân. Trong nhà hắn gia truyền lan chung, Lý Trường Phong mặc dù không có học được trong nhà y thuật, mưa dầm thấm đất, nhiều ít vẫn là hiểu được một chút. Hắn đi lên tra nhìn thoáng qua, những cái kia người bị thương, lập tức hít sâu một hơi. Quay đầu nhìn lại kia lão giả cao lớn, mặc dù không có nói chuyện, nhưng là ánh mắt cũng đã đem chính mình muốn nói lời tất cả đều biểu đạt rõ ràng. Cái kia chính là, những người này thế nào tổn thương thành như vậy? Đã thấy những người này tất cả đều là huyết nhục nát giữa, toàn thân khắp nơi sinh mủ hóa đau nhức. Khó trách mặc dù đều bị băng bó, nhưng như cũng đều là vết máu hôi thối. Chương 59, cam thủ đến tận xương thủy chương 59, cam thủ đến tận xương thủy kia lão giả cao lớn không có đi nhìn Lý Trường Phong, mà chỉ là thản nhiên nói, thế nhân đều cho là chúng ta những này đảo sâm người kiếm nhiều. Nhưng là làm sao biết, chúng ta những này khách hái sâm lên núi, đều là đem đầu treo tại dây lưng quần bên trên. Thử, kia Phúc Uy Tiêu cục cũng nghĩ lên núi đảo sâm. Cũng không biết bọn hắn có thể lên núi, còn có thể hay không có cơ hội xuống núi. Lý Trường Phong trong lòng nghiêm nghị, thầm nghĩ, đối phương những lời này không phải là chuyên môn nói cho ta nghe à. Chẳng lẽ nhận ra thân phận của ta tới? Bất quá hắn đoán chừng hẳn là sẽ không. Lý Trường Phong bái Vương Hồng Bảo vi sư, thời gian không lâu, người biết cũng không nhiều, tin tức đều không có truyền ra. Những người này rất khó hữu cơ sẽ biết. Thế là Lý Trường Phong chỉ coi lão nhân gia này tại tàu nhỏ. Hắn triển khai âm dương nhãn nhìn ra ngoài, đồng nhiên lấy làm kinh hãi, đạp đạp về sau lùi lại mấy bước. Cùng lúc đó, hắn miệng đầy đắng chát, rốt cuộc biết chính mình vì cái gì tiến vào từ đường trước đó, liền cảm thấy trong này không được bình thường. Bởi vì giờ khắc này, cái này từ đường ở trong đứng đầy từng đội quỷ binh. Vì cái gì chúng nói chúng nó là quỷ binh, mà không phải quỷ vật đâu? Bởi vì những quỷ binh này trên thân đều mặc cổ lão thanh đồng giáp trụ, chính là loại kia khối lớn thanh đồng giáp lá, phối hợp thêm mảng lớn vật liệu ra chế thành áo giáp. Bọn hắn cầm lấy cũng là cổ lão mâu đồng, đội ngũ chỉnh tề xếp hàng mà đứng. Những người này không phải quỷ binh, lại là cái gì? Nhất là làm Lý Trường Phong thi triển âm dương nhãn, hướng về những quỷ binh này nhìn đến thời điểm, chỉ là trong nháy mắt, những này thanh đồng quỷ binh cũng đồng thời có cảm ứng, đồng loạt hướng về Lý Trường Phong nhìn sang. Cũng chính bởi vì vậy, kinh hãi Lý Trường Phong đạp đạp về sau liền lùi lại sau mấy bước, kém chút đụng vào người sau lưng. Mãi cho đến có một cái cường tráng cánh tay đem hắn bịt, Lý Trường Phong mới đứng vững gót chân. Hắn đắng chát cười một tiếng, lão nhân gia, các ngươi đây là chọc tổ ong vò vẽ tử, thế nào rước lấy nhiều đồ như vậy? Lão giả kia mặc dù không có âm dương nhãn, nhìn không thấy tình huống cụ thể, bất quá hắn cũng biết tình hình không ổn, nếu không cũng sẽ không lung tung kéo Lý Trường Phong như thế một cái pháp sư liền đến. Giờ phút này nghe Lý Trường Phong tiểu nói này, đáy lòng của hắn trầm xuống, hỏi, thế nào? Chuyện rất nghiêm trọng. Lý Trường Phong không nói gì, nói nhảm, ngươi đem người ta đều bừng, người ta một nhà đều chạy đến trong nhà người tới. Ngươi nói tình huống nghiêm trọng không? Khó trách Lý Trường Phong nhìn xem từ đường bên trong linh quang là một chút không có. Dưới tình huống bình thường, từ đường miếu thờ đều hẳn là có linh quang. Bên trong có tổ tiên hồn linh, hoặc là thần linh hương hỏa linh quang bảo vệ. Tham bang thôn này nhìn có tiền có người, cung phụng tổ tông lên, hẳn là sẽ không keo kiệt. Dù sao từ đường đều xây như vậy khí phái, hẳn là từ đường bên trong linh quang rất đủ mới đúng. Kết quả, cái này từ đường bên trong linh quang một chút không có. Ngay cả những người này tổ tiên hồn linh cũng đều không thấy nửa điểm. Tốt, không cần hỏi. Nhất định là dẫn lửa thiêu thần, đưa tới cái này một bọn quỷ binh tới, trực tiếp đem từ đường bên trong cung phụng tổ tiên linh tất cả đều tiêu diệt. Sau đó liền cái này từ đường đều cho chiếm lĩnh xuống tới, trở thành người ta quỷ ổ. Lý Trường Phong không dám giảng, sợ nói ra, những này tham bang người muốn nổi điên. Dù sao tổ tiên đều bị người diệt sạch sẽ, so với bị đào mộ tổ đều muốn nghiêm trọng nhiều. Mặt khác, chính là những quỷ binh này tất cả đều là tại nhìn chằm chằm hắn Lý Trường Phong. Dường như hắn Lý Trường Phong chỉ cần lắm miệng một câu, liền phải trực tiếp xử lý hắn. Lý Trường Phong nuốt từng ngụm nước, rất muốn nói đây là giữa các ngươi ân oán, mưa ta không dưa. Ta mẹ nó nếu là có cơ hội, cũng không quay đầu lại liền đi. Cái gì lục hồn đao, cái gì phượng hồn tác, đả quỷ tiên, có thể đối phó được nhiều như vậy quỷ vật ta? Quả thực chính là nói đùa. Lý Trường Phong ngay tại tê cả da đầu ở giữa, chỉ thấy một cái cầm đầu sĩ quan bộ dáng thanh đồng quỷ binh, ngang tay chào theo kiểu nhà binh, nói: chúng ta Nhược Quốc tướng sĩ gặp qua Sơn Quân, xin hỏi Sơn Quân đến đây là vì những này trộm lấy ta Nhược Quốc tông miếu pháp khí đạo tặc ra mà sao? Lý Trường Phong trong lòng càng run rẩy, bởi vì bình thường quỷ vật chỉ có thể chuyện ma quỷ, thì như hắn bốn cái quỷ bộ chính là tối thiểu cũng muốn tới lệ quỷ cấp độ, khả năng chân chính cùng người giao lưu. Cái này một từ đường thanh đồng quỷ binh muốn đều là lệ quỷ cấp độ quỷ binh, vậy coi như hỏng bét cực độ. Thế là cơ hồ không có nửa điểm chần chờ, Lý Trường Phong liền trực tiếp rũ sạch song phương quan hệ. Hắn nói: chúng ta cùng này thôn người không có chút quan hệ nào. Trộm mộ sự tình ác liệt nhất, ta đối trộm mộ căm thù đến tận xương thủy. Quỷ kia binh thủ lĩnh tựa hồ đối với Lý Trường Phong cái này Sơn Quân thân phận rất có một chút kiêng kỵ. Hắn nói: kia mời Sơn Quân không nên nhúng tay chúng ta sự tình. Lý Trường Phong không chút nghĩ ngợi nói: kia là tự nhiên. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, người khác nhìn xem hắn có sơn thần ấn, đem hắn xem như sơn thần. Trên thực tế hắn ở đâu là cái gì sơn thần? Chỉ là cơ duyên xảo hợp, đánh cắp một chút sơn thần hương hỏa, sau đó lại ngoài ý muốn được Sơn Thần ấn mà thôi. Trên thực tế, Sơn Thần lực lượng quyền hành, hắn một mực không có. Lại nói hắn một ngoại nhân, nhàn rỗi không chuyện gì, tại sao phải lẫn vào cái này hai nhóm nhân mã chuyện đâu? Thấy Lý Trường Phong bằng lòng, Quỷ Tiêu binh thủ lĩnh lộ ra nụ cười, đa tạ Sơn Quân thông tình đạt lý, việc này ta nhược quốc thượng hạ tất có hậu báo. Nói như vậy, vung tay lên, nói, giết. Thế là tiếng ông vang, dây cung chấn động, mấy chục mũi tên nhọn đã bắn ra, đem Lý Trường Phong giật nảy mình. Bất quá may mắn, những này cung tiễn là hướng về những thôn dân kia phong tới, mà cố ý tránh khỏi Lý Trường Phong. Những thôn dân kia lại nhìn không thấy quỷ vật, vội vàng không kịp chuẩn bị, nhao nhao trúng tên. Trong lúc nhất thời, những thôn dân kia liên tiếp phát ra tiếng kêu thảm. Chúng tên địa phương cấp tốc biến thành màu đen nát giữa, sau đó lan tràn tới toàn thân. Thoáng qua một chút, trên ván cửa nằm 5 cái thương binh vì sao lại tổn thương thành như vậy nguyên nhân, đã tìm được. Bởi vì tránh ra Lý Trường Phong cái phương hướng này, cho nên đứng tại Lý Trường Phong bên người kia lão giả cao lớn không có chúng tiễn. Bất quá hắn cũng là một mặt một bức, lại là căn bản không minh bạch vì cái gì sẽ bỗng nhiên ở giữa, từ đường ở trong liền âm phong đại tác. Nguyên một đám thôn dân đều là toàn thân biến thành màu đen nát giữa. Hắn vừa sợ vừa giận, một thanh mong muốn bắt lấy Lý Trường Phong bả vai, gầm thét, đây là có chuyện gì? Có phải hay không là ngươi thi triển yêu pháp? Nhưng mà Lý Trường Phong chỉ là tránh đi một bước, liền có 5 người một tổ thanh đồng quỷ binh nào tới, hai thanh trường qua đã đâm vào kia lão giả cao lớn thể nội. Kia lão giả cao lớn mặc dù nhìn không thấy quỷ vật, nhưng cũng là người luyện võ. Mặc dù lớn tuổi, khí huyết đã bắt đầu suy yếu, không còn tráng niên thời điểm như thế, nhưng là lúc này hổ gầm một tiếng, khí huyết trào lên một phát. Tại Lý Trường Phong âm dương nhắn hạ, trên người hắn dường như bốc cháy lên một vòng hỏa diễm đồng dạng. Đây chính là cái gọi là dương hỏa. Hai cây đâm vào trong cơ thể hắn quỷ binh trường qua lập tức liền bị nhen lửa, hướng về trường qua cây gỗ lan tràn. Tổ này còn lại 3 cái thanh đồng quỷ binh, nắm lại là giáo ngắn cùng đoạn kiếm. Lúc này, cũng lần lượt đem binh khí cắm vào lão giả thể nội. Đáng tiếc lão giả này toàn thân khí huyết sôi trào, thương hỏa hừng hực. Bất luận là trường qua giáo ngắn, vẫn là đoạn kiếm, toàn bộ đều bị dương hỏa hỏa táng. Chương 60, Sơn Quân Tương Trợ chương 60, Sơn Quân Tương Trợ kia lão giả cao lớn trợn mắt tròn xoe, toàn thân dương hỏa, dường như chiến thần, từng bước một hướng về Lý Trường Phong bước tới. Dường như nhận định là Lý Trường Phong dùng tà pháp hại người như thế, hiện tại muốn chém giết Lý Trường Phong. Nhưng mà Lý Trường Phong căn bản không trộn lẫn song phương phá sự, không ngừng lùi lại, đã sớm kéo ra khoảng cách song phương. Kia lão giả cao lớn chỉ lo nhìn chằm chằm Lý Trường Phong, đi về phía trước mấy bước. Không chút nào không nhìn thấy một bên thanh đồng quỷ binh lần nữa dương cung cài tên, mấy chục đạo mũi tên thẳng đến phong tới. Mỗi một mũi tên nhọn liền dập tắt trên người hắn một bộ phận hỏa diễm. 10 mấy 20 mũi tên nhọn qua đi, lão giả kia toàn thân hỏa diễm liền toàn bộ dập tắt. Còn lại quỷ binh mũi tên toàn bộ bắn vào lão giả thể nội. Còn không đợi màu đen nát giữa tại thân thể của hắn bên trên lan tràn, cái này lão giả cao lớn liền đã bổ nhào mất mạng. Lại là ở trên người tất cả dương hỏa đều bị dập tắt trong nháy mắt đó, hắn liền đã tử vong. Lý Trường Phong than nhẹ một tiếng, cái này lão giả cao lớn quả thực không kém. Dù là lớn tuổi, khí huyết bắt đầu suy yếu, nhưng cũng tối thiểu có ngàn cân trở lên thực lực. Kết quả tại những này thanh đồng quỷ binh công kích đến, liền một phút đồng hồ thời gian đều không có chống đến. Mặc dù có Lý Trường Phong hấp dẫn kia lão giả cao lớn lực chú ý nguyên nhân, nhưng cũng có thể thấy được những này thanh đồng quỷ binh cường đại. Xử lý xong từ đường thôn dân về sau, những cái kia thanh đồng các quỷ binh liền nhào ra ngoài, khắp thôn đại khai sát giới. Đêm tối ở trong, không ngừng có kêu thảm vang lên. Bất quá những này tiếng kêu thảm thiết âm cũng liền duy trì không đến một khắc đồng hồ, tất cả thanh âm ngừng. Hiển nhiên, cái này đồ sát đã tới kết thúc rồi. Trong thôn dân hẳn là tất cả đều bị giết sạch. May mắn những này thanh đồng quỷ binh còn có thể phân rõ thôn dân cùng người ngoài, không có đem Triệu An cùng La Thịnh hai người cũng cho giết chết. Rất nhanh, những quỷ binh kia liền một lần nữa cả đội, cùng nhau hướng về Lý Trường Phong thi lễ, đa tạ Sơn Quân tương trợ. Lý Trường Phong ngửi trong không khí huyết tinh bị đạo, ngực bụng ở giữa ngay tại phiên giang ngược biển, cố nén không có mở miệng. Hắn sợ chính mình mới mở miệng, liền nôn ào ào. Hắn rốt cuộc biết tiểu thuyết ở trong, rất nhiều nhân vật chính lần thứ nhất sát nhân chi sau, đều sẽ nôn mửa nguyên nhân. Thật sự là cái này huyết tinh bị đạo, cùng người nội tạng ruột tuân ra về sau mùi hôi thối chung vào một chỗ quá mức muốn mạng. Mà kia cầm đầu quỷ binh sĩ quan, càng là trân trọng đem một cái hộp đặt ở Lý Trường Phong trước mặt, nói, đà tạ Sơn Quân. Đây là chúng ta đưa cho Sơn Quân một chút lễ vật. Núi cao sâu dài, nơi đây rất nhanh liền có đất nước xảy ra. Còn mời Sơn Quân sớm cách nơi này. Chúng ta ngày sau hữu duyên gặp lại. Nói như vậy lấy, một đám thanh đồng quỷ binh lui về phía sau, rất nhanh biến mất tại trong hắc ám. Sâu trong lòng đất dường như chuyển đến mơ hồ băng động. Lý Trường Phong nhớ tới quỷ kêu binh sĩ quan mới vừa nói đất nước, lập tức biến sắc, cầm lấy hộp, không lo được nhìn kỹ, liền đi tìm tới La Thịnh cùng Triệu An hai cái. Bọn hắn không có bị thanh đồng quỷ binh tác động đến. Bầy quỷ mặc dù giết sạch những thôn dân này, lại buông tha hai người. Giờ phút này Lý Trường Phong không kịp nhiều lời, lôi kéo hai người liền đi. Vừa mới rời đi thôn này không xa, liền nghe đến ầm ầm thanh âm chấn thiên động địa. La Thịnh quay đầu thôn kia chỗ, kinh thanh kêu lên, tựa như là núi lở. Ba người giống như là bị xua đuổi con thỏ đồng dạng, liều mạng đi đường, sợ phía sau núi lở lan tràn tới. Mãi cho đến chạy ra không biết rõ bao xa, thể lực đều nhanh hao hết, cái này mới ngừng lại được. Lý Trường Phong thở phì phò, nói, chuyện đêm nay, ai cũng không muốn đối ngoại nói lung tung. Triệu An nói, không cần Lý Tam Ca giao phó, chúng ta tự nhiên hiểu được. Kia là tham ban thôn, kết quả thôn dân bỗng nhiên không hiểu tử quang, lại thêm núi lở. Nếu là truyền đi chúng ta tối nay tiến vào thôn kia, đoán chừng tham bang người liền phải tìm tới chúng ta. Hắn đang nói chuyện, một bên dùng một loại vô cùng kinh dị ánh mắt cổ quái nhìn xem Lý Trường Phong. La Thịnh cũng là. đây là một loại sợ hãi kính sợ chờ một chút cảm xúc hỗn hợp ánh mắt. Lý Trường Phong bắt đầu không hiểu đấu, về sau mới nghi thông suốt. Triệu An cùng La Thịnh chưa từng đi từ đường, cũng không nhìn thấy những cái kia thanh đồng quỷ binh. Bọn hắn căn bản không biết rõ đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là thẳng đến ba người bị thôn dân bắt lấy, Lý Trường Phong bị mang đi. Kết quả về sau thôn dân tất cả đều không hiểu tử quang, tận lực bồi tiếp núi lở mai tán thôn. Vị này ai đến muốn, đều muốn hoài nghi những chuyện này có phải hay không cùng hắn Lý Trường Phong có quan hệ gì à? Thậm chí là hoài nghi có phải là hắn hay không Lý Trường Phong làm. Lý Trường Phong bắt đầu còn nghĩ, có phải hay không muốn mở miệng giải thích hai câu. Nhưng là tiếp lấy tưởng tượng, để cho hai người hiểu lầm cũng rất không tệ. Tối thiểu hai người kia cũng không dám lung tung đối ngoại nói cái gì. Dù sao, nếu là chuyện thật cùng Lý Trường Phong có quan hệ, hai người bọn họ cùng Lý Trường Phong đồng bạn, kia tại Tham Bang trong mắt chính là đồng bọn. Việc này truyền đi, Tham Bang người cũng tuyệt đối sẽ không buông tha hai người. Bởi vậy, hai người chỉ cần cung đốc, hẳn là sẽ không đối ngoại nói lung tung. Chuyện đêm nay liên lụy không nhỏ, những cái kia thanh đồng quỷ binh tự xưng được quốc, cũng không biết có phải hay không là kia người trong thôn đào nhược quốc mộ táng. Đúng rồi, những cái kia thanh đồng quỷ binh nói thôn dân đào đánh cắp bọn hắn tông miếu pháp khí. Cái gọi là tông miếu pháp khí, hẳn là những cái kia đỉnh đồng tàu, đâu, cách loại hình thanh đồng lễ khí. Những vật này, tại thời đại thượng cổ, có vô cùng trọng yếu địa vị, thậm chí là vương quyền địa vị biểu tượng. Xem ra những thôn dân kia không chỉ có đào được nhược quốc mộ táng, làm không tốt vẫn là nhược quốc quốc quân mộ táng. Sau đó rước lấy nhược quốc thanh đồng quỷ binh đến báo thủ, đòi lại những vật đồng tàu kia, cái này mới xảy ra rất nhiều chuyện. Sau đó Lý Trường Phong lại nghĩ đến, những cái kia nhược quốc quỷ binh đưa cho mình lễ vật gì đâu. Bọn hắn hẳn là ra tay sẽ không quá hẹp hòi a. Liên một cái hồ ly đen, đều cho chính mình một đoạn long khí đâu. Nghĩ đến long khí, Lý Trường Phong lập tức trong lòng thầm kêu may mắn. Chính là bởi vì có kia đoạn long khí, tỷ lệ lớn là địa mạch long khí, tăng cường sơn thần ấn lực lượng. Này mới khiến những cái kia nhược quốc quỷ binh trong lòng kiên kỵ, không có đối với hắn cái này sơn thần lao ra độc thủ. Nếu không, đêm nay ba người bọn họ hạ chàng đoán chừng cũng không ổn. Lúc này đêm đã khuya, lại không biết chạy tới đến nơi đâu. Ngược lại trung quanh đều là một mảnh hoang sơn dã lĩnh. Ba người cũng không dám lại tiếp tục đi, tối như mừng, sợ là càng chạy càng là hoang vu. Dứt khoát liền tại phụ cận tìm tránh gió địa phương, đốt lên đống lửa, miễn cưỡng qua đêm. Cũng may đi ra ngoài trước đó, còn mang theo trên thảm những vật này, đem toàn thân bao khỏa. Không thể so với kiếp trước túi ngủ phải kém. Trên thực tế nếu có thời gian, còn có thể dựng một cái giản dị nơi ở nút. Chỉ là, cái này trời đông giá rét, người kiệt sức, ngựa hết hơi, thật sự là không có tinh lực như vậy này. Cứ như vậy chấp nhận một đêm a. Bất quá có một số việc có thể đem liền, có một số việc thì không được. Tại phương thế giới này dã ngoại nghỉ ngơi, so phòng lạnh sưởi ấm càng quan trọng hơn là phòng những cái kia yêu ma quỷ quái. Như vậy dã ngoại hoang vu, ai biết gặp được lộn xộn cái gì đồ vật. Không làm một chút chuẩn bị, làm không tốt ba người đều không gặp được ngày mai mặt trời. Lý Trường Phong đem bốn cái quỷ bộ thả ra, để bọn chúng hộ vệ bốn phía. Cái này bốn cái quỷ bộ liền xem như lại không am hiểu chiến đấu, tối thiểu cũng có thể đưa đến một cái dự cảnh hiệu quả. Chương 61, Kim Châu Bạch Bích chương 61, Kim Châu Bạch Bích Lý Trường Phong lại đem Phượng Hồn Tác, Đả Quỷ Tiên, Lục Hồn Đao cái này ba kiện pháp khí lấy ra, cắm trên mặt đất, làm đe dọa. Vẽ tiếp một vòng tròn lớn, đem chính mình ba người vây lên. Đây là đưa đến họa địa vi lao tác dụng, đem chính mình ba người tự khốn trong đó. Đây là ngủ ngoài trời dã ngoại thường xuyên dùng đến một chiều, cũng là xác định giới hạn tác dụng. Đại khái ý là, nơi này là ta sống người địa bàn, cái khác yêu ma quỷ quái các ngươi liền đừng tới nữa. Nghiêm chỉnh còn biết dùng tới bôi trộn lẫn lưu hình chu sa những vật này, không chỉ có thể có yêu ớt trừ tà tác dụng, còn có thể xua đuổi gián giết. Bất quá Lý Trường Phong trên thân không phải là không có những vật này à, chỉ có thể đơn giản vẽ cái vòng. Làm xong đây hết thảy, Lý Trường Phong mới đem cái hộp kia mở ra xem. Đã thấy hộp ở trong đặt vào một khối bạch bích, còn có kim châu mã não loại hình châu báu, thấy thế nào đều là rất đáng tiền bộ dáng. Lý Trường Phong trong lòng liền không nhịn được thầm nghĩ, ta còn tưởng rằng những cái kia nhược quốc quỷ binh sẽ cho ta cái gì pháp khí loại hình đồ vật, không nghĩ tới thế mà lại đưa tiền. Tụ bãi. Một bên nghĩ như vậy, một bên lòng tràn đầy vui vẻ liền đem hộp một lần nữa giam lại, thả lại trong ngực. Tối nay tao ngộ thật đúng là ly kỳ a. Bắt đầu gặp phải một cái hồ ly đen tìm ta lấy phòng, cho ta một đạo địa mạch long khí xem như đã tặng. Tiếp lấy lại gặp phải kia trong thôn chuyện, những này cổ nhược quốc quỷ binh, lại cho ta một hộp châu báu, xem như cảm tạ. Trong miệng hắn chật chật, theo bản năng bên trong xem xét, lại chú ý tới mình phúc lửa thế mà lần nữa bắt đầu tăng mạnh. Hiển nhiên, đây là bởi vì được đến một khoản ngoại ý muốn chi tài, mới có thể nhường phúc đức của mình chi lực tăng nhiều. Cái này khiến Lý Trường Phong nghĩ đến ác mộng thế giới bên trong những cái kia hoàng kim tiền tài. Ác mộng thế giới những tài vật kia cũng có thể tăng trưởng phúc đức, bất quá chung quy là hư vật. Không cách nào đưa đến cái này thế giới hiện thực bên trong đến sử dụng. Hơn nữa ác mộng thế giới bên trong tài vật, ngoại trừ tiền tệ hoàng kim bên ngoài, những vật khác, tỉ như ngọc thạch châu báu, ngược lại không tính là tiền, tăng trưởng không được phúc đức. Nhưng là hiện thực châu báu ngọc thạch lại có thể tính thành tài phú, tăng trưởng phúc đức của mình. Mặc dù không biết rõ cái hộp này châu báu ngọc thạch trị bao nhiêu tiền, nhưng là chỉ cần nhìn xem tăng trưởng phúc lửa, đại khái là biết, những vật này sợ là có thể đáng 1-2 ngàn lượng bạc. Đầy đủ chính mình tiêu tốn thời gian rất lâu. Sớm một chút nếu là trong tay có nhiều như vậy tiền, liền ở tại Thanh Bạch Hương không đi ra. Phải biết, 1-2 ngàn lượng bạc đây cũng không phải là một số tiền nhỏ. Cho dù là hắn hàng ngày ăn tham tu nhục, cũng đầy đủ hắn tiêu tốn nhiều năm. Tại Phúc Uy tiêu cục, mặc dù không lo chi tiêu, nhưng là những số tiền kia lại không là chính hắn, dùng tiền còn phải xem lên mặt sắt. Mà bây giờ số tiền này mới chính thức là hắn Lý Trường Phong chính mình tất cả. Có nhiều như vậy tiền, nói không chừng ta liền có thể tìm địa phương xây một tòa miếu, quang minh chính đại cho Tam Túc Kim Tiềm hấp thu hương hỏa. Lý Trường Phong lúc đầu tiến về Nguyên Thủy Trấn, ngoại trừ mong muốn bái Vương Hồng Bảo vi sư bên ngoài, đồng dạng còn có kiếm một khoản tiền, chính mình xây một tòa miếu ý nghĩ. Dù sao, vẫn luôn đem Tam Túc Kim Tiềm giấu ở sơn thần trong miếu, đánh cắp hương hỏa không phải lâu dài chuyện. Thế giới này thần linh cũng không phải hư giả, chỉ có cung phụng tượng thần địa phương, tất nhiên có linh quang, có thần linh chú ý. Lý Trường Phong đem Tam Túc Kim Tiềm đặt ở dạng này trong miếu, không cần nói đánh cắp người ta hương hỏa, kia căn bản chính là bánh bao đánh cho tốt ta. Nhưng những cái kia quỷ thần nhìn thấy Tam Túc Kim Tiềm thứ đồ tốt này, tất nhiên trực tiếp đoạt đi, chỗ nào còn đối với hắn Lý Trường Phong khách khí. Cũng chính là Đại Thanh Sơn bên trên tòa kia sơn thần miếu, là Chiêm Gia thôn người tu kiến dùng để cảnh sát. Kết quả kia sơn thần trong miếu hương hỏa không vượng, linh khí không thịnh. Kia sơn thần lao ra ngăn cản mấy ngày sát, không biết là chạy, vẫn là trực tiếp xong. Liên thanh một tòa không miếu, mới bị Lý Trường Phong phát hiện, đem Tam Túc Kim Tiềm bỏ vào, chiếm mấy ngày tiện nghi. Nhưng là đây không phải lâu dài chi pháp, không nói Đại Thanh Sơn vừa ra sự tình, Lý Trường Phong liền vội vàng đem Tam Túc Kim Tiềm thu hồi. Liền xem như lần này không có xảy ra chuyện, đợi đến ngày nào, Chiêm Gia người phát hiện trong miếu không có linh quang. Một lần nữa an trí một vị sơn thần lao ra đi vào, kia Tam Túc Kim Tiềm cũng là không ổn. Vẫn là mình xây một tòa miếu, an trí Tam Túc Kim Tiềm, tương đối ổn thỏa. Đương nhiên, hiện tại có thể đi ác mộng thế giới làm những tài vật kia, cũng có thể vận dụng phúc đức tiết tiền. Dường như cái này xây miếu tầm quan trọng liền giảm mạnh. Tối nay chuyện đã xảy ra quá nhiều, Lý Trường Phong mặc dù ra rời, nhưng mà đại não sinh động, lại là như thế nào cũng ngủ không được lấy. Đương nhiên cũng không dám ngủ. Cái này giã ngoại hoang vu, mặc dù điểm đống lửa, bọc lấy tấm thảm, kỳ thật vẫn là rất lạnh. Nhất là đống lửa cái đồ chơi này, tại cực lạnh thời tiết, lại là sưởi ấm nửa người ấm áp, nương không đến lửa nửa người mát tung tùng. Cũng không phải là nói, có đống lửa liền vạn sự đại cát. Dạng này tùy tiện ngủ, làm không tốt liền sẽ bị đông cứng chết. Trên thực tế, ngay cả Triệu An hai người kỳ thật cũng không có ngủ, đều là nhắm mắt lại chợp mắt. Cũng không biết bao lâu trôi qua, hắn còn nhắm mắt lại, quỷ bộ cảnh báo thanh âm truyền đến. Lý Trường Phong trong lòng run lên, vội vàng đứng lên, cầm lấy Phượng Hồn Tắc cùng Lục Hồn Đao. Chỉ thấy bỗng nhiên âm phong thổi tới, đống lửa đột nhiên biến thành lục sắc. Bóng đêm um tùm phía dưới, một đội quần áo lam lũ quỷ vật bỗng nhiên mà đến. Những này quỷ vật số lượng mặc dù không nhiều, chỉ có 3-4, mỗi một cái xem ra đều là da bọc xương, quần áo rách dưới, che không được thân thể, lộ ra xương sườn như thế xương sườn. Toàn thân càng là làn da ngăm đen, bẩn thỉu. Nhưng là bọn hắn trên người loại kia quỷ khí lại là cực mạnh, càng đến gần tới, đống lửa càng phát ra xanh biếc, đồng thời không ngừng thu nhỏ, dường như sau một khắc liền phải dập tắt dường như. Lệ quỷ. Những này thế mà tất cả đều là lệ quỷ. Lý Trường Phong trong lòng gầm hết lên. Mẹ nó gặp phải một cái lệ quỷ, đều là ghê gớm chuyện, hiện tại lập tức gặp bốn cái. Này chỗ nào được? Mà kia bốn cái lệ quỷ đi vào trước mặt, dường như cũng có được kiêng kỵ, cùng Lý Trường Phong bọn người giằng co. Lại là Triệu An cùng La Thịnh cũng đều phát hiện không đúng, vội vàng đứng dậy, đứng ở Lý Trường Phong phía sau. Mặc dù bọn hắn không nhìn thấy lệ quỷ, nhưng là chung quanh loại này âm phong, loại này lục hỏa, chỉ cần không phải đồ đần, đều có thể phát hiện tình huống không đúng. Cho nên cũng đều xuất ra trường đao, tại Lý Trường Phong sau lưng tráng lên thanh thế đến. Những cái kia lệ quỷ sâu kín ánh mắt nhìn chằm chằm tới, quả thật có thể mang cho người ta rất lớn áp lực tâm lý. Lý Trường Phong cố tự chấn định, trên thực tế ngay trong thức hải đại định thần quang đã thắp sáng, sơn thần ấn cũng tại có chút vận chuyển, tản mát ra một loại nhàn nhạt uy thế. Trên thực tế, nếu như không phải là bởi vì cái này sơn thần ấn uy áp, đoán chừng những cái kia lệ quỷ đã đánh tới. Ngược lại là cái gọi là phượng hồn tác đả quỷ tiên lục hồn đao những vật này, tại những này lệ quỷ trước mặt hoàn toàn không có nửa điểm tồn tại cảm. Dù sao, những pháp khí này tế luyện thời gian thật sự là quá ngắn. Hai phe rằng co một lát, những cái kia lệ quỷ tựa hồ là đối với sơn thần ấn có chút e ngại, mong muốn rút đi, dường như lại không bỏ được. Nhìn ra được những này lệ quỷ rất đói, dường như bị giam giữ rất nhiều năm đồng dạng. Bây giờ nhìn lấy ba cái tươi non ngon miệng, huyết khí dư thừa người sống, liền có một loại mong muốn nhào lên ăn người xúc động. Chương 62, hàng phục cấm binh chương 62, hàng phục cấm binh những này lệ quỷ rõ ràng đối sơn thần ấn 10 phần e ngại, nhưng lại khát vọng huyết thực, bỏ không được rời đi. Lý Trường Phong ở thời điểm này, trong lòng đột nhiên khẽ động, đánh một cái thủ thế, hạ giọng phân phó, ta bao khỏa ở trong còn có một chút thì khô, nhanh lấy ra. Hắn một nhắc nhở, Triệu An lúc này tỉnh ngộ. Những này thịt khô vẫn là bọn hắn trên đường chuẩn bị làm cạn lương thực. Hiện tại tự nhiên không để ý tới, vẫn là bảo mệnh quan trọng. Lúc này kia Triệu An liền vội vàng từ Lý Trường Phong bao khỏa bên trong, móc ra những cái kia thịt khô. Lý Trường Phong tiếp nhận, trực tiếp thận trọng đưa cho mấy cái kia lệ quỷ. Bốn cái lệ quỷ nhìn thấy thịt khô loại vật này cũng nhịn không được nữa, lập tức nào tới, vây quanh kia thịt khô liền liều mạng ngửi lên. Một tia huyết khí tinh khí, liền từ thịt khô bên trong bay ra, bị bốn cái lệ quỷ nuốt vào. Thấy kia bốn cái lệ quỷ chết đói đầu thai đồng dạng tham lam bộ dáng, Lý Trường Phong chính là một hồi kinh hãi. Hắn rất muốn thừa dịp cái này bốn cái lệ quỷ liều mạng dùng ăn kia thịt khô thời điểm, tập kích bất ngờ xử lý bọn gia hỏa này. Nhưng là ngấp lại đồng thời xử lý bốn cái lệ quỷ cơ hội không lớn, còn lại lệ quỷ ngược lại khó đối phó hơn. Ngay lúc này đánh thủ thế, liền để Triệu An bọn hắn cầm lấy bao khỏa, chuẩn bị lui ra phía sau rời đi. Nhưng mà chỉ là một chút thịt khô mà thôi, vẫn chỉ là bình thường thịt thỏ, thịt gà thịt khô. Bên trong ẩn chứa tinh huyết chi khí vốn cũng không nhiều, rất nhanh liền đã bị bốn cái lệ quỷ cho ăn sạch sẽ. Kia bốn cái lệ quỷ vẫn chưa thỏa mãn, Lý Trường Phong bọn người còn chưa kịp rời đi, bọn hắn lại chậm gì gì lại xuống tới. Lý Trường Phong lúc này nhưng cầm không ra càng nhiều thịt khô. Trong lòng của hắn âm thầm kêu khổ. Xem ra điểm này thịt khô không chỉ có không có đem cái này bốn cái lệ quỷ cho ăn no, ngược lại đưa chúng nó thèm trùng câu lên, để bọn chúng nói hơn. Mắt thấy những này lệ quỷ vẻ mặt càng phát ra tham lam dữ tợn. Lý Trường Phong cái khó lo cái khôn, quát lớn, ta chính là Thương Bách Sơn Thần, các ngươi nếu là nguyện ý quy thuận tại dưới trướng của ta, bản thân bằng lòng phụng dưỡng các ngươi áo cơm chi phí. Một bên hét lớn, dường như vì gia tăng chính mình ngự khí ở trong sức thuyết phục, thức hải của hắn ở trong đại định thần quang chiếu rọi tại sơn thần ấn bên trên. Đại định thần quang chiếu sơn thần ấn toàn thân trong suốt, giống như thủy tinh đồng dạng tại ngay trong thức hải bồng bềnh vận chuyển. Hết lần này tới lần khác để cử Thương Bách Sơn Thần tư ấn cái này vài cái chữ to lại là đỏ sậm, dường như giống như chu sa. Dường như tùy thời liền sẽ từ Lý Trường Phong ngay trong thức hải bay ra, nào về phía ngoài thân. Từ khi được tiêm một đạo hư hư thực thực long khí về sau, cái này sơn thần ấn giống như biến càng thêm lợi hại. Giờ khắc này ở Lý Trường Phong toàn lực thôi động phía dưới, tại bốn cái lệ quỷ trong mắt, Lý Trường Phong cả người dường như đều tắm rửa tại quang mang ở trong, tràn ngập như thế. Loại kia khắc vào trong xương, sợ hai quyền uy cảm giác nhường bốn cái lệ quỷ càng phát ra chần chờ, bạo động. Mà Lý Trường Phong gặp, dũng khí càng thêm, tiếp tục lớn tiếng nói, nếu là quy thuận tại bản thân bảo đảm các ngươi ăn uống no đủ. Nếu là không chịu quy thuận, vậy thì đừng trách bản thân nhường các ngươi hồn phi phách tán. Nói như vậy lấy, trong tay đả quỷ tiên đều theo bản năng huy vũ ra ngoài, đánh vào một cái lệ quỷ trên thân, phát ra ba một tiếng giòn vang. Theo lý mà nói, Lý Trường Phong cái này đả quỷ tiên uy lực rất là bình thường. Nhiều lắm là cũng chính là đối phó một chút bình thường oán quỷ, đối phó những này lệ quỷ không được tác dụng quá lớn. Nhưng là hết lần này tới lần khác hiện tại cái này một roi quất vào kia lệ quỷ trên thân, kia lệ quỷ cả người giật mình, dường như sâu trong linh hồn vật gì đó bị tỉnh lại đồng dạng. Sau đó kia lệ quỷ thế mà coi là thật trực tiếp quỷ trên mặt đất liên tục dập đầu lên. Gặp nhà mình đồng bạn đều quỷ, còn lại ba cái lệ quỷ chần chờ một chút, cũng là lần lượt quỷ xuống. Thấy một màn này, Lý Trường Phong lập tức thở dài một hơi. Trong tay đả quỷ tiên thu hồi, lấy ra thống binh lệnh đến. Niệm động chú ngữ ở giữa, thống binh lệnh liền có quang mang nhàn nhạt bắn ra, dường như lung đỏ bàn ủi đồng dạng, tại bốn cái lệ quỷ trên thân đánh xuống là cấn. Toàn bộ trong quá trình, bốn cái lệ quỷ kỳ thật thoáng dãy rủa, liền có thể chạy mất, thậm chí nói không chừng còn có thể phản sát đi Lý Trường Phong. Nhưng là bọn hắn hết lần này tới lần khác bị trên mặt đất run lẩy bẩy, dường như Lý Trường Phong biểu hiện càng uy nghiêm, càng tàn bạo. Bọn hắn thì càng sợ hãi kính sợ đồng dạng. Đương nhiên Lý Trường Phong cũng là tin tưởng, sợ hãi cuối cùng không phải trong trầm mặc tử vong, chính là trong trầm mặc bộc phát. Huống chi, chính mình chỉ là một cái thùng rỗng. Cái gọi là uy áp cùng sợ hãi đều là không chung lâu các mà thôi, muốn chân chính hàng phục cái này bốn cái lệ quỷ, còn cần đánh một gậy, cho ngon ngọt táo. Hắn cần mau chóng làm ra đồ ăn các thứ, thu phục cái này bốn cái lệ quỷ. Lúc này, trong lòng của hắn thoáng có chủ ý phân phó bốn cái lệ quỷ nói, các ngươi đã vào ta dưới trướng, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Ta về phủ đệ một chuyến, lấy chút đồ ăn cho các ngươi đỡ đói. Nói như vậy, liền thoải mái tại bốn cái lệ quỷ trước mặt ngồi xếp bằng. Hắn muốn đi vào ác ngộng không gian, đi làm ra một chút đồ ăn lại nói. Bất quá cũng chỉ là theo bản năng có này kế hoạch, chân chính nên làm như thế nào, vẫn còn không có cụ thể biện pháp. Đang chần chờ ở giữa, đã thấy kia bốn cái quỷ bộ sợ hãi rụt rè trốn ở một bên. Cái này bốn cái gia hỏa nhìn thấy những cái kia lệ quỷ sau khi đến, cũng chỉ dám phát ra báo động, không dám chút nào ngăn cản. Bất quá bọn hắn cũng không dám chạy trốn, từ đầu đến cuối liền trốn ở một bên. Lý Trường Phong gặp, ngoắc nhường bốn cái lệ quỷ tới, quắc, mấy cái sổ tài, còn không mang theo bản lão ra đi làm chút đồ ăn trở về. Bốn cái lệ quỷ chạy vội mà quay về, hóa thành bốn đạo hắc khí tiến vào Lý Trường Phong thức hải. Sau một khắc, bọn hắn liền lôi kéo Lý Trường Phong hướng ngộng cảnh ở trong lặn xuống. Sau đó kéo một phát phía dưới, lại không có kéo động. Bởi vì lần này, Lý Trường Phong tiến vào ác ngộng thế giới liền đã không phải là ý thức, mà là âm thần. Hắn lần trước liền nghĩ qua, nên dùng âm thần tiến vào ác ngộng thế giới đi xem một chút, mà không phải đơn thuần ý niệm tinh thần. Cho nên lúc này Lý Trường Phong đại định thần quang nhất chuyển, hóa thành nhân hình, thay thế ý thức, ngược lại bao lấy bốn cái quỷ bộ, cùng nhau chìm vào tới ác ngộng thế giới ở trong đi. Lại là loại kia quen thuộc, thông qua một loại nào đó đường ống cảm giác. Chỉ bất quá lần này đường ống liền lộ ra rất hẹp, mong muốn thông qua biến khó khăn. Dường như âm thần là một người đại mập mạp, mong muốn thông qua cái này đường ống tiến vào ác ngộng thế giới so tinh thần ý thức khó khăn rất nhiều. Bất quá cuối cùng vẫn là thuận lợi thông qua. Sau một khắc, Lý Trường Phong liền đã xuất hiện ở ác ngộng thế giới ở trong. Hắn phát hiện chính mình biến thành một cái tiểu cự nhân. Trước kia tinh thần ý thức tiến vào ác ngộng thế giới ở trong, hắn đều là bình thường chiều cao. Nhưng là lần này âm thần tiến vào bên trong, hắn liền biến thành một cái hai tầng lầu cao dưới khổng lồ cự nhân. Một loại tầm mắt của hắn, cùng mới lạ thể nghiệm tự nhiên sinh ra. Nếu không phải bên ngoài còn có bốn cái không có thu phục lệ quỷ tại, Lý Trường Phong khẳng định mong muốn thật tốt thể nghiệm một phen. Nhưng là hiện tại a, hắn cũng không dám kéo dài thời gian. Ai biết những cái kia lệ quỷ có thể hay không sau đó một khắc hung tính đại phát, bắt hắn cho nuốt mất. Mặc dù Lý Trường Phong đã dùng thống binh lệnh, tại những này lệ quỷ trên thân đặt xuống là ấn. Chương 63, Sơn Thần lao ra chương 63, Sơn Thần lao ra vẫn là câu nói kia, những pháp khí này, tế luyện thời gian quá ngắn, uy năng có hạn, không nhất định có thể khắc chế được những này lệ quỷ. Lý Trường Phong không dám chỉ hoãn thời gian, vừa vặn nơi đây lại là thành thị, chung quanh cửa hàng giá rẻ không ít. Hắn tuyển định một nhà, trực tiếp đạp ra đại môn. Chính hắn vóc dáng quá cao, vào không được trong tiệm, liền để bốn cái quỷ buộc đi vào chứa đồ vật. Mà chính hắn, chính mình dùng man lực đem máy thu tiền cho túm đi ra, đem bên trong tiền lẻ toàn bộ lấy ra, toàn bộ mang đi. Bốn cái quỷ buộc cũng không khách khí, xông đi vào, ngay tại kệ hàng bên trên cắt quét. Lần này bọn hắn học thông minh, biết cầm túi nhựa đến trang. rất nhanh mỗi một cái quỷ bộc trên thân đều trang 5-6 túi. Lý Trường Phong nhìn xem không sai biệt lắm, cũng mặc kệ những cái kia quỷ bộc còn tại vẫn chưa thỏa mãn. Ngay lúc này quấn lấy bọn hắn liền đi. Sau một lát, ý thức liền đã trở về tới trong thân thể. Lúc này, khoảng cách Lý Trường Phong tiến vào ác mộng thế giới đại khái có 10 phút thời gian. Những cái kia lệ quỷ đã có một chút dao động, không còn thành thành thật thật quỷ, mà là không ngừng nhìn trộm dò xét Lý Trường Phong. Lại tại lúc này quang minh chiếu xuống, bốn cái lệ quỷ sợ hãi đến toàn thân cứng đờ, lại lần nữa thành thành thật thật quỷ tốt. Đã thấy phốc phốc tiếng vang, một cái túi đồ ăn liền đã từ trên trời giáng xuống. Càng khác thường hơn hương tản ra, lại là không biết là cái nào đại thông minh quỷ buộc, thế mà đem người ta quan đông nấu cùng xúc xích nướng cơ đều cho rời đi ra. Quan đông nấu cùng xúc xích nướng mùi thơm tràn ngập tại trong không khí. Lý Trường Phong thanh âm hợp thời vang lên, "Ăn đi, đây là bản lão gia thưởng bàn cho các ngươi." Hắn lời nói may mắn nói sớm, bởi vì nhìn thấy những thức ăn này, cái này bốn cái lệ quỷ đã sớm đỏ mắt, trực tiếp nào tới. Nếu là hắn nói chậm một chút, sợ là những này lệ quỷ cũng sớm đã động thủ. Lý Trường Phong thấy này thầm hận, những này lệ quỷ quả nhiên kiệt ngạo khó thuần. Mặc dù biết rõ những này lệ quỷ sẽ không như vậy nghe lời, nhưng nhìn bọn gia hỏa này biểu hiện, vẫn như cũng nhường Lý Trường Phong trong lòng thật to khó chịu. Hắn rút ra đả quỷ tiên không ngừng quất vào bốn cái lệ quỷ trên thân, phát tiết bất mãn trong lòng. Kia bốn cái lệ quỷ lại là không quan tâm, dường như quỷ chết đói đầu thai đồng dạng, chỉ lo tranh đoạt trên mặt đất đồ ăn. Chỉ là những này lệ quỷ quá mức vụ bè, đem xúc xích nướng cùng quan đông nấu nước canh đều uống cạn sạch, lại cũng không biết mở ra những cái kia đóng gói đồ ăn. Tương phản lại đều dùng đói khát ánh mắt nhìn về phía Lý Trường Phong. Lý Trường Phong giật nảy mình, đội vàng mở ra một bao bánh mì đã đánh qua, quắc, các ngươi những này xuẩn vật, chẳng lẽ không biết chính mình mở ra đóng gói à? Có đồ ăn, những này lệ quỷ nơi nào sẽ quản Lý Trường Phong nói thứ gì, lại tiếp tục đi đoạt ăn đi. Lần này bọn hắn học thông minh, biết muốn đem túi hàng xé mở. 10 cái bao lớn các loại đồ ăn, có bánh mì bánh bích quy mì ăn liền, thậm chí còn có làm tốt thức ăn nhanh cơm hộ. Thậm chí cả 2 bao 10 cân sinh gạo đều bị những này lệ quỷ ăn sạch sẽ. Mắt Trần có thể thấy, những này lệ quỷ bộ dáng khô quắt thân thể chậm chậm xung quanh. Mặc dù vẫn là như vậy quần áo tả tơi bẩn bộ dáng, nhưng là tối thiểu không còn là da bọc xương. Bốn cái quỷ bộ bị khuất khuất mong muốn tiến lên kiếm chút đồ ăn, lại bị lệ quỷ không lưu tình chút nào cho đổi mở. Bọn hắn nhìn về phía Lý Trường Phong, dường như hy vọng Lý Trường Phong có thể phân xử. Thế là Lý Trường Phong hít sâu một hơi, đi qua cầm mấy bao đồ ăn ném cho bốn cái quỷ bộ. Kia lệ quỷ gặp, nguyên bản còn muốn nổi giận. Chỉ có điều nhìn thấy là Lý Trường Phong, lại thêm lúc này ăn không sai biệt lắm, đã không có như vậy đói bụng. Chính là định nọt cười một tiếng, mặc cho Lý Trường Phong lấy đi đồ ăn. Lý Trường Phong thở dài một hơi. Mới vừa rồi còn sợ những này lệ quỷ hộ ăn, đối tự mình động thủ. Rốt cục làm hết thể đều ăn sạch. Bốn cái lệ quỷ vừa lòng thỏa ý, lại quy xuống cho Lý Trường Phong dập đầu, liền lộ ra thuận theo rất nhiều. Lý Trường Phong nói, các ngươi hảo hảo nghe lời, ngày sau bảo đảm các ngươi ăn uống no đủ. Bốn cái lệ quỷ cung kính dập đầu. Lần này bọn hắn bốn cái xem như chân chính chịu phục. Có thể cho bọn hắn ăn cơm no, để bọn chúng làm gì bọn hắn đều là bằng lòng. Thế này, Lý Trường Phong cũng có chút mang tới mấy phần vui mừng. Bốn cái lệ quỷ đều là hợp cách âm binh, tất cả đều là rất chiến lược mạnh mẽ. Có bọn hắn bốn cái tại, đồng dạng nguy hiểm, Lý Trường Phong thật sự là không cần buồn. Thậm chí mang theo cái này bốn cái lệ quỷ, do xét ác mộng thế giới lời nói không chừng đều có thể đi ngang. Đương nhiên, Lý Trường Phong cũng biết ác mộng thế giới tất nhiên không phải đơn giản như vậy. Trong đó nguy hiểm khẳng định không chỉ là hắn nhìn thấy những cái kia. Làm xong đây hết thảy, Lý Trường Phong lại thừa cơ đem vừa rồi từ ác mộng thế giới ở trong lấy được một đống lớn tiền lẻ toàn bộ đút cho Tam Túc Kim Thiềm ăn. Đáng tiếc lần này tiền lẻ cũng không đầy đủ Tam Túc Kim Thiềm tạo ra một cái mới phúc đức thiết tiền. Bất quá nhưng cũng đầy hơn phân nửa, lần sau lại đi ác mộng thế giới làm ít tiền, hẳn là liền đầy đủ thu hoạch một cái mới tiền. Làm xong đây hết thảy, theo Lý Trường Phong đại định thần quang vừa thu lại. Những cái kia tàn lưu lại đầy đất bừa bộn rác rưởi, tỉ như túi hàng, xúc xích nướng cơ, quan đông nấu chờ một chút đồ vật, không có thần quang chiếu rọi, lập tức bắt đầu khí hóa, tan đi trong trời đất. Thế này, Lý Trường Phong như có điều suy nghĩ, thầm nghĩ, xem ra ác mộng không gian ở trong tất cả, cũng đều là người tinh thần nghiệp lực biến thành. Như vậy ác mộng thế giới, thật đúng là có khả năng, chính là kiếp trước trên thế giới mấy tỷ người sợ hãi ác mộng tạo thành. Lúc này, bên hai của hắn truyền đến La Thịnh cẩn thận từng ly từng tí thăm dò hỏi thăm thanh âm, Lý Tam Ca, chuyện có phải hay không toàn giải quyết? Lý Trường Phong mới nhớ tới Triệu An cùng La Thịnh hai người căn bản thấy không rõ lắm rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, chỉ là đi theo lo lắng hãi hùng. Nói đến cũng đáng thương, hai người kia đi theo bên cạnh mình các loại chịu khổ bị liên lụy, lo lắng hãi hùng. Kết quả mỗi lần chỗ tốt đều vẫn là bị hắn Lý Trường Phong cho được. Lý Trường Phong nói, tốt, không sao. Vừa rồi gặp mấy cái lợi hại lệ quỷ. Hiện tại không sao. La Thịnh thận trọng hỏi, Lý Tam Ca, vừa rồi nghe nói ngươi tự xưng Sơn Thần lao ra. Hẳn là ngươi thật sự là Sơn Thần hàng thế. Vừa rồi Lý Trường Phong cùng những cái kia lệ quỷ nói chuyện, mấy lần thật to uống. Triệu An cùng La Thịnh hai người tự nhiên cũng có thể nghe được tin tưởng, trong lòng nhẫn nhịn một bụng nghi vấn mong muốn hỏi thăm. Lý Trường Phong chỉ là cười ha ha một tiếng, nói, không kém bao nhiêu đâu, bất quá ta cũng không phải chân chính Sơn Thần, chỉ là học được Sơn Thần Pháp mà thôi. Cái gì Sơn Thần cùng Sơn Thần Pháp, hai người nghe không hiểu nhiều. Nhưng là nghe xong Lý Trường Phong thừa nhận, trong lòng sống lại ra lòng kính sợ. Liên tưởng đến nửa đêm trước thời điểm, kia thang bang trong thôn phát sinh địa chấn đất đá trôi, hai người này đối Lý Trường Phong lời nói không có nửa điểm hoài nghi. Thậm chí bọn hắn nhìn nhau, đều là âm thầm nghĩ tới, nguyên lai cái này Lý Tam Ca lại là Sơn Thần lao ra đi khắp nhân gian, khó trách lợi hại như thế. Nguyên bản bọn hắn còn cảm thấy kỳ quái, Lý Trường Phong mặc dù bái Phúc Uy Tiêu cục vương cung phụng vi sư, nhưng là hẳn không có mấy ngày thời gian, làm sao có thể lợi hại như vậy. Hiện tại tất cả câu đố đều giải khai. Bất quá bọn hắn đối với Lý Trường Phong trong lòng kính sợ lại là càng sâu hơn mấy phần. Chương 64, Âm Thần Nghi Trượng chương 64, Âm Thần Nghi Trượng Lý Trường Phong nói, hiện tại thời gian không còn sớm, đoán chừng lại có một canh giờ, nửa canh giờ liền trời đã sáng. Chúng ta nắm chặt thời gian nghỉ ngơi một chút, ngày mai mới có tinh lực đi đường. Một đêm này đã xảy ra quá nhiều chuyện, tinh thần lại là khẩn trương cao độ qua lại lôi kéo. Lúc này Nguyên Bản không nói ngược lại cũng thôi, bị Lý Trường Phong nói chuyện, hai người đều cảm thấy vừa mệt lại mệt. Ngay lúc này liền cho đống lửa thêm một chút tuổi lửa, liền bọc lấy chăn lông ngủ thật say. Lý Trường Phong cũng là cười một tiếng, nhìn xem bốn cái du đãng ở bên cạnh Lệ Quỷ Âm binh lại là cảm thấy có chút chướng mắt. Hắn lập tức nhoáng một cái thống binh lệnh, liền phải đem bốn cái Lệ Quỷ thu vào đi. Lấy thống binh lệnh đến thu nhận Lệ Quỷ Âm binh, chỉ là tạm thời khẩn cấp chi pháp. Ngày sau vẫn là phải đặt mua phát đàn, phục dưỡng những quỷ binh này. Trên thực tế, thống binh lệnh ở trong cũng không bổ sung không gian. Cái này bốn cái Lệ Quỷ Âm binh cũng không phải là bị thu vào thống binh lệnh ở trong, mà là đi theo Lý Trường Phong bên người. Tới ban ngày, mặt trời mọc về sau, bọn hắn liền sẽ trốn ở Lý Trường Phong cái bóng ở trong, tránh né mặt trời. Giờ phút này Lý Trường Phong nhoáng một cái thống binh lệnh, liền đem bốn cái Lệ Quỷ Âm binh thu nhập chính mình cái bóng ở trong. Hắn lập tức cũng cảm giác toàn thân trầm xuống, giống như là đè ép cái trên trăm cân nặng gánh nặng đồng dạng. Ép Lý Trường Phong đều cơ hồ sắp không thở nổi. Đồng thời, cái này gánh nặng bên trong đặt vào vẫn là hàn băng. Không chỉ có trọng lượng ép ở trên người hắn, còn có cực độ băng hàn chi khí dọc theo thân thể lan tràn, phảng phất muốn bắt hắn cho đông cứng. Lý Trường Phong thầm nghĩ không tốt, cái này Lệ Quỷ Âm binh cũng là bốn cái, nhưng lại là muốn so kêu bốn cái quỷ bột mạnh lên quá nhiều. Cư nhiên như thế chi trọng, lại như thế chi lạnh, để cho người ta cơ hồ không thể thừa nhận. Hắn tranh thủ thời gian vung lên lệnh bài, nhường kêu bốn cái Lệ Quỷ Âm binh mau chạy ra đây, không cần tiếp tục trốn ở chính mình cái bóng bên trong. Ngược lại hiện tại là ban đêm, lại không sợ mặt trời phơi, trốn ở hắn cái bóng bên trong lại xem như chuyện gì xảy ra. Đến mức lúc ban ngày, nên làm cái gì? Bây giờ không phải là còn không có ban ngày a? Trên thực tế, Lý Trường Phong mơ hồ đã có biện pháp. Từ khi Sơn Thần Ấn dung hợp cái kia đạo địa mạch long khí về sau, liền kích hoạt lên càng nhiều ký ức tin tức. Những ký ức này tin tức ở trong, có càng nhiều cùng Sơn Thần Pháp có liên quan tri thức. Những kiến thức này ở trong, giống như có loại chuyện như vậy biện pháp giải quyết. Chỉ có điều những ký ức kia đã nhiều lại tạm, Lý Trường Phong còn chưa kịp chậm chậm tiêu hóa trải bớt. Thừa dịp còn có thời gian, sắc trời còn chưa có sáng. Lý Trường Phong ngẫm lại xem, còn có biện pháp nào. Nghĩ như vậy, hắn quả nhiên nghĩ đến biện pháp. Phương Hồn Tác, Đả Quỷ Tiên, Lục Hồn, Ách, là Trảm Yêu Kiếm, Thống Minh Lệnh, Sơn Thần Ấn. Cái này năm kiện pháp khí chỉ là Sơn Thần Pháp ở trong Âm Binh Pháp, trên thực tế Sơn Thần Pháp ngoại trừ Âm Binh Pháp bên ngoài, còn có một bộ khác pháp môn, gọi là Âm Thần Xuất Du. Đương nhiên, người đem nó gọi là Sơn Thần ỷ vào cũng là có thể. Lại hoặc là, liền trực tiếp tên gọi tắt nghi trượng pháp, cũng không phải là không thể được. Một bộ này nghi trượng pháp, chính là Sơn Thần lão gia du lịch chọn vẹn nghi trượng pháp khí. Theo thứ tự là từ có cờ, bài, dù, phiến, côn, roi, chiêng đồng các loại pháp khí chỗ tạo thành. Cái này hoàn toàn chính là một bộ quan biên, không đúng, phải nói là quỷ thần đi tuần nghi trượng. Nhưng mà nói là nghi trượng, nhưng lại không phải đùa nghịch uy phong đơn giản như vậy. Bởi vì những pháp khí này đều có diệu dụng, tổ hợp lại với nhau, chính là cái gọi là nghi quỷ pháp trận. Liên như là Phược Hồn Tắc, Đả Quỷ Tiên, Trạm Thần Kiếm những vật này là một bộ pháp khí đồng dạng. Cái này nghi trượng pháp ở trong, Thiên La Dụ, Ngũ Phương Kỳ, Kim Quan Bài, Mây Xanh Phiến, Hàng Yêu Côn, Đả Quỷ Tiên, Thanh Tịnh Cái Chiêng. Những vật này, mỗi một kiện đều có diệu dụng, tổ hợp lên, cũng đồng dạng là một bộ pháp khí. Lý Trường Phong hiện tại thân ở giã ngoại, nhiều nhất còn có một canh giờ liền sẽ hừng đông, khẳng định là không có bao nhiêu thời gian luyện chế bộ pháp khí này. Bất quá hắn có thể tế luyện một cái Thiên La Dù đi ra. Có Thiên La Dù, liền có thể tại ban ngày che đậy ngày, bảo vệ Lệ Quỷ Âm Binh. Mà không cần đem những này Lệ Quỷ Âm Binh tất cả đều trốn ở chính mình cái bóng bên trong, ép chính mình thở dốc không được. Trên thực tế, mặc kệ là Thiên La Dù, vẫn là Ngũ Phương Kỳ, Kim Quan Bài, Mây Xanh Phiến những pháp khí này, luyện chế đều rất có giảng cứu, cần khác biệt vật liệu. Lý Trường Phong hiện tại thân ở giã ngoại, vật liệu khẳng định là không có. Nhưng là tạm thời làm một cái Thiên La Dù mặc dù cũng không thành vấn đề. Trên thực tế, Lý Trường Phong kỳ thật cũng có thể giống như là kia bốn cái quỷ binh như thế, chế thành loại kia một bài để bọn chúng ăn rớt. Kia bốn cái quỷ buộc một bài tác dụng cùng loại với linh chủ bài vị, có thể làm cho kia bốn cái quỷ bộ phụ thân một bài nghỉ ngơi. Bất quá phương pháp này hẳn là thuộc về xã công pháp, Lý Trường Phong chưa từng học qua, không biết nên làm sao bây giờ. Hắn từ Sơn Thần Ấn ở trong lấy được tri thức đều là thuộc về Sơn Thần Pháp, cũng chỉ có thể dựa theo Sơn Thần Pháp phương pháp đến làm. Triệu An cùng La Thịnh hai người đã nằm ngáy o o, Lý Trường Phong còn tại khổ bức tại rét lạnh trong đêm đông bận rộn. Hắn lấy ra một khối bao phục bài, dựa theo Thiên La Dù tế luyện chi pháp, lấy trong đống lửa cho tàn dùng nước điều hòa, xem như mực nước. Sau đó ở đằng kia bao phục bày lên tô tô vẽ lên chữ như gà bới đồng dạng đồ vật. Người bên ngoài coi là đây là phù lục, kỳ thật không phải, đây là Sơn Thần Bí Văn. Cùng bình thường đạo nhân sử dụng phù đồ không phải một cái hệ thống. Những này Sơn Thần Bí Văn nghe nói mỗi một chữ đều ẩn chứa Sơn Thần quyền hành cùng lực lượng, uy lực phi phàm. Lý Trường Phong dựa theo Thiên La Dù yêu cầu, viết xuống những này quỷ thần bí văn. Sau đó hắn lấy ra Sơn Thần Ấn. Lúc này liền có thể nhìn ra, dung hợp một đạo địa mạch long khí về sau Sơn Thần Ấn cần phải so trước đó lợi hại rất nhiều. Trong miệng hắn thì thào niệm tụng, một loại cổ lão khó đọc âm tiết liền từ trong miệng của hắn phun ra, mỗi một chữ dường như đều là đại sơn oanh minh cùng chấn động. Cùng lúc đó, Lý Trường Phong xuất ra sơn thần ấn, không cần Lý Trường Phong chấm kia đại định thần quang, cũng đã bắt đầu tản mát ra quang mang nhàn nhạt. Dường như sơn thần ấn cùng kia sơn thần bí văn sinh ra một loại nào đó thần bí cộng minh. Theo Lý Trường Phong đem sơn thần ấn đóng khắc ở vải vóc phía trên, toàn bộ vải vóc bên trên viết quỷ thần bí văn dường như tất cả đều sống lại đồng dạng, tại vải vóc bên trên nhảy lên, gieo họ. Nguyên bản bình thường vải vóc, lúc này đã biến thành thiên la dù mặc dù. Trên thực tế chân chính thiên la dù là dùng tốt nhất vật liệu làm ô giấy dầu, là từng tầng giấy dầu cùng dầu cây chậu xoát qua hong khô, hình thành mặc dù. Lại dùng tơ vàng trúc làm thành nan dù chờ một chút. Tóm lại, công nghệ phi thường chú trọng. Lý Trường Phong nơi này hiển nhiên lại không lo được nhiều như vậy, ngược lại có thể sử dụng là được. Hắn phát hiện, đại lực xuất kỳ tích. Nhiều khi, không cần giảng cứu nhiều như vậy, cũng có thể tế luyện ra pháp khí đến. Đơn giản là chính là uy lực lớn nhỏ, còn có chính là thời gian sử dụng dài ngắn mà thôi. Đơn giản tới nói, chính là thích hợp cũng có thể dùng. Chính là không dùng tốt lắm. Hơn nữa không dùng đến thời gian quá dài liền dễ dàng xấu. Bất quá Lý Trường Phong lúc này chỗ nào có thể quản được nhiều như vậy, lập tức liền muốn trời đã sáng. Có thể sử dụng chính là. Trên thực tế, không cần lập tức. Rất nhanh phương đông chân trời liền bắt đầu dần dần biến trắng. Chương 65, ôm đầu khóc giống chương 65, ôm đầu khóc giống kia bốn cái quỷ bộc đã chủ động trốn Lý Trường Phong cái bóng ở trong. Bốn cái âm binh lệ quỷ cũng bắt đầu theo chân trời sáng lên, biến nôn nóng bất an. Lý Trường Phong đem bốn cái âm binh lệ quỷ gọi tới trước người, dùng cái kia bao phục ra một quyển, đưa chúng nó cuốn lại. Như thế, cái này mặc dù không tính là thiên la dù, nhiều lắm là tính được thiên la bao, nhưng lại đủ để trợ giúp bốn cái âm binh lệ quỷ tránh né dương quang. Nếu là một chút tâm cao khí ngạo quỷ hồn, sợ là chịu không được đãi ngộ như vậy. Bất quá kia bốn cái âm binh lệ quỷ cũng không giảng cứu, chỉ cần cho bọn hắn ăn uống no đủ, có an tâm nghỉ ngơi địa phương. Dù là đem bọn nó cuốn vào bao phục ở trong, bọn hắn đều là bình chân như bại. Sáng sớm cũng càng thêm lạnh, cho dù là sưởi ấm cũng lạnh chịu không được. Có sưởi ấm kinh nghiệm người đều biết, cái này chân chính trời lạnh ngươi đi sưởi ấm. Tới gần đống lửa phía trước nướng chính là nóng, nướng không đến lửa mặt sau lại là lạnh siêu siêu. Triệu An cùng La Thịnh hai người rất nhanh cũng bị đông lạnh tỉnh, không ngủ được. Sáng sớm hạ sương hàn ý nặng nhất, ba người vây tại một chỗ sưởi ấm, lại ăn một vài thứ, đợi đến mặt trời lên cao, thân thể ấm áp, lúc này mới lên đi đường. Chỉ là bọn hắn đêm qua từ kia tham bang ở trong chạy ra, một đường chạy loạn, đã sớm chệch hướng con đường, hiện tại là tại Hoang Sơn Giã Linh ở trong. Căn bản không biết mình thân ở chỗ nào. Cái này cổ điện thời đại, nhân công vết tích thật sự là quá ít, đã không có con đường, lại không có dây điện những vật này. Thật rất dễ lạc đường. Bất quá cũng may mấy người vận khí không tệ, gặp đốn tuổi tiểu phu. Ở đằng kia tiểu phu chỉ điểm phía dưới, ba người mới một lần nữa đi đến quan đạo. Ban ngày quan đạo nhiều người, ba người tìm người hỏi thăm, mới một đường đuổi tới Vĩnh Đức huyện thành. Kia Vĩnh Đức huyện thành quy mô không lớn, trên tường thành đều dài cỏ dại. Khẳng định không có kiếp trước TV phim bên trên nhìn như vậy khí phái. Vào thành, cũng chỉ có thể nhìn thấy trong thành chỉ có một hai đầu chủ yếu đường đi, coi như phồn hoa. Địa phương khác đều rất bình thường, đa số đều là dân cư mà thôi. Bất quá bây giờ chỉ cần là tiến vào thành, lại nghĩ tiến về Nguyên Thủy trấn liền đã không khó. Mặc kệ là thuê xe ngựa cũng tốt, vẫn là cái khác cũng được, chỉ cần là chịu dùng tiền, đều rất dễ dàng để cho người ta đem bọn hắn đưa đến Nguyên Thủy trấn đi. Chỉ là có một chuyện nhường sắc mặt ba người đều vô cùng khó coi, bởi vì ngày không đúng. Bọn hắn từ Thanh Bạch Hương lúc đi ra là mùng 7 tháng 11, bỏ ra 3 ngày thời gian đi vào Vĩnh Đức huyện, hôm nay là mùng 10 mới đúng. Nhưng mà, bọn hắn đi vào Vĩnh Đức huyện về sau, mới phát hiện hôm nay thời gian lại là 20 tháng 11. Nói cách khác, dòng dã thời gian 10 ngày biến mất không thấy. Liên tưởng đến ba người chiều hôm qua rõ ràng đều tại trên quan đạo đi đường, lại bỏ qua Vĩnh Đức huyện thành chuyện. Ba người sắc mặt hết sức khó coi. Lại sau khi nghe ngóng kia tham bang thôn chuyện, quả nhiên nghe được. Kia tham bang thôn ban đêm xảy ra núi lở đất đá trôi, toàn bộ thôn đều biến mất. Mà phát sinh thời gian cũng là tại 10 ngày trước. Cái này khiến ba người đưa mắt nhìn nhau sau khi, cũng đều cảm thấy một loại hãi hùng kết vía. Cái này Vĩnh Đức huyện quá tà tính, không thể ở lâu. Nguyên bản ba người còn dự định tại trong huyện thành nghỉ ngơi một ngày lại đi, về sau dứt khoát cùng ngày ngay tại La Ngựa đi mướn La Ngựa, chạy tới Nguyên Thủy trấn. Ba người mướn ba con ngựa, còn có ba cái La Ngựa làm được tiểu phu, một đường lại tốn 3 ngày thời gian, mới chạy về Nguyên Thủy trấn đi. Một lần nữa nhìn thấy Cao Đại Minh thời điểm, thật sự có lấy một loại dường như đã có mấy đời đồng dạng cảm giác. Mặc dù song phương phân biệt không tính là quá lâu, cũng liền không đến một tháng thời gian, nhưng lại đã xảy ra quá nhiều chuyện, nhất là dọc theo con đường này mong muốn trở về, càng là không dễ dàng. Nếu như không phải sĩ diện kia Triệu An cùng La Thịnh đều muốn ôm đầu khóc giống một trận. Đến mức Phúc Uy tiêu cục, cũng chính là tại Lý Trường Phong sau khi đi không đến 10 ngày, liền dốc toàn bộ lực lượng, tiến về Tham Sơn Đào Sâm đi. Ở trong đó cũng tự nhiên đã bao hàm Vương Hồng Bảo, Vương Cung Phục. Đào Sâm mùa đồng dạng duy trì liên tục 2-3 tháng, muốn tới ăn Tết về sau mới có thể trở về. Bởi vậy Lý Trường Phong trên cơ bản có thể nói là một chuyến tay không. Cái này không dễ làm a. Sư phụ đi Tham Sơn, cục chủ Hòa Biểu ca bọn hắn cũng không tại. Cái này tiêu cục không ai có thể làm chủ, cũng không có bao nhiêu người biết thân phận của ta. Ta hiện tại ở tại nơi này tiêu cục ở trong, sợ cũng là không hào phóng liền a. Trên thực tế, đừng nói ở về tiêu cục, chính là chạy đến hậu viện đến, đều phí hết không ít công phu. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì tiêu cục chủ lực ra hết, thực lực chưa từng có trống rỗng, mới khiến cho Lý Trường Phong dễ dàng như vậy trượt nhập hậu viện Vương Hồng Bảo nơi ở đến. Bây giờ muốn trường kỳ vào ở Vương Hồng Bảo nơi ở, tự nhiên là không thể nào. Hắn khổ não vô đầu của mình, cảm giác chính mình lần này chạy tới Nguyên Thủy Trấn, hoàn toàn là hưởng phí công phu, còn không bằng ở lại nhà. Bất quá hắn nghĩ lại, nếu là một mực ở lại nhà, ngược lại không gặp được nhiều như vậy nguy hiểm, càng không khả năng có nhiều như vậy thu hoạch. Vẹn vẹn hắn thu phục 4 cái lệ quỷ, chính là rất lớn một khoản thu hoạch. Ngay cả Vương Hồng Bảo muốn tìm được, thu phục một cái lệ quỷ đều không phải là chuyện dễ dàng. Dựa theo Vương Hồng Bảo lời giải thích, hắn nhiều khi đều là tìm không thấy lệ quỷ có thể hàng phục, chỉ có thể tìm một chút oán quỷ cho đủ số. Đem oán quỷ cung phụng tại pháp đàn ở trong, dùng nhiều hương hỏa huyết thực bổ dưỡng, chỉ chờ mong kia oán quỷ có thể hóa thành lệ quỷ. Vương Hồng Bảo thủ hạ rất nhiều âm binh chính là như thế tới. Lý Trường Phong lần này một hơi thu phục 4 cái lệ quỷ, chỉ sợ cũng liền Vương Hồng Bảo gặp, đều muốn tán thưởng hắn vận khí tốt. Suy nghĩ lại một chút bao khỏa ở trong đặt vào kia một hộp kim châu ngọc thạch, Lý Trường Phong chính là bật cười lớn. Lão gia ta hiện tại có tiền, chính là không được cái này tiêu cục lại như thế nào. Như vậy suy nghĩ, chính mình đi trên trấn cửa hàng bên trong, bán mất 5 viên tốt nhất không rảnh trân châu, đổi lấy hơn 200 lượng bạc. Hắn chuẩn bị tại trên thị trấn trước mướn một cái đơn độc tiểu viện ở lại, sau đó lại nghĩ biện pháp, nhìn ở nơi nào lập xuống một tòa miếu thờ lên. Đương nhiên, lập miếu loại hình chuyện, khẳng định phải đợi đến sang năm về sau, cho Vương Hồng Bảo dưỡng lao tống chung lại làm. Nếu không nhà mình vị sư phụ này hỏi tới, hắn cũng không tốt lắm giải thích. Nguyên Thủy Trấn không nên nhìn là một cái trấn nhỏ, trên thực tế lại có chút phồn hoa, kim lâu cửa hàng bạc đều có. Bởi vì Lý Trường Phong gọi lên Triệu An cùng La Thịnh hai người, đánh lấy cao đại minh cờ hiệu, cho nên tiệm kia bên trong cũng không có dám ép Lý Trường Phong giá. Những này mở cửa hàng bạc bối cảnh đều rất sâu, mặc dù không sợ cao đại minh cái này địa đầu xà, nhưng lại cũng không đến nỗi làm một điểm tiền trinh, chuyên môn đắc tội dạng này địa đầu xà. Không sai, mấy trăm lạng bạc dòng đồ vật, đối với những này cửa hàng bạc tới nói, vẫn thật là bất quá chỉ là tiền trinh mà thôi. Bất kỳ thế giới đều là nghèo nghèo chết, giàu giàu chết. Đồng dạng hương nhân một hộ hàng năm thu nhập bất quá 3-5 lượng bạc mà thôi. Nhưng là đối với những này cửa hàng bạc tới nói, mỗi ngày nước chảy xuất nhập đều là ngàn vạn lượng bạc. Chỉ là mấy trăm lượng mà thôi, thật đúng là không nhiều. Bởi vậy, Lý Trường Phong thuận lợi đổi đến tiền, liên thuê một cái đơn độc biệt lạc, đặt mua các loại dụng cụ chờ một chút. Chương 66, Lưu Vong Sơn thần chương 66, Lưu Vong Sơn thần những vật này tổng cộng thất linh bát lạc, cũng bất quá hao tốn hắn 20-30 lượng bạc mà thôi. Có thể thấy được, những bạc này sức mua mạnh bao nhiêu. Sau đó Lý Trường Phong một người cho cái này Triệu An cùng La Thịnh hai người đổi 10 lượng bạc, xem như cảm kích bọn hắn đoạn đường này hộ tống. Triệu An cùng La Thịnh hai người đều là được sủng ái mà lo sợ, 10 phần cảm kích. Bọn hắn mặc dù đi theo Cao Đại Minh ăn ngon uống đã, nhưng là nói thực ra, thật đúng là rơi không đến mấy đồng tiền. Cái này 10 lượng bạc đối với bọn hắn tới nói, đều là rất lớn một món tiền. Lại thêm biết Lý Trường Phong cái này Sơn Thần lao ra thân phận, thế mà ban thưởng số tiền kia, thì càng là để bọn hắn cảm động đến rơi nước mắt. Bởi vậy rất nhiều chuyện, không cần Lý Trường Phong giao phó, bọn hắn trở lại Cao Đại Minh bên người cũng sẽ không nói lung tung. Tỷ như Lý Trường Phong cái này Sơn Thần lao ra lâm phạm loại hình thân phận, sau đó thỉnh thoảng liền sẽ thừa dịp Cao Đại Minh bên kia thông thả, chạy tới cho Lý Trường Phong hỗ trợ. Đương nhiên những này chính là nói sau. Lý Trường Phong sở dĩ dự định thuê một tòa tiểu viện, chính là vì bố trí pháp đàn, dàn xếp thủ hạ quỷ vật. Dùng thống binh lệnh loại hình pháp khí mang theo âm binh không phải lâu dài chi pháp, chỉ có lập xuống pháp đàn dàn xếp mới là. Lúc đầu, Lý Trường Phong coi là thống binh lệnh ở trong tự có không gian, có thể dung nạp âm binh nghỉ ngơi ngủ say. Nhưng là về sau hắn liền phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Người ta sơn thần, tự có thần ti sở tại. Cái gọi là thần tư, chính là kia sơn thần ấn bên trên để cử thương bách sơn thần tư ấn ở trong thần tư. Đại khái cùng loại với nhân gian quan phủ nha môn, thuộc về sơn thần lao gia nha môn. Các loại bộ môn đầy đủ, tự nhiên có an trí âm binh địa phương. Thống binh lệnh cũng chính là đơn thuần binh phủ mà thôi, cũng không không gian đặc thủ. Mà quỷ bộ một bài, cùng loại với linh vị, là có thể nhường quỷ bộ phụ thuộc nghỉ ngơi. Nhưng là một cái một bài, cũng chỉ có thể dàn xếp một cái quỷ bộ. Cho nên mong muốn trường kỳ, đại lượng an trí những này âm binh quỷ bộ, chỉ có phát đàn. Cũng chỉ có lập xuống phát đàn, mở ra không gian, mới có thể để quỷ vật an ổn nghỉ ngơi. Nhưng là sơn thần pháp bên trong, cũng không có mở pháp đàn pháp môn. Vẫn là nguyên nhân kia, sơn thần tự có thần ti nha môn tại, căn bản không cần mở pháp đàn. Bởi vậy sơn thần pháp bên trong liền không có cái đồ chơi này. Xa công kiến ở trong, mặc dù có lập đàn chi pháp, nhưng là đâu, Lý Trường Phong còn không có học được. Cần chờ tới Vương Hồng Bảo trở về sau, mới có cơ hội học. Thật rất hô cha. Đương nhiên, còn có một cái biện pháp khác. Cái kia chính là ngưng tụ một cái phúc đức thiết tiền, sau đó mua sắm ra lập đàn chi pháp. Với bạn, tam túc kim tiềm hiện tại, trên hai cái đuổi hoa văn đã đủ. Cũng không cần quá nhiều phúc tài liền có thể ngưng tụ ra một cái mới phúc đức thiết tiền. Hắn liền chuẩn bị ban đêm tiến vào ác ngộng thế giới, đi thu thập một chút phúc tài chiến lợi phẩm đi. Hiện tại vẫn là lúc xế chiều, Lý Trường Phong trong lúc rảnh rỗi, tại trên trấn tùy tiện loạn đi dạo. Cuối cùng thế mà tìm tới lần trước kia nghĩa trang phụ cận tới. Hắn trong lòng hơi động, nghĩ đến đã tới nơi này, cũng liền dự định cùng nghĩa trang ở trong quẻ chân đạo nhân chào hỏi. Chỉ là hắn còn không có tiếng nghĩa trang, liền gặp được kia quẻ đạo nhân đi ra, vừa vặn đụng một cái đối với. Lý Trường Phong còn không có há miệng nói chuyện, đối phương đã nói rằng, Trường Phong tiểu hữu tới. Vừa vặn, sư phụ ngươi tại ta chỗ này lưu lại một phong thư, ta còn tính toán đợi ngươi trở về đưa cho ngươi. Nói, quay người liền tiến nghĩa trang thủ tín. Lý Trường Phong vô cùng kinh ngạc, nghĩ không ra Vương Hồng Bảo thế mà tại trong nghĩa trang cho mình lưu lại tin. Xem ra mình sư phụ cùng vị này quẻ đạo nhân quan hệ không tầm thường a. Nói bể, loại chuyện này sao không nói sớm? Vạn nhất hắn không đến cái này nghĩa trang nên làm cái gì? Rất nhanh, kia quẻ đạo nhân đã đi vào lấy một phong thật dày tin đến. Lý Trường Phong mở ra xem xét, chỉ thấy giấy viết thư phía trên lưu lại lục hồn đao, xã công trấn quỷ lệnh tế luyện pháp môn. Vương Hồng Bảo nhường Lý Trường Phong hảo hảo tu luyện, không muốn chậm trễ tu luyện vân vân. Thế này, Lý Trường Phong cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng. Cái này lục hồn đao, trấn quỷ lệnh gì đó, chính mình đã sớm vô dụng tốt ta. Hắn có thống minh lệnh, còn có sơn thần ấn, công dụng đã sớm bao trùm kia đồ vứt đi trấn quỷ lệnh. Cũng là lục hồn đao phương pháp luyện chế còn có chút ý tứ, cùng phương hồn tác đả quỷ tiên các loại pháp khí hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa lại muốn hấp thu âm sát khí đến tế luyện, không chỉ có thể chém quỷ, còn có thể dùng để giết người. Dùng để lúc giết người, trực tiếp đả thương người một phách, giết người ở vô hình. Tế luyện thủ đoạn, so Lý Trường Phong làm ra kia một nửa tử lục hồn đao cần phải lợi hại hơn nhiều. Cũng là như thế nào thành lập pháp đàn pháp môn, giấy viết thư này bên trên thế mà cũng đã nâng lên. Chuyện gì xảy ra? Lập tức đem chính mình tất cả tuyệt chiêu tất cả đều dạy cho Lý Trường Phong. Chẳng lẽ Vương Hồng Bảo là lo lắng cho mình không về được à? Không biết rõ sao lại, Lý Trường Phong trong lòng đống nhiên sinh ra loại này ý niệm bất tường đến. Nhưng là ngược lại, Lý Trường Phong hất đầu liền đem cái này chẳng lành ý niệm cho quăng bay ra đi. Hắn bắt đầu so sánh xã công pháp cùng sơn thần pháp pháp môn tu luyện đến. Theo hắn đối với sơn thần pháp càng thêm quen thuộc, Lý Trường Phong càng phát ra nhận thức đến sơn thần pháp cùng cái này âm binh đạn pháp khác nhau. Sơn thần pháp hạch tâm là tại sơn thần quyền hành uy năng phía trên, hạch tâm chính là sơn thần ấn. Tất cả pháp khí chỉ cần đóng dấu trồng sơn thần ấn, liền nắm giữ bộ phận sơn thần quyền hành. Bất quá vấn đề ở chỗ, cái này cần sơn thần càng lợi hại, quyền hành cũng liền càng mạnh, sơn thần ấn uy năng cũng liền càng mạnh. Mà Lý Trường Phong chỉ là một cái giả sơn thần, hoặc là nói dễ nghe một chút chính là một cái lưu vong sơn thần. Cái gọi là lưu vong sơn thần là Lý Trường Phong tham khảo kiếp trước lưu vong tổng thống loại này khái niệm sinh tạo nên một cái từ. Nói đúng là chỉ có sơn thần cái danh này, đã không có sơn thần phủ nhà, cũng không có sơn thần hương hỏa, ngay cả sơn thần tín đồ đều không có. Hắn sơn thần ấn uy lực rất có hạn, lần trước nếu không phải kia trồn đen cho Lý Trường Phong một đạo hư hư thực thực chôn long khí, sợ là hắn sơn thần ấn chính là một cái thùng rỗng mà thôi. Mà âm binh đàn pháp lại không có như vậy quyền uy pháp ấn, càng giảng cứu chính là hình uy giết phạt đến mua chùa cơ binh, hiệu lệnh quỷ binh. Cho nên pháp khí uy lực toàn bộ nhờ chính mình tế luyện. Tế luyện mạnh, tự nhiên là có thể thu phục thủ hạ âm binh. Tương đương với tay trắng làm nên sự nghiệp tranh đấu giành thiên hạ. Đến mức nguyên bản cái này pháp đàn bên trong cung phụng âm binh tất cả đều dốc tuyết, xem ra cũng bị Vương Hồng Bảo mang lên núi đi. Cái này chẳng phải là nói muốn để ta tay trắng làm nên sự nghiệp, chính mình lập nghiệp. Mặc dù như thế nhả danh một câu, nhưng là ngấp lại thu được Vương Hồng Bảo thư ở trong lưu lại lập đàn pháp, lập tức tiết kiệm một cái phúc đức thiết tiền. Lý Trường Phong tâm tình tóm lại là vui sướng, chính là trong lòng mơ hồ có chút bất an, luôn cảm giác Vương Hồng Bảo lập tức đem tất cả pháp môn toàn bộ dạy dỗ, có một loại giao phó hậu sự cảm giác. Bất quá ngấm lại phúc uy tiêu cục binh hùng tướng mạnh, cao thủ đông đảo, hắn lại cảm thấy loại chuyện này rất không có khả năng. Đại khái là mình cả nghĩ quá rồi. Lý Trường Phong đi theo quẻ đạo nhân tiến vào nghĩa trang ở trong ngồi trong chốc lát. Kia quẻ đạo nhân bằng lòng, có mới tử chi người đến, có thể nhường Lý Trường Phong đi chọn lựa thích hợp âm binh vật liệu. Lý Trường Phong lúc này mới cáo tử, trở lại chính mình thuê lại giữa sân. Hắn muốn ở đây thành lập chính mình pháp đàn. Chương 67, âm binh quý vị chương 67, âm binh quý vị Lý Trường Phong chuẩn bị ngày thứ 2 liền bắt đầu chuẩn bị động thủ, vào lúc ban đêm cũng không có đi ác ngộng thế giới. Chuẩn bị kỹ càng tốt nghỉ ngơi dưỡng sức một phen. Ngày thứ 2 mua được các nhu cầu muốn sự vật liệu, liền chuẩn bị thành lập pháp đàn. Nhưng không ngờ thế nào cũng đều thành lập không thành, liên tục thất bại nhiều lần. Lý Trường Phong trong lòng buồn bực nan giải, đột nhiên liền nghĩ đến vị kia quẻ đạo nhân. Hắn nghĩ thầm, sư phụ ta đem pháp môn tu luyện vật trọng yếu như vậy đều để ở đó quẻ đạo nhân trong tay. Bọn hắn quan hệ giữa hai người tuyệt đối không phải bình thường chặt chẽ. Có lẽ ta có thể đi thỉnh giáo một chút quẻ đạo nhân, nhìn xem ta âm binh pháp đàn vì sao xây lập không được. Chỉ là, hắn lần này tới nghĩa trang trước cửa, lại phát hiện nơi này đại môn quá chặt, còn dán giấy niêm phong. Lại xem xét nét chữ này thủ bút, vô cùng nhìn quen mắt, hẳn là Cao Đại Minh làm. Trong lòng của hắn buồn bực, liền đi tìm Cao Đại Minh hỏi thăm. Cũng may Nguyên Thủy Trấn vốn cũng không lớn, hắn đi qua hỏi một tiếng, liền được Cao Đại Minh trả lời. Vài ngày trước, kia nghĩa trang náo quỷ, nghĩa trang kia quẻ chân đạo nhân cũng là bị quỷ làm hại, chết vô cùng thê thảm. Thế đạo này đúng là mẹ nó là giết người phóng hỏa đai lưng vàng, sửa cầu bổ đường chết không thây. Kia quẻ chân đạo nhân một mực chiếu khán thi thể, làm người an táng, mặc dù thu chút tiền bạc, nhưng nhiều ít cũng coi là làm việc thiện tích đức, lại không nghĩ cư nhiên như thế chết thảm. Cao Đại Minh thổn thức cảm khái, hắn mặc dù cũng không tính là gì người tốt, nhưng là chỉ cần không phải biến thái, kỳ thật trong lòng nhiều ít đều là có chút đạo đức tiêu chuẩn. Lý Trường Phong cùng kia quẻ chân đạo nhân không quen, cũng liền gặp qua một lần mà thôi. Hắn cảm xúc không sâu, cũng không có giả mù sa mưa làm dáng, đi theo thương cảm, mà là hỏi, đã như vậy, kia nghĩa trang mảnh đất kia làm sao bây giờ? Cao Đại Minh nghe lời nghe âm, hắn biết Lý Trường Phong đang tìm phòng ở, lập tức liền nói, ngươi nhìn chúng cái nào miếng đất? Hắn lắc đầu, nói, mảnh đất kia cũng không tốt xử lý. Kia là thị trấn bên trên các đại thương gia góp vốn mua xuống, xây một tòa nghĩa trang, chính là chuyên môn dàn xếp ngoài ý muốn người chết địa phương. Chính là quẻ chân lão đạo chết, những cái kia các cũng sẽ mời những người khác đến chiếu khán nghĩa trang. Nguyên Thủy Trấn phồn hoa, Nam Lai Bắc Vãng thương khách rất nhiều. Cái này cổ điện thời đại, chữa bệnh kỹ thuật không cao, nhân mạng yếu ớt. Nói không chừng dẫm lên một cái gì xét cái đinh, đều sẽ bốn ván người chết. Uống miệng nước lã cũng có thể là tiêu chảy người chết thời đại. Hàng năm ngoại ý muốn chết tại Nguyên Thủy Trấn người quả thực không ít. Tự nhiên cần nghĩa trang loại địa phương này xử lý những thi thể này, cùng an táng chờ sự tình. Nếu không cái này thị trấn bên trên đều muốn lộn xộn, mới có thương gia góp vốn làm bực này công lích sự tình. Nghĩa Trang đối với Nguyên Thủy Trấn không thể thiếu, Lý Trường Phong muốn đánh Nghĩa Trang chủ ý thế nhưng là không được. Lý Trường Phong nói, cái này ta tự nhiên biết, ta cũng không dự định mua xuống Nghĩa Trang, chỉ là dự định thuê ở một thời gian ngắn. Đợi đến sang năm sư phụ ta bọn hắn trở về, ta cũng không cần. Lại nói kia Nghĩa Trang quy mô không phải rất lớn à, ta cũng chỉ là thuê lại một phần trong đó mà thôi. Phiền phái Cao Đại Ca giúp ta đi nói một chút. Cao Đại Minh con ngươi đảo một vòng, cười nói, việc này cũng không phải là không thể làm, ta liền nói ngươi là tu hành pháp sư. Ừ, nếu là có thể đối ngoại nói ngươi là Vương Cung phụng đệ tử tốt hơn. Liền nói kia Nghĩa Trang bây giờ còn tại náo quỷ, cho nên ta chuyên môn mời ngươi đi tọa trấn Nghĩa Trang, trấn áp quỷ quái. Như thế, ngươi không chỉ có không cần dùng tiền thuê, thậm chí những cái kia các cũng còn muốn phụ cấp ngươi tiền đâu. Cao Đại Minh không hổ là lão công môn, lợi dụng sơ hở chủ ý lại là một bộ lại một bộ. Lý Trường Phong tưởng tượng, hiện tại Phúc Uy Tiêu cục cùng tham bang đã hòa giải. Lại nói, lấy mình bây giờ bản sự, ngược lại là cũng không e ngại những cái kia tham bang. Chính là truyền ra hắn là Vương Hồng Bảo đồ đệ cũng không quan trọng. Ngay lúc này Lý Trường Phong liền một lời đáp ứng, sau đó ủy thác Cao Đại Minh đi làm. Kia Cao Đại Minh làm việc cũng nhanh, đi ra ngoài hơn một canh giờ, liền đem chuyện làm thành. Chủ yếu là Nghĩa Trang loại chuyện này, đối với thị trấn bên trên các đại thương gia cũng đều là vô cùng chuyện khó giải quyết. Tạm thời mong muốn tìm người đến Nghĩa Trang chủ trì cũng rất khó khăn, căn bản tìm không thấy người. Hiện tại Lý Trường Phong bằng lòng đi tòa chấn, mà lại là Phúc Uy Tiêu cục cung phụng đệ tử bằng lòng đi tòa chấn, các đại thương gia đều là cầu còn không được. Thậm chí những cái kia thương gia trực tiếp đánh nhịp, Lý Trường Phong nếu là nguyện ý đi chấn giữ lời nói, mỗi tháng đều sẽ phụ cấp hắn 50 lượng bạc. Bất quá lại để cho Lý Trường Phong thuận tiện xử lý những thi thể này, chẳng khác gì là nhường Lý Trường Phong tiếp quản trước kia quẻ chân đạo nhân kia một công việc. Lý Trường Phong nguyên bản không quá bằng lòng, bất quá Cao Đại Minh lại là cười nói, loại chuyện này có cái gì khó? Những cái kia thương gia một tháng cho ngươi 50 lượng bạc, ngươi tốn mấy lượng bạc, mời mấy người chuyên môn giúp ngươi chiếu cố thi thể không được sao? Thậm chí, ngươi nếu là không muốn dùng tiền, cũng có thể đi tìm cái mấy cái mẹ góa con tôi lão nhân, chỉ cần nuôi cơm bao ở bảo đảm bọn hắn trung thực làm việc. Lý Trường Phong vẫn là không quá bằng lòng, dù sao cũng không muốn hàng ngày cùng thi thể liên hệ. Bất quá suy nghĩ lại một chút, mình bây giờ hàng ngày đều cùng quỷ vật giao thiệp, cùng thi thể liên hệ thì thế nào? Lại thêm thật sự là không nỡ Nghĩa Trang loại kia nơi tốt, dứt khoát cũng chỉ đành cắn răng đáp ứng. Sau đó đêm đó, hắn liền đem đến Nghĩa Trang ở lại. Chủ yếu là tại Nghĩa Trang thiết trí âm binh pháp đàn. Âm binh pháp đàn tốt nhất liền thiết lập tại loại này cực âm chi địa, bố trí đàn pháp, hội tụ bốn phía âm khí, hình thành cái gọi là đàn trận. Cũng chính là cùng loại với một loại lực trường không gian. Lại đem âm binh bài vị cung phụng tại pháp đàn, chẳng khác nào đem dưới tay âm binh an trí tại đàn trận ở trong. Như thế đây đối với âm binh quỷ vật tới nói, chính là thoải mái nhất thích hợp hoàn cảnh. Âm khí càng nặng, đối với những này âm binh quỷ vật tới nói thì càng tầm bổ. Sau đó lại tăng thêm hương hỏa, huyết thực phụ dưỡng. Những này âm binh quỷ vật thời gian dài, liền sẽ càng ngày càng cường đại. Bất quá Lý Trường Phong lập xuống pháp đàn, cũng vô dụng âm binh bài vị, bởi vì kia thống binh lệnh có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, hơn nữa càng thêm thuận tiện. Chỉ cần đem thống binh lệnh cung phụng tại âm binh pháp đàn bên trong chính là, dùng thời điểm, cũng chỉ cần đem thống binh lệnh mang đi, liền có thể đem âm binh mang ra. Cho nên bây giờ Lý Trường Phong tu pháp môn, chẳng khác gì là đem sơn thần pháp cùng xa khiến pháp dung hợp lại cùng nhau. Làm Lý Trường Phong tại trên hương án cung cấp dâng hương đến, gà vịt ngông những vật này. Kia bốn cái lệ quỷ lập tức hiện, vây quanh những này cống phẩm lớn người lên. Mấy ngày nay bọn hắn đi theo Lý Trường Phong, cũng thật xem như ăn ngon uống say. Bây giờ tại Lý Trường Phong trước mặt, liền biến mười phần nhu thuận lên. Chủ yếu là Lý Trường Phong cũng không quen lấy bọn hắn, hơi không như ý chính là đả quỷ tiên quất. Những này lệ quỷ ăn Lý Trường Phong, sát bên hắn phạt đòn, tự nhiên biến rất là e ngại Lý Trường Phong lên. Chỉ là, hiện tại những này lệ quỷ coi như không được âm binh, còn kém một bước cuối cùng. Theo những này lệ quỷ nguyên một đám ăn cái bụng tròn bo, Lý Trường Phong liền đem thống binh lệnh đập vào trên hương án, trong miệng quát chói tai, âm binh quý vị. Bốn cái lệ quỷ lập tức hóa thành hắc khí, tiến vào đàn trận ở trong. Đến đây một bước, cái này bốn cái âm binh mới tính là chân chính bị Lý Trường Phong nắm giữ. Về phần nói là hoàn toàn thu phục, sao còn muốn kém một chút xíu. Chương 68, Đại Đồng Táo Ngọt chương 68, Đại Đồng Táo Ngọt về phần nói chênh lệch điểm nào. Tự nhiên là bởi vì cái này pháp đàn bên trong, còn cần bố trí dê hạ lôi hỏa cấm chế. Chỉ cần là vào pháp đàn lệ quỷ, một khi không nghe lời, lập tức vung lên lôi hỏa lệnh kỳ, liền có thể đem này bốn cái lệ quỷ nổ thành cho bụi. Cũng chỉ có đến thời khắc này, bốn cái lệ quỷ sinh tử toàn bộ thao túng tại trong tay của hắn, cái này bốn cái lệ quỷ mới xem như chân chính hóa thành âm binh. Đương nhiên, cũng chỉ là sơ bộ hóa thành âm binh. Đằng sau còn cần tiếp tục điều giáo, tỉ như giao phó những này âm binh các loại trang phục, cũng chính là các loại vũ khí. Thậm chí đối với mấy cái này âm binh tiến hành thao luyện, khiến cho hiểu được trận pháp đội ngũ, mới tính là chân chính âm binh. Đáng tiếc, những pháp môn này, Vương Hồng Bảo đều không có truyền thụ. Không phải Vương Hồng Bảo không dạy, mà là Vương Hồng Bảo cũng sẽ không. Hán pháp đàn là kế thừa mà đến, nghe nói là kế thừa Thái Chân giáo nguyên bản hộ giáo thần binh. Bản thân liền có quy củ, mới tới âm binh tiến vào pháp đàn, tự nhiên có lao binh điều giáo, chẳng mấy chốc sẽ nắm giữ đội ngũ phối hợp. Căn bản không cần pháp sư từ đầu điều giáo, cái này kêu là làm nội tình. Lý Trường Phong cái này mới xây âm binh pháp đàn, kém thật sự là quá xa. Bất quá đối với này, Lý Trường Phong cũng đã mười phần hài lòng. Theo bốn cái âm binh tiến vào pháp đàn, Lý Trường Phong xem như pháp đàn chi chủ, cùng pháp đàn có mật thiết liên hệ. Kia toàn bộ âm binh pháp đàn bên trong, liền có một cỗ băng lãnh lực lượng tràn vào trong cơ thể hắn. Loại lực lượng này Lý Trường Phong cũng không lạ lắm, chính là cái gọi là âm binh pháp lực. Lúc trước Lý Trường Phong vẫn là cho mượn âm binh pháp lực mới hoàn thành đại định thần quang tu luyện. Giờ phút này, Lý Trường Phong mới xây âm binh pháp đàn, tự nhiên có những này âm binh pháp lực phản hồi tự thân, nhường Lý Trường Phong pháp lực tăng lên một đoạn. Bất quá hắn âm binh pháp đàn trung quy là mới xây, hiện tại cũng bất quá chỉ là hàng phục 4 cái âm binh. Phản hồi tới lực lượng cũng không mạnh, cái này nhường Lý Trường Phong lực lượng tăng trưởng cũng không quá nhiều. Đương nhiên, tăng trưởng pháp lực không nhiều cũng có không nhiều chỗ tốt. Bởi vì những này âm binh pháp lực đối với Lý Trường Phong tới nói, trong đó quá mức hỗn tạp không chịu nổi, nắm giữ quá nhiều âm khí quỷ khí trở tạp chất. Những này đều cần dùng dương hỏa luyện hóa. Cũng là bởi vì những này âm binh pháp lực không mạnh, cho nên Lý Trường Phong luyện hóa liền biến dễ dàng. Nếu là âm binh pháp lực quá mạnh, Lý Trường Phong luyện hóa liền phải phí sức rất nhiều. Lý Trường Phong vừa mới luyện hóa những này âm binh pháp lực, đem tất cả tạp chất toàn bộ luyện hóa. Tâm tình khoái trá vui vẻ, vừa mới mở to mắt, liền thấy 4 cái quỷ bộ vây quanh chính mình loạn chuyện, tạp nhãn không ngừng hướng về âm binh pháp đàn ngắm loạn. Xem ra cũng là muốn ở với trong đó. Dù sao cái này pháp đàn ở trong hoàn cảnh, đối với quỷ bộ tới nói, ở đây có thể so sánh địa phương khác dễ chịu nhiều lắm. Lý Trường Phong trong miệng cười mắng, bốn người các ngươi ra hỏa, đánh nhau không được, ăn ngủ cũng là lành nghề rất. Trước không cấp tiến nhập pháp đàn, đi với ta cái kia ác mộng thế giới đi dạo lại nói. Kia 4 cái quỷ bộ được nghe tiến về ác mộng thế giới lập tức có vẻ hơi e ngại sợ hãi. Lý Trường Phong vừa trừng mắt, nói, sợ cái gì, ta mang theo kia 4 cái âm binh cùng đi. Tiểu nói này, 4 cái quỷ bộ liền không có sợ như vậy. Hiển nhiên cũng biết kia 4 cái lệ quỷ âm binh có thể đánh. Lý Trường Phong thoáng trầm ngâm một chút, lần này tiến vào ác mộng thế giới, hắn cũng chỉ dự định tiến vào ý thức, mà không phải âm thần. Âm thần tại ác mộng thế giới quá lớn, cũng quá chói mắt, dễ dàng rước lấy phiền toái. Hơn nữa trọng yếu nhất là âm thần chính là đại định thần quang biến thành. Đại định thần quang nếu là bên ngoài, cũng chính là tại ác mộng thế giới bên ngoài, Lý Trường Phong trong thức hải liền có thể tiếp ứng ý thức xuất nhập. Nhưng là đại định thần quang hóa thành âm thần, cùng một chỗ tiến vào ác mộng thế giới, như vậy lại nghĩ đi ra, cũng chỉ có thể dựa vào 4 cái quỷ buộc. Làm như vậy không phải không được, nhưng là à, đường lui không tại nắm trong tay của mình lấy tổng liền không quá bảo hiểm. Lại thêm đã đem 4 cái lệ quỷ âm binh cũng đều toàn bộ mang lên, như vậy an toàn cũng có bảo hộ. Bởi vậy đủ loại suy tính phía dưới, hắn vẫn là quyết định lần này chỉ là ý thức đi vào, âm thần không đi vào. Sau đó hắn gọi ra 4 cái lệ quỷ âm binh, nói, nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời. Nuôi các ngươi lâu như vậy, hiện tại cũng nên là các ngươi đưa đến tác dụng thời điểm. Lần này mang các ngươi đi một nơi tốt, nơi đó đồ tốt rất nhiều. Đều cho ta cướp về. 4 cái lệ quỷ âm binh lớn tiếng quát khiếu, lao ra yên tâm. Ai dám cùng lao ra là địch, chúng ta liền giết sạch bọn hắn. Lệ quỷ đẳng cấp quỷ vật cùng oán quỷ cuối cùng khác biệt. Oán quỷ không nói được tiếng người, lệ quỷ liền có thể. Chỉ là những này lệ quỷ dường như lai lịch vô cùng cổ lão, trước kia nói lời là một loại nào đó cổ lão ngôn ngữ. Hai ngày này dường như mới học được đương kim ngôn ngữ. Lý Trường Phong hỏi qua lai lịch của bọn hắn, thế mà bọn hắn là tội gì quỷ? Trước kia bị Sơn Thần lão gia phái ra quỷ lại quỷ bắt được kia đãng minh sơn quỷ trong ngục nhốt không biết bao nhiêu năm. Mãi cho đến một đêm kia, đột nhiên núi lở, quỷ vực nứt ra, bọn hắn mới trốn thoát. Cũng chính bởi vì vậy, tại biết Lý Trường Phong là Sơn Thần lão gia về sau, bọn hắn mới có thể sợ hãi như thế. Mặc dù Lý Trường Phong Sơn Thần ấn là Thương Bách Sơn, mà không phải đãng minh sơn. Đến mức bọn hắn 4 cái là như thế nào trở thành tội quỷ? Dựa theo bọn hắn 4 cái thuyết pháp, bọn hắn vốn là lương dân bách tính, là bởi vì không giao nổi thuế má, bị ngay lúc đó quan phủ nhận định là chống nộp thuế, trực tiếp tru sát. Đồng thời sau khi chết còn không được an bình, bị quỷ lại xem như vi phạm vương pháp tội quỷ, cho bắt được quỷ ngục bị phạt đi. Mặc dù không biết rõ cái này 4 cái gia hỏa nói thật giả, nhưng là Lý Trường Phong tin tưởng bọn hắn hẳn là thật. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì cái này 4 cái gia hỏa nói như thế nào đây? Có một loại nông dân thức giàu hoạt tàn nhẫn. Tựa như cùng kiếp trước kinh điển phim Dạ Sổ Mòn bên trong lời kịch đồng dạng, không có so nông dân tệ hơn gia hỏa. Nông dân hạng này như người, keo kiệt hơn nữa giàu hoạt, lại là xương sụn nhì, tâm nhãn xấu, ngu xuẩn, tàn nhẫn. Nhưng là ai đem bọn hắn làm thành nhỏ mọn như vậy vô năng? Là các ngươi võ sĩ. Cái này 4 cái lệ quỷ mặc dù tàn nhẫn giàu hoạt, nhưng là trong xương nhưng lại mềm yếu, chỉ cần đánh mấy đồng tử, lại cho cái táo ngọn, cái này 4 cái lệ quỷ liền sẽ trung thực nghe lời. Cũng tỉ như hiện tại, cái này 4 cái lệ quỷ âm binh ngay tại la hét ầm ĩ lấy muốn vì Lý Trường Phong bán mạng. Muốn giết chết, xé nát tất cả cùng Lý Trường Phong là địch nhân. Đối với cái này, Lý Trường Phong cũng không có nhiều nói, trực tiếp mang theo 4 cái lệ quỷ âm binh, đem 4 cái quỷ bộc cùng một chỗ tiến vào ác mộng thế giới ở trong. Tại ác mộng thế giới bên trong trắng trợn đánh cướp một phen, đem những này âm binh quỷ bộ bị quen thuộc. Thậm chí nhiều đoạt một chút ác mộng lương thực xem như dự trữ, Lý Trường Phong vừa mới mang theo âm binh quỷ bộ thoát ly ác mộng thế giới. Vẫn bận xong những này, Lý Trường Phong lúc này mới chuẩn bị đi ngủ. Dày vò nửa đêm, lại không có một cái nào đồng hồ, thật không biết cái này lúc sau đã mấy giờ rồi. Nhưng mà hắn chợt cảm thấy không đúng, bởi vì hắn nghe được tí tách tiếng nước, dường như bên ngoài trời mưa. Nguyên bản Lý Trường Phong là không có đem cái này coi thành chuyện gì to tát, trời mưa liền xuống mưa, quá bình thường một chuyện a. Nhưng là vừa mới nằm xuống, Lý Trường Phong liền cảm thấy không thích hợp lên. Chương 69, huyết vũ mưa như chút nước chương 69, huyết vũ mưa như chút nước hiện tại là cái gì mùa? Mùa đông mùa. Nhanh đến cuối năm thời điểm, tuyết này đều đã xuống 2 trận. Lúc này, thời tiết lại không có trở nên ấm áp, làm sao lại trời mưa đâu? Không phải hẳn là tuyết rơi mới đúng không? Cho dù là ngươi kế tiếp mưa đá, giống như cũng bình thường a. Lần này mưa tính là gì? Thế là Lý Trường Phong đặt mông một lần nữa ngồi dậy, hắn mở ra cửa sổ, hướng ra phía ngoài xem xét. Chỉ là kia cửa sổ vừa mở, đối diện liền thấy một cái mập mạp sưng to lên khuôn mặt ngay tại nhìn chòng chọc vào chính mình. Một màn bất thình lình, cho dù là Lý Trường Phong lá gan rất lớn, nhưng cũng là giật nảy mình. Bởi vì loại thứ này cổ điện trên dưới mở cửa sổ cần dùng cây gậy chèo chống. Đúng rồi, Phan Kim Liên mở cửa sổ nhìn thấy Tây Môn Khánh thời điểm, chính là loại này cửa sổ. Thất thủ rơi xuống, đánh vào Tây Môn Khánh trên đầu chính là loại này cửa sổ chi cán. Lúc này, Lý Trường Phong giật nảy mình, theo bản năng về sau vừa lui, tay hắn buông lỏng, cái này cửa sổ tự nhiên theo trọng lực hạ lạc, đem cửa sổ cho một lần nữa đóng lại. Bên ngoài tấm kia quái mặt, tự nhiên cũng bị một lần nữa ngăn cách. Lý Trường Phong thở sâu hai cái, bình phục chính mình trái tim nhỏ. Hắn bước nhanh trở lại đầu giường, nhặt lên các loại pháp khí, trong lòng mới xem như an ổn một chút. Đến mức pháp đàn, vậy khẳng định không có khả năng tại hắn phòng ngủ ở trong. Cỡ nào biến thái người mới sẽ đem pháp đàn bố trí tại chính mình phòng ngủ ở trong? Bất quá nói cũng kỳ quái, kia pháp đàn ở trong làm sao lại không có động tĩnh? Theo lý mà nói, sẽ có lộn xộn cái gì đồ vật xâm nhập tiến đến. Chính là kia bốn cái lệ quỷ âm binh không có phản ứng, bốn cái quỷ bộ cũng hẳn là có phản ứng mới là. Kia bốn cái quỷ bộ mặc dù nhát gan, nhưng lại là cực kỳ tỉnh táo, đồng dạng có chút động tĩnh, đã sớm tới nhắc nhở Lý Trường Phong. Lý Trường Phong càng nghĩ càng là cảm thấy có chút không đúng, thở một hơi thật dài, đem cửa phòng mở ra, cầm trong tay lục hồn đao vừa muốn đi ra. Nhưng mà cửa phòng xem xét, đã thấy lấy bên ngoài mưa rào xối xả. Bất quá dưới nhưng đều là huyết vũ. Thấy một màn này, Lý Trường Phong trái tim đột nhiên vừa thu lại, quỷ dị như vậy tình huống quả thực đem hắn có chút hù dọa. Hắn theo bản năng lui lại, mong muốn đóng cửa. Dường như hơi mỏng một cái cửa gỗ, có thể đem phía ngoài quỷ dị nguy hiểm ngăn cách bên ngoài. Bất quá lập tức, Lý Trường Phong liền ý thức được chính mình mềm yếu. Lúc này thật có nguy hiểm, trốn vào gian phòng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hắn cố tự trấn định, nắm chặt trong tay gỗ đào lục hồn đao chưa kiếm, chỉ thấy bỗng nhiên ở giữa, một người từ huyết vũ ở trong xuất hiện, trực tiếp đi vào Lý Trường Phong trước mặt, đứng ở cửa phòng. Lý Trường Phong thấy rõ ràng người này bộ dáng, lập tức nghẹn ngào kêu lên, "Sư phụ!" Người kia chính là Vương Hồng Bảo, chỉ có điều lúc này trên người hắn giống như chỉ còn lại có một cái đầu, bị khảm nạm tại một đống nhúc nhích huyết nhục phía trên. Mặt mũi của hắn bặm bẹo mà thống khổ, đối với Lý Trường Phong hô to, "Đi mau, đi mau! Không muốn về cái này nguyên thủy trấn đến. Còn có, đừng đi Tham Sơn, vĩnh viễn đừng đi Tham Sơn." Lời nói đều còn chưa nói hết, cả người dường như liền bị một cỗ lực lượng khổng lồ giật, hướng về sau kéo một phát, bị thật sâu lôi kéo vào huyết vũ cùng trong hắc ám. Lý Trường Phong vừa định đuổi theo, đưa tay kéo ở Vương Hồng Bảo. Hắn chỉ là bước ra cửa phòng, bị tiêu huyết vũ xối tới, lập tức liền có lấy một loại đụng chạm lấy axit sủ phiểu dịch đồng dạng to lớn thống khổ. Loại thống khổ này nhường hắn thanh tỉnh lại. Hóa ra là giấc mộng. Lý Trường Phong ngồi dậy từ trên giường, thở hổn hển. Mình rốt cuộc là thế nào làm cái này mộng? Sớm biết, chính mình trước khi ngủ, hẳn là nhường bốn cái quỷ bộ hộ vệ, mà không phải đưa chúng nó thu nhập âm binh pháp đàn ở trong. Lý Trường Phong nghĩ như vậy, đồng nhiên sắc mặt chính là cứng đờ, chờ một chút. Ta đến cùng có hay không chân chính tu kiến âm binh pháp đàn? Ta cái này mơ tới đấy là từ trường nào thì bắt đầu làm. Xây dựng âm binh pháp đàn, không phải một ngày chi công, là cần thời gian rất lâu. Tỷ như phía trên nâng lên, âm binh pháp đàn ở trong cần bố trí lôi hỏa cấm chế. Như thế mới có thể phòng ngừa âm binh lệ quỷ phản vệ. Một khi âm binh lệ quỷ có phản vệ chi tâm, lôi hỏa cấm chế phát động, lập tức liền nhường hồn phi phách tán. Nhưng là, lôi hỏa cấm chế lợi hại như vậy pháp thuật cấm chế, cũng không phải dễ dàng như vậy bố trí mà ra. Là cần một loại đặc thù phối phương thuốc nổ, lại phối hợp phụ lục mà thành. Căn cứ Vương Hồng Bảo lời giải thích, đây là năm đó Thái Chân giáo bí truyền. Thái Chân giáo tạo phản thất bại về sau, loại bí pháp này mới lưu truyền ra. Cái này cũng đưa đến bây giờ Thiên Tân Vương Triều, đối với thuốc nổ quản khống càng phát ra nghiêm khắc. Giống như là Phúc Y Tiêu cục loại kia thế lực lớn, dám lén lút tư tàng mua sắm. Nhưng là bình thường tiểu lão bách tính lại là căn bản tiếp xúc không đến thuốc nổ các loại nguyên vật liệu. Lại thêm loại kia đặc thù, gọi là đốt hồn thuốc nổ phối phương phối chế lên 10 phần dường dà, còn cần các loại pháp lực gia trì. Bởi vậy không có tầm 5-3 tháng thời gian, căn bản cũng không khả năng chế biến ra đến. Còn có pháp đàn bản thân, mong muốn hình thành đàn trận, cũng không phải là một ngày chi công, mà là cần 7-7-49 ngày. Nói cách khác, Lý Trường Phong lúc đầu cũng không có khả năng một ngày thời gian tu thành pháp đàn, hình thành đàn trận. Nói cách khác, thế mà liền xây dựng pháp đàn vân vân, cũng đều bất quá chỉ là một giấc mộng a. Cái này mơ tới đấy là từ lúc nào làm lên? Lý Trường Phong thế mà một chút cũng đều không có cảm giác. Lại nhìn bốn phía, nơi này căn bản không phải cái gì nghĩa trang, mà là hắn vừa mới trở lại Nguyên Thủy trấn thuê lại tòa kia vắng vẻ biệt lạc. Sắc mặt của hắn lập tức cổ quái tới cực điểm. Chẳng lẽ chuyện lần này từ đầu tới đuôi đều là một giấc mộng? Nói cách khác, ta lấy được sư phụ lưu lại thư, từ nghĩa trang trở về đêm đó, liền làm cái này mộng. Cái gì về sau thành lập pháp đàn không thành công, nghĩa trang bị phòng, ta vào ở nghĩa trang chờ một chút, toàn bộ đều là giả. Trong lòng của hắn kinh hãi, chợt cảm giác trên tay bị bỏng đồng dạng đau nhức. Khi hắn cúi đầu xem xét, liền thấy kia trong tay trái, giấc mộng kia bên trong bị huyết vũ xối đến địa phương, thật xuất hiện bỏng đồng dạng vết thương. Lý Trường Phong lập tức hít sâu một hơi. Giấc mộng kia bên trong mộng chẳng lẽ là thật? Chẳng lẽ sư phụ thật đã chết? Vẫn là nói, mộng cảnh kia ở trong có cái gì ngụ ý phải không? Trong lòng ý niệm này cùng một chỗ, liền cũng đã không thể bình tĩnh. Nghe người ta khuyên, ăn cơm no. Lý Trường Phong xưa nay không là loại kia đầu sắt em bé. Mặc kệ mộng cảnh này có phải thật vậy hay không, cùng lắm thì rời đi trước cái này, Nguyên Thủy Trấn lại nói. Sự tình hôm nay quả thực quá tà môn bất quá. Chính mình cũng đã tỉnh táo lại, đều mảy may không nhớ ra được mình rốt cuộc lúc nào nhập mộng. Ngược lại hiện tại Lý Trường Phong lưu tại Nguyên Thủy Trấn kỳ thật cũng không có gì hay. kia pháp đàn kỳ thật cũng không có chân chính bố trí. Chỉ là, rời đi cái này Nguyên Thủy trấn trước đó, Lý Trường Phong vẫn là có ý định đi trước kia nghĩa trang nhìn lên một cái lại nói, cũng không thể cái gì đều không chứng thực một chút, liền bị một giấc mộng dọa cho tè ra quần rồi a. Lý Trường Phong vừa mới rời giường, còn chưa kịp đi ra ngoài, chỉ thấy Cao Đại Minh mang theo một đám người vội vàng mà đến. Cao Đại Minh vẻ mặt hốt hoảng nói, "Lý huynh đệ, nghĩa trang đêm qua xảy ra chuyện, ngươi cũng là tu luyện pháp sư, đi qua giúp ta nhìn lên một cái." Lý Trường Phong giật mình, vội vàng hỏi, "Đã xảy ra chuyện gì?" Chương 70, huyện học giáo dụ chương 70, huyện học giáo dụ Cao Đại Minh nói, "Kia nghĩa trang quẻ đạo nhân đêm qua bỗng nhiên chết. Hôm nay có người đưa thi thể đi kia nghĩa trang, lúc này mới phát hiện, chết rất thảm." Lý Trường Phong a một tiếng, vội vàng nói, "Đi, mang ta đi nhìn xem." Một đoàn người đổi tới nghĩa trang, quả nhiên thấy được quẻ đạo nhân thi thể. Mặt mũi hắn tràn đầy bầm đen, khuôn mặt hoảng sợ, giống như là nhận lấy cái gì cực độ kinh hãi đồng dạng. Lại nhìn ngực bụng ở giữa nhuyễn than xuống dưới, nhớ tới Cao Đại Minh nói qua, cái này quẻ nói ngũ tạng lục phủ người tất cả đều không cánh mà bay tình huống, càng là cảm thấy một cỗ thật sâu hàn ý. Có thể giết người quỷ không hiếm thấy, nhưng là liền ngũ tạng lục phủ người đều cho toàn bộ ăn quỷ, lại chưa nghe nói qua. Huống chi cái này quẻ đạo nhân dường như cũng có tu hành pháp thuật mang theo, hẳn là có thể ứng phó đồng dạng nguy hiểm. Bây giờ lại là chết, hơn nữa còn là chết tại tối hôm qua, còn chết thảm như vậy, thật chẳng lẽ cùng mình đêm qua giấc mộng kia có quan hệ? Lý Trường Phong càng nghĩ càng là cảm thấy tê cả da đầu. Hắn không dám nghĩ sâu xuống dưới, đã quyết định lập tức rời đi cái này Tả Môn Nguyên Thủy trấn. Lý Trường Phong thương nghị định rồi, lại đi tìm cửa hàng bạc, nắm tay trong tay tất cả châu báu ngọc thạch toàn bộ bán đi, thành vàng bạc. Vốn nên giá trị 2000 lượng tả hữu đồ vật, lại chỉ đổi 1600 lượng. Ở trong đó còn muốn tăng thêm, lần trước bán đi 5 viên chân châu 230 lượng bạc. Tổn thất có chút lớn. Bất quá Lý Trường Phong lại không có so đo. Hắn trong lòng có một loại rất dự cảm bất tường. Mặc dù còn không có chứng thực, nhưng là hắn nhưng trong lòng thì đã nhận định Phúc Uy Tiêu cục trên dưới tỷ lệ lớn đều đã xảy ra chuyện. Tham Sơn loại địa phương kia có chút tà môn, chính là chuyên nghiệp đảo xâm tham bang không cẩn thận liền phải bị thua thiệt. Phúc Uy Tiêu cục loại này ngoài nghề tân thủ, thật lên Tham Sơn, làm không tốt thật muốn chịu không nổi. Mấu chốt nhất là, Lý Trường Phong nhớ tới đêm hôm đó, tại cái kia tham bang thôn ở trong, kia lão giả cao lớn nói qua một câu. Hắn nói Phúc Uy Tiêu cục người dám lên Tham Sơn, kia căn bản chính là muốn chết. Nói không chừng tham bang người biết một chút cái gì, cũng khó nói tham bang người tại Tham Sơn bên trên bố trí cái gì cả bấy, ám hại Phúc Uy Tiêu cục đều nói không chừng. Lại thêm tối hôm qua cái kia quỷ dị chi mộng, còn có quẻ đạo nhân tử vong, đều tại biểu thị cái gì? Thúc giục hắn rời đi Nguyên Thủy trấn. Đã như vậy, vậy hắn tự nhiên thừa dịp Phúc Uy Tiêu cục còn có chút chấn nhiếp lực thời điểm, mau đem những này châu báu ngọc thạch cho bán đi. Nếu như chờ tới Phúc Uy Tiêu cục sẽ ra chuyện tin tức truyền về, hắn còn muốn bán những này châu báu. Những này cửa hàng bạc đoán chừng cũng sẽ không đối với hắn khách khí như vậy. Không cần nói 2000 lượng đồ vật, mua được 1600, hắn có thể bán đến 1000, đoán chừng cũng không tệ rồi. Không có Phúc Uy Tiêu cục lực uy hiếp, những này cửa hàng bạc không hướng chết bên trong ép giá mới là lạ. Đương nhiên, cũng hoặc là hắn Lý Trường Phong trái tim, đem người ta cửa hàng bạc hướng chỗ xấu muốn. Vạn nhất cái này Nguyên Thủy trấn cửa hàng bạc, từng cái đều là tuân theo pháp luật, thành tín kinh doanh lương tâm thương ra đầu. Mặc kệ người khác tin hay không, ngược lại Lý Trường Phong là tranh thủ thời gian trước tiên đem những vàng bạc này châu báu đổi thành bạc lại nói. Đến mức Cao Đại Minh vô diện, Lý Trường Phong cũng chỉ phải xin lỗi. Hắn chỉ có thể đối Cao Đại Minh nói, bản sự của mình không tốt, không giúp được. Kia quẻ đạo nhân chết, tốt nhất cũng không cần lại điều tra. Cùng ngày, Lý Trường Phong cầm trong tay châu báu ngọc thạch toàn bộ bán về sau, liền chạy tới Lạc Nguyên huyện thành đi. Lúc này, Nguyên Thủy trấn tạm thời không thể ở lại. Trên thực tế, Lý Trường Phong cũng không biết hướng đến nơi đâu. Về nhà cũng không dễ dàng, Tiểu Bách Sơn bên kia còn chặn lấy đâu. Mong muốn trở lại Thanh Bạch Hương, vẫn là phải quấn một vòng tròn lớn, vây quanh Vĩnh Đức huyện mới có thể trở về đi. Cho nên Lý Trường Phong chuẩn bị tiến về Lạc Nguyên huyện thành, dự định tạm thời ở chỗ này đặt chân mấy ngày, quan sát một chút hướng gió lại nói, thuận tiện điều tra một ít chuyện. Tỷ như nói để cử Thương Bách Sơn thần tư ấn ở trong Thương Bách Sơn đến cùng ở nơi nào. Mặc dù Lý Trường Phong hoài nghi Thương Bách Sơn chính là Tiểu Bách Sơn cùng Đại Thanh Sơn hợp xương, nhưng là cuối cùng hoài nghi chỉ là hoài nghi, vẫn là cần tìm một cái hiểu công việc hỏi một chút. Đến mức cái gọi là hiểu công việc, vậy khẳng định là muốn tìm một vị người làm công tác văn hóa, lão phu tử. Hắn bỏ ra 5 lượng bạc mới gặp được Lạc Nguyên huyện huyện học giáo dụ. Vị kia huyện học giáo dụ cho dù là xem ở tiền trên mặt mũi, cũng là đối Lý Trường Phong hờ hững lạnh lẽo. Bất kể nói thế nào, người ta cũng là quan, không giống như là Lý Trường Phong, chỉ là một cái thảo dân. Cũng may cái này huyện học giáo dụ thái độ mặc dù không tốt, lại là có thực học. Đối mặt Lý Trường Phong đặt câu hỏi, rất nhanh đưa ra đáp án. Thương Bách Sơn quả nhiên là Tiểu Bách Sơn cùng Đại Thanh Sơn hợp xưng. Kỳ thật không chỉ là cái này hai ngọn núi, mà là kia một loạt dãy núi hợp xưng. Những này dãy núi lan tràn chừng 400-500 dặm, chính là hiện tại Tham Sơn, kỳ thật năm đó đều là Thương Bách Sơn một bộ phận, hơn nữa còn là hạch tâm bộ phận. Chỉ có để cử loại hình chức quan, vậy cũng là tiền triều xưng hô. Cho nên Lý Trường Phong Sơn thần ấn, hẳn là tiền triều triều đình quan phủ, sắp phong Thương Bách Sơn Sơn thần thần ấn. Bất quá bản triều đã không để cử quan chức. Kia Thương Bách Sơn cũng sớm đã bị hủy đi thất linh bát lạc, trở thành 5-6 tòa khác biệt sơn, đều có tên. Vị này lao phu tử vẫn rất có thực học, nhất là đối phương là huyện học giáo dụ, cũng muốn chủ trưởng một huyện tế tự điển lễ loại hình công việc. Bởi vậy vị này lao giáo dụ còn cho Lý Trường Phong giảng một chút lịch đại quan phương tế điển duyên cách chờ một chút. Dựa theo vị này lao giáo dụ lời giải thích, các triều đại đổi thay quan phủ đều sẽ ban bố cái gọi là tự điển. Chỉ có ghi chép vào bản triều tự điển ở trong thần linh mới là chính thần. Không có ghi chép vào bản triều tự điển ở trong thần linh, hết thảy đều bị coi là dâm tự tà thần. Quan phủ các nơi đều có nghĩa vụ diệt trừ các nơi dâm tự tà thần, không cho phép bách tính tế tự. Đương nhiên, loại chuyện này là trên lý luận. Thực tế thao tác ở trong, một chút tiền triều tự cầm cố bên trong ghi chép, bản triều không có ghi chép qua thần linh, địa phương bên trên bình thường đều sẽ không đi quản. Còn có đa số những cái kia, chỉ cần không làm huyết tế quỷ thần, cho dù là bất kỳ tự cầm cố bên trong đều không có ghi chép qua tà thần. Quan phủ đồng dạng cũng sẽ không đi quản. Chủ yếu là không còn được. Nơi này dân gian các loại thần linh tế tự, quả thực như là dã hỏa thiêu bất tận, gió xuân thổi lại mọc. Người chém giết một nhóm, rất nhanh lại có một nhóm mới dâm tự tà thần đi ra. Quan phủ nơi nào có nhiều như vậy tinh lực đi quản những chuyện này? Trước kia quan phủ cũng có thể đem những chuyện này ủy thác cho nói đang tư đi quản. Nhưng mà từ khi hơn 100 năm trước, Thái Chân giáo khởi sự tạo phản, kém chút lật ngược triều đình về sau. Triều đình đối với những cái kia đạo phái cũng đều không tín nhiệm nữa, đương nhiên sẽ không cho phép đạo phái lại cắm tay quỷ thần sự tình. Miễn cho bọn hắn lại bồi dưỡng cánh chim, cắm rễ địa phương. Nói cách khác, hiện tại đối với dân gian dâm tự tình huống chính là quan phủ bất lực quản, đạo phái lại không thể nhúng tay. Bởi vậy ở vào một loại vô cùng hỗn loạn, vô tự sinh trưởng hoàn cảnh ở trong. Lão giáo dụ nói lên cái này, đều có chút đau lòng nhức óc cảm giác. Còn nói muốn biết thành tờ trình, nộp triều đình. Nhưng triều đình thật tốt hạ lệnh, quản một chút những này dân gian loạn thất bát tao dâm tự tà thần tình huống. Chương 71, ác mộng đồ ăn chương 71, ác mộng đồ ăn Lý Trường Phong lại là con ngươi đảo một vòng, hắn nhạy cảm phát hiện, vị này lão giáo dụ chức quan mặc dù không cao, chỉ có bát phẩm. Nhưng là vị lão tiên sinh này quyền lực trong tay thế nhưng là quả thực không nhỏ. Nhất là tại điện lễ tế tự phương diện chuyện bên trên, không nói một lời có thể quyết, nhưng là cũng nắm giữ tương đối sức ảnh hưởng lớn, cùng huyện nha ở trong lễ phòng cơ hồ có thể nói là địa vị ngang nhau. Thế là Lý Trường Phong liền hỏi thăm một chút Thanh Bạch Hương bên kia, trùng kiến một tòa Thương Bách Sơn Sơn thần miếu khả năng. Làm Lý Trường Phong ám chỉ việc này hoàn thành, sẽ có rất nhiều chỗ tốt dâng lên thời điểm. Vị này mới vừa rồi còn là dâm tự tràn lan lão giáo dụ lập tức trầm âm, nói, việc này nói khó làm cũng khó làm. Bất quá nhưng cũng không phải không thể làm. Ngụ ý chính là phải thêm tiền. Tiền tài Lý Trường Phong nơi này dễ nói, hắn hiện tại trong tay có hơn 1000 lượng bạc. Xây một tòa miếu, chỉ cần quy mô không quá lớn, khẳng định là đủ. Chỉ là hắn không thể gấp lấy hiện tại liền thu xếp kiến thiết sơn thần miếu. Tối thiểu cũng muốn đợi đến Phúc Uy Tiêu cục tình huống hết thảy đều kết thúc về sau lại nói, cũng không thể chính mình thật cao hứng trở về xử lý sơn thần miếu, kết quả chính mình sư phụ cùng Phúc Uy Tiêu cục trên dưới vui mừng trở về. Đã chính mình sư phụ có thể an toàn trở về, vậy khẳng định là chuyện tốt. Nhưng là Lý Trường Phong cái này sơn thần miếu không phải liền lúng túng a. Bởi vậy, Lý Trường Phong cũng không có vội vã cùng vị này Trương giáo dụ đem chuyện nói chết, mà là trước tiên ở cái này Lạc Nguyên huyện thành ở lại. Lạc Nguyên huyện thành khoảng cách Nguyên Thủy trấn hơn 30 dặm, nên tính là đã rời đi Nguyên Thủy trấn. Nhưng lại cách không xa, vừa bạn có thể nghe ngóng Nguyên Thủy trấn tình huống. Ban đêm, Lý Trường Phong tạm thời ở tại một nhà ngoài thành khách hàng lưỡng dụng cửa hàng lớn ở trong. Kiếp trước, Lý Trường Phong đọc tiểu thuyết truyền hình điện ảnh, dường như trở lại cổ đại, động một chút lại ở khách sạn gì gì đó. Trên thực tế, khách sạn loại vật này ngược lại tương đối chế xuất hiện. Bởi vì thời cổ không có du lịch, có lẽ có thể đủ du lịch cũng là từ hà khách loại kia có nhàn người có tiền. Hơn nữa liền xem như từ hà khách đi ra ngoài du lịch, cũng là dùng quan phủ lệnh bài, ở là quan phương dịch trạm, cả ăn lẫn cầm. Tại cổ đại, chân chính thường xuyên đi ra ngoài, trên cơ bản đều là một ít tư nhân, hàng đội nhiều nhất. Bởi vậy ngược lại là đã có thể ở lại người, lại có thể hàng tích trữ kho hàng càng nhiều. Loại hàng này sạn để cho tiện, bình thường đều xây dựng ở ngoài cửa thành. Bởi vì cổ điển thời đại cửa thành trong đêm sẽ quan bế, còn có cái khác rất nhiều chỗ không thích hợp. Bởi vậy, ngược lại là ngoài thành kho hàng liền thuận tiện rất nhiều. Đương nhiên, có thể mở loại hàng này sạn đều là địa phương bên trên mạnh hữu lực nhân vật, có thể cam đoan kho hàng vấn đề an toàn. Lý Trường Phong hiện tại liền ở tại cái này Lạc Nguyên huyện ngoài cửa thành một tòa kho hàng ở trong, hắn còn chuyên môn bao xuống một cái nhỏ khóa viện. Cổ đại khách sạn cái gì chữ thiên số một phòng loại hình cũng không nhiều. Kỳ thật chân chính phòng tổng thống, ngược lại đều là loại này đơn độc tiểu viện. Bởi vì thương đội hàng hóa đáng tiền, đơn độc thuê một cái sân, cũng có thể cam đoan nhà mình hàng hóa an toàn. Đại hộ nhân ra đi ra ngoài, các loại nô bộc gã sai vật tạp dịch, có thể mang một đống. Cũng đồng dạng cần dạng này đơn độc viện là căn trí. Cho nên cái gì chữ thiên số một phòng, quỷ đều không được. Đồng dạng có tiền, nhiều người khẳng định đều muốn ở loại này đơn độc tiểu viện. Lý Trường Phong có tiền, lại không có ý định ở quá lâu, liền tại dạng này tiểu viện ở trong ở lại. Dù sao hắn trên người có rất nhiều bí mật, còn nuôi 8 cái quỷ vật, trên thân âm khí âm u, tự nhiên cũng không tốt cùng cái khác lăn lộn ở cùng nhau. Hai ngày này, Lý Trường Phong thủ hạ quỷ bộ cùng lệ quỷ âm binh nhiều ít đều có chút đang nháo tính tình. Phục dưỡng những này âm binh lệ quỷ vẫn là cần phát đàn. Không có phát đàn, hàng ngày đi theo Lý Trường Phong cái này người sống bên người, lang bạt kỳ hồ, những này âm binh quỷ bộ tự nhiên khó chịu. Lý Trường Phong không thể không tốn nhiều tiền, để cho người ta làm nhiều một chút đồ ăn đưa tới, cung phụng cho những này âm binh quỷ bộ ăn. Đây mới là xem như đem bọn nó cho trấn an xuống tới. Lý Trường Phong còn nhớ rõ, lúc trước Vương Hồng Bảo âm binh phát đàn, ưa thích dùng huyết thực đến phụng dưỡng âm binh. Mỗi ngày đều cần dùng gà vịt heo dê loại hình vật sống, xem như huyết thực ám toán binh dùng ăn. Thậm chí thỉnh thoảng còn có xuất ra mấy cân tham tu nhục đến phụng dưỡng âm binh. Nghe nói lấy huyết thực phụng dưỡng âm binh, hung tính càng mạnh, cũng biết càng không e ngại võ giả khí huyết. Bất quá Lý Trường Phong bởi vì có ác ngộng thế giới tồn tại, biến thành dùng ác ngộng đồ ăn đến phụng dưỡng âm binh. Xuất từ ác ngộng thế giới đồ vật, cho dù là đồ ăn, đều là thuộc về vô số người ác mộng cùng sợ hãi biến thành. Ăn hết về sau, có thể tăng trưởng tinh thần cường độ. Dù là chính là Lý Trường Phong nếm qua những này ác mộng đồ ăn, cũng biết lớn mạnh bản thân tinh thần pháp lực. Chỉ có điều ác mộng đồ ăn đến từ ác mộng thế giới, ẩn chứa ác mộng cùng sợ hãi lực lượng. Nếu là người bình thường, có thể ăn vào những này ác mộng đồ ăn, sợ là liền sẽ có to lớn cảm giác sợ hãi cảm giác tự nhiên sinh ra. Thậm chí ban đêm đều muốn làm ác mộng, từ đây cùng Lý Trường Phong đồng dạng, bị ác mộng thế giới cuốn lấy, đến chết mới thôi. Mà cái này, chính là những này ác mộng đồ ăn ở trong ẩn chứa tác dụng phụ. Cũng may, Lý Trường Phong tu luyện thần quang viên mãn, những cái kia ác mộng đồ ăn ở trong ẩn chứa một chút sợ hãi chi lực cũng không có cách nào đối với hắn tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Đồng thời, hắn đã sớm cùng ác mộng thế giới quấn quýt lấy nhau, cũng không sợ ác mộng thế giới dây dưa. Cho nên, những này ác mộng đồ ăn cho tới nay đều là Lý Trường Phong cùng thủ hạ âm binh quỷ bộ thức ăn tốt nhất. Ác mộng đồ ăn lớn nhất tệ nạn ở chỗ, một khi rời đi ác mộng thế giới, cũng chỉ có thể chứa đựng tại pháp đàn đàn trận loại kia địa phương đặc thù, hoặc là nhất định phải có đại định thần quang chiếu rọi định trụ, khả năng bảo tồn. Lý Trường Phong đại định thần quang không có khả năng một mực thắp sáng, mà hắn pháp đàn đàn trận cũng không có thành lập, cho nên những cái kia ác mộng đồ ăn căn bản là không có cách chứa được. Mỗi lần chỉ có thể ở ác mộng thế giới đoạt nhiều ít, liền ăn bao nhiêu. Lý Trường Phong bên trong quan chi hạ, liền có thể nhìn thấy chính mình ngay trong thức hải đại định thần quang, mặc dù rời đi Phúc Y Tiêu cục về sau, liền lại cũng không có cơ hội thu hoạch được bổ sung. Nhưng là trải qua thời gian dài như vậy, hắn đại định thần quang không chỉ có không có yếu bớt, ngược lại còn tráng lớn hơn một vòng. Đây đều là hắn thỉnh thoảng ăn một chút ác mộng đồ ăn quan hệ. Có thể thấy được cái này ác mộng đồ ăn quả thực là đồ tốt. Đáng tiếc, hiện tại đi tới cái này Lạc Nguyên huyện thành về sau, không chỉ có những cái kia âm binh quỷ bộ không có ác mộng đồ ăn ăn, chính là Lý Trường Phong cũng không có. Cũng may ác mộng thế giới ở trong, kia đồ ăn vô cùng vô tận. Cùng lắm thì lần sau lại tiến vào ác mộng thế giới nhiều đoạt một chút, ách, lấy thêm một chút trở về chính là. Lý Trường Phong dự định, ở trong huyện thành này trước ở cái 3 năm ngày lại nói. Nếu là 3 năm ngày bên trong, còn không chiếm được Phúc Y Tiêu cục tin tức. Như vậy hắn thì rời đi huyện thành này, một lần nữa tìm một chỗ có thể trưởng kỳ chỗ đặt chân. Nếu không dạng này ở lại đi, chi tiêu thật sự là quá lớn. Khó trách Vương Hồng Bảo sẽ tìm Phúc Y Tiêu cục cung phụng chính mình. Hắn đang suy nghĩ những chuyện này, đột nhiên ở giữa một hồi âm phong thổi tới, xuất hiện một con quỷ buộc, hê a gọi bậy, khoa tay múa chân. Chương 72, nuôi binh ngàn ngày chương 72, nuôi binh ngàn ngày cùng những này quỷ buộc tiếp xúc thời gian dài, Lý Trường Phong đối với bọn chúng khoa tay thủ thế cũng có thể xem hiểu một chút. Giờ phút này quỷ buộc khoa tay chủ quan hẳn là gặp nguy hiểm, có người hướng về phía hắn tới. Lý Trường Phong trong lòng chính là một kỳ, chính mình thật tốt ở tại nơi đây, tại sao có thể có người hướng về phía tới mình? Không phải là có cái gì kẻ xấu mong muốn đến cướp bóc con hàng này sạn hàng hóa, mình bị thay bay vạ gió đi. Trong lòng của hắn nghĩ đến, ngược lại ngồi xếp bằng, đại định thần quang thắp sáng, đột nhiên ở giữa, đã hóa thành âm thần đi lên nhảy một cái, liền đã xuất hiếu, nhảy ra nhục thân. Đoạn này thời gian, Lý Trường Phong âm thần tu luyện cũng sớm đã thuần thục, đồng thời lớn mạnh hơn không ít. Giờ phút này thận trọng dò ra gian phòng, có gió đêm thổi, hắn âm thần uy có chút dập dờn, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ như là một mảnh lá cây bị thổi đi lên đồng dạng. Cái này cuối cùng vẫn là hắn âm thần quá yếu, gánh không được gió đêm. Thế là một vòng kim sắc phúc lửa xuất hiện, quay chung quanh tại hắn cái này âm thần quanh người. Tất cả lại thổi qua tới gió đêm, toàn bộ đều bị ngăn cản ở ngoài. Bất quá Lý Trường Phong suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy cái này phúc lửa quá mức dễ thấy, làm chính mình giống như là thần Phật đồng dạng. Ngay lúc này vừa chuyển động ý nghĩ, phúc lửa đã hóa thành một bộ kim sắc áo giáp, bao phủ trên thân. Bởi như vậy, mặc dù vẫn như cũ dễ thấy, nhưng là tối thiểu đã không phải là vừa rồi quang mang lượn lờ bộ dáng. Những chuyện này nói đến nửa ngày, trên thực tế cũng chính là nghĩ lại ở giữa chuyện. Rất nhanh Lý Trường Phong liền thấy quỷ bộc nói tới, hướng về phía tới mình, lòng mang bất thiện ra hỏa. Kia là năm cái võ giả, tất cả đều người mặc đêm đen đi trang phục, che mặt, ngay tại vượt qua tường viện, hiển nhiên muốn nhảy vào chính mình trong viện mà đến. Kia kho hàng lớn như thế, loại này to to nhỏ nhỏ khóa viện có mười mấy 20 cái. Lý Trường Phong chỗ ở chi địa cũng không phải phía ngoài nhất, những tên kia hoàn toàn không để ý, quả nhiên là hướng về phía tới mình. Trong lòng của hắn cười lạnh, ý niệm khẽ động, nuôi binh ngàn ngày, dụ binh nhất thời. Âm binh đi ra, cho ta giải quyết năm người này. Thế là, Lệ Phong gào thét, cuốn lên trên đất cát đá. Bốn cái lệ quỷ âm binh ăn Lý Trường Phong uống Lý Trường Phong, mấy ngày gần đây nhất mặc dù náo chút ít tính tình, nhưng là đối với Lý Trường Phong ỷ lại chỉ có thể càng sâu. Giờ phút này Lý Trường Phong ra lệnh một tiếng, bốn cái lệ quỷ âm binh không khách khí nữa, hóa thành bốn đám âm phong, bay thẳng năm cái võ giả mà đi. Kia năm cái giả hành võ giả còn tại lật tường viện, đột ngột bị âm phong thổi qua, lập tức đều cảm thấy sởn hết cả gai ốc, toàn thân rét run. Đi đầu một cái không chống đỡ được, mắt tối sầm lại, liền đã từ tường viện bên trên mới ngã xuống, té bất tỉnh nhân sự. Cái thứ hai võ giả công phu mạnh chút, trong lòng biết không tốt, cũng không lo được đây là dạ tập ám sát, lúc này hú lên quái dị, đột nhiên điều động tự thân khí huyết, mong muốn bức lui âm binh. Đây là thế này võ giả thường xuyên dùng đến đối phó quỷ vật biện pháp. Thế giới này võ giả khí lực cường đại, huyết khí tràn đầy. Mặc dù sẽ không tụ tập dương hỏa chi pháp, nhưng là cũng không ít thủ đoạn kích phát huyết khí đến bức lui quỷ vật biện pháp. Chỉ là đáng tiếc, hắn loại thủ đoạn này đối phó đoán quỷ cấp một quỷ vật còn có tác dụng. Đối với trước mắt cái này lệ quỷ cấp một âm binh, coi như không đáng chú ý kia vị thứ hai võ giả mặc dù hú lên quái dị, kích phát tự thân huyết khí, miễn cưỡng đem một cái lệ quỷ âm binh bức cho lùi hai bước. Nhưng là ngay sau đó, hắn đồng bạn bên cạnh liền một đao chọc vào lồng ngực của hắn. Kia vị thứ hai võ giả hoảng hốt, ánh mắt nhìn, đã thấy nhà mình đồng bạn hai mắt trắng bệnh, con ngươi dường như đã co vào không thấy. Hắn lập tức biết mình đồng bạn đã bị quỷ vật chiếm cứ thân thể. Thế mà không chỉ là có một con quỷ, còn không có muốn xong, thân thể của hắn lập tức lạnh lẽo, dường như rơi vào hầm băng, ngã vào tới sông băng chỗ sâu, hắc ám băng lãnh vực sâu không đáy ở trong. Lại là cái này cái thứ hai võ giả bên trong đao về sau, huyết khí sói mòn, cũng không còn cách nào hộ thân. Liên bị vừa rồi kia bị bức lui lệ quỷ âm binh xông lên thân thể. Chỉ là trong nháy mắt, năm cái giả tập võ giả đã năm đi ba. Còn lại hai cái vong hồn đại mạo, quay người liền muốn trốn. Kết quả một cái vừa mới quay người, trên lưng chính là lạnh lẽo, đã bị một cái lệ quỷ âm binh xông lên thân thể. Cái cuối cùng võ giả trốn ra không có mấy bước, lại bị hai cái lệ quỷ xông thân võ giả cho vây lại. Người võ giả kia hoảng hốt, chỉ có thể nâng đao cùng mình nguyên bản đồng bạn liều mạng. Đáng tiếc, hai cái này bị lệ quỷ xông thân võ giả không để ý chút nào và thân thể, ngược lại cũng không phải là của mình. Hoàn toàn chính là lấy thương đổi thương, lấy mệnh liều mạng đấu pháp. Kia bị vây quanh cuối cùng võ giả vừa mới một đao chém đi xuống, trong đó một cái lệ quỷ xông thân võ giả liền đã bổ nhào qua, không tránh không né mặc cho trường đao chém vào đầu vai. Mà đổi thành một cái lệ quỷ xông thân võ giả bổ nhào qua, chính là một đao đâm vào phần bụng. Một trận ngắn ngủi mà thảm thiết chiến đấu như vậy kết thúc. Lý Trường Phong dùng âm thần quan sát, dường như lấy thượng đế thị giác xem hết cuộc chiến đấu này, đáy lòng cũng là thất kinh. Những này lệ quỷ âm binh thật là quá hung. Hắn đã nhìn ra, vừa rồi năm cái võ giả tuyệt đối đều không kém. Mạnh nhất hẳn là vị thứ hai võ giả, hẳn là có ngàn cân chi lực. Còn lại bốn cái hẳn là cũng có 6-7, 700 cân lực lượng. Kết quả không đến 2 phút đồng hồ, dạng này năm cái võ giả liền bị bốn cái lệ quỷ âm binh giải quyết. Hơn nữa kia bốn cái lệ quỷ âm binh giết chết những võ giả này về sau, cũng không có vội vã rời đi, còn tại trắng trận hút vào cái này năm cái võ giả lưu lại sinh cơ huyết khí. Thấy một màn này, Lý Trường Phong trong lòng càng là thất kinh kiên kỵ. Trong miệng quát chói tai, tất cả trở lại cho ta. Thuần dưỡng âm binh, kiên kỵ lớn nhất chính là không thể để cho bọn hắn dưỡng thành thôn vệ người sống tinh huyết thói quen. Tựa như là ăn qua thịt người chó hoang, tuyệt đối không thể lưu lại đồng dạng. Bởi vì ăn qua thịt người chó, liền sẽ khôi phục gia tính, một lần nữa biến thành lang. Tùy thời đều có thể ăn chủ nhân. Những này âm binh thôn vệ người sống tinh huyết về sau, cũng có khả năng hung tính đại phát, phản vệ chủ nhân. Lại nói, Lý Trường Phong có thể nhất nắm những này âm binh, chính là cho bọn hắn cung cấp đầy đủ phụng dưỡng đồ ăn. Một khi những này âm binh lệ quỷ phát ra được, thế giới này đầy đất khắp nơi đều là người sống tinh huyết, cần gì phải nghe Lý Trường Phong lời nói. Ăn Lý Trường Phong cung cấp đồ ăn. Đến lúc này, những cái kia lệ quỷ âm binh khẳng định liền không khống chế nổi. Bởi vậy, dù là giờ phút này đứng trước phản vệ nguy hiểm, Lý Trường Phong cũng nhất định phải ngăn cản cái này bốn cái lệ quỷ âm binh tiếp tục nuốt tinh huyết. Cũng may, đại khái trong khoảng thời gian này đi theo Lý Trường Phong có ăn có uống, cái bụng cũng sớm đã lấp đầy, không phải như vậy đói bụng. Bởi vậy tại hắn quát chói hai phía dưới, bốn cái lệ quỷ âm binh mặc dù còn có chút niệm không bỏ, nhưng cũng rời đi những ngày thân thể, một lần nữa trở về thống binh lệnh bên trong. Thế này Lý Trường Phong có chút thở dài một hơi, nghe được bốn phía tiếng người ồn ào. Là hắn biết vừa rồi chém giết mặc dù ngắn ngủi, cũng đã đem kho hàng những người khác cho kinh động đến. Lý Trường Phong hừ lạnh một tiếng, âm thần quy thiếu, một lần nữa trở về thân thể. Sau một lát, liền có người ở bên ngoài gõ cửa. Chương 73, không phải lừa đảo tức là đạo trích. Chương 73, không phải lừa đảo tức là đạo trích. Kia là bốn phía khách thường, chủ quán hỏa kế nghe được động tĩnh đến đây xem xét. Vừa rồi lại là kêu thảm, lại là đánh nhau, đã sớm đem tất cả mọi người cho kinh động đến. Lý Trường Phong thoải mái mở ra cửa, mặc cho mọi người thấy được kia năm bộ thi thể. Xem xét năm người này dạ hành ăn mặc, ai cũng biết những này không phải người tốt. Không phải lừa đảo tức là đạo trích. Thế là người người thoá mạ. Dù sao ở tại khách sạn phần lớn là khách thương, mang theo đắt đỏ hàng hóa, sợ nhất chính là tạp phỉ. Hận nhất cũng là những này tạp phỉ. Chủ quán lao bản rất nhanh cũng chạy đến, tự mình xử lý hậu sự. Lúc này, Lý Trường Phong mới biết được, chỗ này kho hàng lao bản, lại là huyện nha hình phòng thư biện. Vị này tại một huyện ở trong đã coi như là một cái nhân vật thực quyền, phụ trách một huyện hình danh sự vụ. Ách, đại khái thì tương đương với kiếp trước pháp ủy nhớ. Khó trách dám mở kho hàng. Loại này chuyện làm ăn cũng không phải bình thường kiếm tiền. Tỷ như gửi lại hàng hóa cái này một hạng nghiệp vụ, người ta đều theo chiếu hàng hóa tổng giá trị tỷ lệ phần trăm đến lấy tiền. Như thế kiếm tiền chuyện làm ăn, hoàn toàn có thể dùng ngày nhập thiên kim để hình dung. Đương nhiên, làm loại này chuyện làm ăn, mong muốn thu hoạch được người khác tín nhiệm, vấn đề an toàn tự nhiên khẩn yếu nhất. Lần này kho hàng ra trộm cướp, thậm chí giết tới Lý Trường Phong ở biệt lạc. Loại này chuyện, một khi xử lý không tốt, nhường các khách thương đánh mất lòng tin, làm ăn này coi như xong đời. Vị này hình phòng thư biện lúc này ít nhiều có chút sức đầu mẹ chán, ứng phó xong rất nhiều khách thương chỉ trích, lại tới trấn an Lý Trường Phong. Dù sao Lý Trường Phong là trực tiếp người bị hại, có thể đem Lý Trường Phong cho trấn an xuống tới, chuyện liền xem như giải quyết hơn phân nửa. Dù sao, người bị hại đều không để ý khác khách thương cũng liền không tiện nói gì. Chỉ là, kia hình phòng thư biện phụ trách một huyện hình danh sự tỉnh, đã thấy nhiều các loại giết người báo thủ, nhìn thấy kia năm cái người chết, cũng là quất thẳng tới hơi lạnh. Hắn kinh nghiệm phong phú, vừa nhìn liền biết cái này năm cái võ giả, có tự giết lẫn nhau chết, có thân thể khô cát, dường như tinh huyết đều bị hút khô đồng dạng tử vong. Tóm lại, tử trạng đều là khá quỷ dị. Làm không tốt sợ là đều là bị ác quỷ giết chết. Lại nghe bọn tiểu nhị nói một chút Lý Trường Phong thường ngày diễn xuất, hắn liền trong lòng hiểu rõ. Lý Trường Phong tuyệt đối là một cái nuôi quỷ pháp sư. Hơn nữa ngay cả Lý Trường Phong lai lịch, cùng những này người vì sao phải tập sát Lý Trường Phong, hắn đều đoán một cái 8, 9, 0, 10. Trong lòng của hắn thầm mắng suối quậy, xui xẻo như vậy chuyện thế nào đụng phải trên người mình. Mấu chốt là, Lý Trường Phong bản sự cao quá mức a. Thực sự không hổ là Phúc Uy Tiêu cục Vương cung phụng cao đồ. Vị này hình phòng thư biện thật sự là không muốn cùng Lý Trường Phong liên hệ, nhưng là không làm sao được, vì giải quyết vấn đề, vẫn là chỉ có thể tìm Lý Trường Phong đàm luận. Gặp mặt về sau, vị này hình phòng thư biện gọn gàng dứt khoát, gọn gàng mà linh hoạt nói, ta biết ngươi là ai. Ta cũng biết mấy tên kia kỳ thật đều là tới tìm ngươi a. Nếu là mao đầu tiểu hòa tử, lúc này rất dễ dàng bị vị này lão luyện hình phòng thư biện lớn tiếng dọa người cho hù dọa. Nhưng là Lý Trường Phong liếc mắt liền nhìn ra, đối phương đây là lớn tiếng dọa người, là dự định rũ sạch chính hắn kho hàng quan hệ, không có ý định cho Lý Trường Phong cái gì bồi thường chỗ tốt. Nói thực ra, Lý Trường Phong cũng không có tính toán đến dọa dẫm con hàng này sạn một khoản. Nhưng là thái độ của đối phương lại là đem Lý Trường Phong cho chọc giận. Hắn cười lạnh một tiếng, lời này ý gì? Chẳng lẽ ta không phải ở tại quý điểm a? Vẫn là vị này giả lão bản dự định trốn tránh trách nhiệm đâu? Hắn cố ý thả cao thanh âm, đem thanh âm chuyển đi. Bởi vì loại chuyện này giải quyết trước đó, khẳng định còn có rất nhiều người chú ý, lúc này bên ngoài viện hẳn là đứng đấy không ít khách thương người chờ ở tìm hiểu tin tức. Lý Trường Phong một chiêu này, lập tức liền để giả Mộ Sơn có chút khó làm. Loại này lớn tiếng dọa người nếu là có thể lập tức làm cho lòng người hư, sau đó liền tốt nắm. Cuối cùng tuy tiện ném một thỏi bạc đường Lý Trường Phong xéo đi. Nhưng là hiện tại xem xét, Lý Trường Phong chính là một cái đầu góc rõ ràng. Người ta căn bản không cùng hắn xé cái khác, liền nói ta là tại ngươi trong tiệm bị tập kích. Ngươi trong tiệm đến cùng có chịu trách nhiệm hay không? Mở loại hàng này sạn, trọng yếu nhất chính là vì an toàn phụ trách. Bị Lý Trường Phong bắt lấy cái này yếu hại, kia giả Mộ Sơn sắc mặt khó coi, nhẹ giọng nói, ta biết ngươi là Phúc Uy Tiêu cục Vương cung phụng đệ tử, ta cũng biết ngươi nuôi có âm minh. Đây là các ngươi Phúc Uy Tiêu cục cùng tham bang ở giữa ân oán. Chính ngươi đem tham bang người cho dẫn tới. Ta cũng còn không có trách ngươi, ngươi ngược lại ủy lại vào ta, cái này không tưởng nổi a. Lý Trường Phong nghe được một cái từ mấu chốt, cái kia chính là tham bang. Trong lòng run lên, chẳng lẽ kia năm cái tập kích mình ra hỏa lại là tham bang? Chỉ là lúc này không phải là lúc nghĩ những thứ này, Lý Trường Phong nói, lời này không đúng sao? Một cái thương đội ở bên ngoài bị thổ phỉ để mắt tới, người ta thương đội chạy tới ngươi trong tiệm ở trọ hàng tồn. Sau đó ngươi hàng bị cướp, cũng đối vậy nhân ra thương đội nói những này thổ phỉ là chính các ngươi dẫn tới. Tiệm chúng ta bên trong không chịu trách nhiệm. Lời này vừa ra, giả Mộ Sơn sắc mặt càng khó coi hơn. Loại chuyện này khẳng định không được. Bọn hắn ăn chính là chén cơm này, cam đoan chính là an toàn. Chỉ cần thương đội cùng hàng hóa tiến vào bọn hắn kho hàng, bọn hắn liền phải cam đoan an toàn. Đây mới là bọn hắn thu phí cao như vậy nguyên nhân chỗ. Mặc kệ bởi vì nguyên nhân gì, bảo hộ không được an toàn, ai còn sẽ yên tâm ở bọn hắn tiệm này. Cái này Lạc Nguyên huyện mở loại hàng này sạn, cũng không chỉ là hắn cái này một nhà. Giả Mộ Sơn tức giận gần chết, nhưng cũng không phản bác được, càng không thể cùng Lý Trường Phong cãi lộn. Mặc kệ vì cái gì, hắn cùng Lý Trường Phong cãi nhau, chuyến đi đều để bên ngoài trong lòng còn có lo nghĩ các bất an, ngờ vực vô căn cứ. Đương nhiên, nếu như không phải Lý Trường Phong có bản lĩnh, nuôi có âm minh, hắn không biết mức độ. Nếu không cho dù là sau đó, hắn cũng muốn giết chết Lý Trường Phong xuất khí. Hiện tại, hắn chỉ có thể lạnh giọng hỏi, người muốn như nào? Thấy cái này giả Mộ Sơn phục nhuyễn, Lý Trường Phong trong lòng ngụm kia ác khí mới ra. Hắn nói, ngươi làm thế nào biết vừa rồi năm người kia là tham bang? Giả Mộ Sơn không nhịn được nói, ta thân làm hình phòng thư biện, kia tham bang người ta còn có thể nhận không ra à? Ta khuyên ngươi a, vẫn là không muốn tại trong huyện ở lâu, tốt nhất cao chạy xa bay. Các ngươi Phúc Uy Tiêu cục thế nhưng là toàn gãy tại Tham Sơn bên trong. Ngươi xem như Vương cung phụng đệ tử, ngươi cảm thấy tham bang sẽ bỏ qua ngươi? Cũng chính là ngươi cơ linh, cảm giác được không đúng, lập tức liền từ Nguyên Thủy trấn bức ra chạy tới huyện thành. Nếu không ngươi bây giờ, chỉ sợ đã chết nhiều lần. Lý Trường Phong trong lòng nghiêm nghị. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng là lần trước tham bang thôn chuyện lọt gió, mới khiến cho những này tham bang người tìm tới chính mình. Nhưng là hiện tại nghe hoàn toàn không phải chuyện như vậy nhi. Tựa như là Phúc Uy Tiêu cục xong đời. Hiện tại là tham bang đang đánh kích thanh lý Phúc Uy Tiêu cục dư nghiệt. Xấu nhất khả năng rốt cục thành sự thật. Lý Trường Phong sở dĩ từ Nguyên Thủy trấn chạy tới, chính là hoài nghi Phúc Uy Tiêu cục khả năng xảy ra chuyện. Hiện tại từ cái này giả Mộ Sơn trong lời nói, cơ hồ có thể tìm được chứng minh. Lý Trường Phong hỏi, Phúc Uy Tiêu cục đến cùng là thế nào xảy ra chuyện? Chương 74, huyện nha đại lao chương 74, huyện nha đại lao Lý Trường Phong tra hỏi kỳ thật rất có kỹ xảo, không hỏi Phúc Uy Tiêu cục đến cùng có cái gì xảy ra chuyện, mà là thế nào xảy ra chuyện. Tựa như là hắn đã sớm biết Phúc Uy Tiêu cục xảy ra chuyện, hiện tại chỉ muốn chứng thực như thế. Giả Mộ Sơn cũng không có mơ tưởng, nói, cụ thể ta cũng không rõ lắm. Chỉ là nghe nói Phúc Uy Tiêu cục không may, năm nay Tham Sơn bạo động, các loại yêu ma quỷ quái đều xuất hiện. Kia Phúc Uy Tiêu cục lại không có kinh nghiệm, tiến vào trong núi chủ lực, trên cơ bản đều đã toàn quân bị diệt. Lý Trường Phong trong lòng lập tức tin tưởng 7-8 phần. Không chỉ có bởi vì chuyện này sớm có dấu hiệu, kỳ thật lại liên tưởng lúc trước Tiểu Bách Sơn, Đại Thanh Sơn các vùng trên núi ra nhiễu loạn, lại liên tưởng chính hắn kinh nghiệm, kia tham bang thôn hủy diệt, còn có 4 cái lệ quỷ âm binh từ quỷ ngục trốn đi chờ một chút, đều thuyết minh năm nay Tham Sơn ra nhiễu loạn lớn, lan đến gần dưới núi rất nhiều nơi. Bất quá, Tham Sơn nhiều năm như vậy đều không có sai lầm. Hết lần này tới lần khác năm nay Phúc Uy Tiêu cục vừa mới thu hoạch được vào núi đào sâm tư cách liền bỗng nhiên ra nhiễu loạn. Loại chuyện này, để cho người ta không muốn hoài nghi tham bang đều không được a. Lý Trường Phong trong lòng chưa tính toán gì ý niệm chập trùng quần quật, cuối cùng chỉ là hóa thành một câu, nói: "Ngươi dẫn ta đi huyện nha đại lao một chuyến, chúng ta sự tình liền thanh toán xong." Giả Mộ Sơn kinh ngạc: "Ngươi đi huyện nha đại lao là làm tập?" "Ta hiểu được, ngươi muốn đi nơi đó hàng phục các binh. Bất quá ta cho ngươi biết, huyện nha có quan khí trấn áp, còn cung phụng có ngục thần tại. Ngươi muốn đi tìm nơi đó tìm ác quỷ, cũng không phải chuyện dễ dàng gì." Lý Trường Phong nói: "Hoặc là ngươi cho ta 500 lạng bạc dòng an tâm tiền." Giả Mộ Sơn lập tức đổi giọng, nói, mặc dù huyện ngục đại lao đi vào không dễ, bất quá ta chính là hình phòng thư biện, nhiều ít vẫn là có chút biện pháp. Đêm mai ta liền dẫn ngươi cùng đi cũng được. Lý Trường Phong nghe vậy, cười nói, như thế liền đa tạ. Giả Mộ Sơn cũng là thở dài một hơi, có thể cùng Lý Trường Phong đàm luận thành, lại không cần nỗ lực vàng dòng bạc trắng, cái này đối với hắn mà nói, đã là biện pháp giải quyết tốt nhất. Đến mức Lý Trường Phong mong muốn vào ngục giam bắt mấy con quỷ làm âm binh, cái này mẹ nó quan hắn Giả Mộ Sơn sự tình gì? Huyện ngục đại lao cũng không phải nhà hắn, đến mức trong ngục giam quỷ vật bị trộm tới liền trộm tới tốt, tránh khỏi lưu tại trong đại lao dọa người. Đến mức ngươi nói huyện trong ngục đến tột cùng có quỷ hay không? Ngươi nói đùa cái gì? Cái nào nha môn không có chết oan quỷ? Huyện nha đại lao vốn là địa phương tối tăm nhất, hàng năm không biết bao nhiêu vô tội quỷ xui xẻo bị bắt vào đi, sau đó biến thành thi thể đi ra. Loại địa phương này, ngươi nói không có lệ quỷ, làm sao có thể? Cũng chính là có quan khí cùng ngục thần trấn áp, nếu không đã sớm mẹ nó xảy ra chuyện. Đến mức Lý Trường Phong làm thế nào biết những này, lúc trước vẫn là nghe Vương Hồng Bảo nói tới. Lúc ấy Vương Hồng Bảo còn tại cảm thán, đáng tiếc không thể tiến vào huyện ngục trong đại lao, nếu không tùy tiện bắt cái mười mấy con âm binh là dễ dàng chuyện. Đã như vậy, có cơ hội có thể tiến vào huyện ngục đại lao, Lý Trường Phong làm sao lại buông tha. Ngày thứ hai trong đêm, Lý Trường Phong liền bị Giả Mộ Sơn một cái hầu cận mang theo, đi vào huyện đại lao ở trong. Toàn bộ đại lao khoảng cách xa xem ra, đều là âm khí âm u, tất cả môn hộ đều là cực kỳ chật hẹp, đề phòng sông nghiêm. Tiến vào đại môn, có một cái không che không cản tiểu biệt tử. Hiển nhiên đây là vì phòng bị có người bận ngục, chuyên môn đằng không tầm mắt. Thông qua chỗ này tiểu biệt tử, phía sau mới là nhà giam. Bất quá nơi này đều chỉ là một chút bình thường nhà tù, hoàn cảnh coi như miễn cưỡng qua đi. Dù sao nơi này đều chỉ là tạm thời giam giữ một chút tiểu hình phạm, dù là như thế, nếu như ngươi không thể móc tiền ra, chuẩn bị tốt những này trong lao ngục tốt, hai tủ, sợ là cũng rất khó hảo hảo sinh đi ra ngoài. Thông qua cái này bình thường nhà tù về sau, chính là một đạo giam giữ trọng tội tử hình phạm nhân tử lao. Muốn đi vào tử lao, cần thông qua đầu hổ cửa. Sở dĩ gọi làm đầu hổ cửa, là bởi vì kia đầu hổ trên cửa điêu khắc một đầu đại lao hổ cho nên gọi tên. Bất quá Lý Trường Phong lại là biết rõ, phía trên kia đầu hổ kỳ thật căn bản không phải lão hổ, mà là long. Là rồng sinh chín con ở trong ngục thất. Thấy này ngục thất, Lý Trường Phong trong lòng lập tức trong lòng chính là nghiêm nghị, bởi vì cái này ngục thất chính là trong truyền thuyết ngục thần tọa kỵ. Mà kia đầu hổ cửa đối diện chính là kia cái gọi là ngục thần miếu. Kia ngục thần miếu cũng không lớn, kỳ thật cũng chính là tại tảng đá ở trong điêu khắc một cái điện thờ. Bên trong cung phục một cái mặt xanh nhanh vàng, bộ dáng giữ tận ngục thần. Tại ngục thần dưới chân, còn giẫm lên mấy cái nhe răng trợn mắt tiểu quỷ. Nhìn hình tượng tương đối sinh động. Tối nay, Lý Trường Phong mong muốn trong tù mời chào âm binh, phiền bại lớn nhất chính là cái này ngục thần. Đúng lúc này, vị kia hầu cận cũng không nói chuyện, chỉ là đánh một cái thủ thế, thế là liền có ngục tốt lưu loát lấy ra hồng bao, đem ngục thần điêu giống đầu bao bọc lại. Lại có ngục tốt lấy ra màu đỏ thuốc màu, đem đầu hổ trên cửa ngục thất tượng đá ánh mắt cũng cho phong bế. Những người này nhìn động tác thuần thục, xe nhẹ đường quen, dường như giống như làm không ít loại chuyện này. Lý Trường Phong giật mình nhìn qua, chẳng lẽ ngoại trừ hắn bên ngoài, trước kia cũng có người trộm nhập huyện ngục, trộm cướp âm binh à? Mà kia hầu cận lại chỉ là xấu hổ cười một tiếng, chỉ ngục thần, lại chỉ miệng, hiển nhiên có mấy lời là không thể ở chỗ này nói lung tung. Thẳng đến về sau, Lý Trường Phong mới hiểu được, nguyên lai cái này ngục giam ở trong, thỉnh thoảng sẽ làm một chút thay mận đổi đảo, hoặc là giết người diệt khẩu loại hình loạn thất bát tao chuyện. Đồng dạng làm loại chuyện như vậy thời điểm, thường thường đều là muốn che kín ngục thần lao ra ánh mắt. Loại chuyện này làm nhiều hơn, tự nhiên là hết sức quen thuộc. Bất quá lúc này, Lý Trường Phong là không biết rõ, lại cũng không quản được nhiều như vậy. Hắn đã sớm chuẩn bị, ngay lúc này từ trong ngực móc ra bạc, kín đáo đưa cho kia hầu cận. Sau đó lại lấy ra bạc vụn, kín đáo đưa cho các vị ngục tốt. Lý Trường Phong ra tay hào phóng, một người đều là 5 lượng bạc cất bước, kia hầu cận càng là bị 20 lượng. Trong lúc nhất thời mọi người đều là vui vẻ ra mặt. Nguyên bản bọn hắn đều là phụ mệnh làm việc mà thôi, có giải quyết việc chung hương vị. Giờ phút này được chỗ tốt, lập tức biến nhiệt tình. Chính là kia hầu cận đều đối Lý Trường Phong 10 phần nhiệt lạc. Quả nhiên, chỉ cần là trong mắt đen lấy đều không thể gặp trắng bóng bạc. Mua được những người này về sau, đi vào tử lao ở trong, Lý Trường Phong liền bắt đầu bài trí giản dị hương đàn, chuẩn bị thi pháp. Kia tử lao ở trong tử tù nhóm đều là rất có ánh mắt, có lẽ là kiến thức nhiều hơn. Đêm khuya thấy có người xâm nhập tử lao, thế mà không có bất kỳ người nào phát ra động tĩnh. Thằng đến phát hiện Lý Trường Phong thế mà không phải tiến đến giết người, hay là cứu người, mà là mở bảy xuống hương đàn, mới có một chút ẩm ý thanh âm truyền ra. Hiển nhiên đám tử tù đối với cái này cũng là 10 phần kinh ngạc. Mà được Lý Trường Phong chỗ tốt một tốt, lại là quát lạnh, không muốn chết, tất cả yên lặng cho ta ngậm miệng. Thế là toàn bộ tử lao lần nữa khôi phục yên tĩnh. Sợ là những cái kia đám tử tù hiện tại đã là sợ hãi đến không dám thở mạnh. Chương 75, âm binh kiệt ngạo chương 75, âm binh kiệt ngạo Lý Trường Phong lại là không cố được nhiều như vậy, hắn hiện tại có chút khẩn trương, trong lòng bàn tay tại có chút đổ mồ hôi. Bởi vì hắn mở ra âm dương nhãn, liền có thể trông thấy toàn bộ tử lao âm khí tử khí thật sự là quá nặng đi, quả thực so kia nguyên thủy trấn nghĩa trang còn nặng hơn gấp 10 gấp trăm lần. Quả nhiên, loại địa phương này, không có ngục thần trấn áp, sớm muộn đạt được sự tỉnh. Hết lần này tới lần khác hiện tại ngục thần bị bịt kín ánh mắt, thế là liền từ kia sâu trong bóng tối, có hình bóng lay động cái bóng không ngừng đi ra, đến gần. To lớn cảm giác gáp bách nhường hắn mồ hôi lạnh đều nhanh muốn chảy xuống. Hoan buồn a, ta hoan buồn a, không phải ta giết người, tại sao muốn bắt ta? Ta không phải Triệu Tam, không phải Triệu Tam. Cẩu tặc, ngục tốt cẩu tặc. Các ngươi vì cái gì giết ta? Đủ loại kêu oan âm thanh, Tiêu khóc âm thanh dường như từ tầng 18 địa ngục truyền ra, rồi thẳng Lý Trường Phong náo hải. Thấy một màn này, Lý Trường Phong sắc mặt tái xanh. Xem ra lúc trước Vương Hồng Bảo lời giải thích thật là quá bạo thủ, cái gì ở huyện này ngục đại lao tùy tiện liền có thể bắt được 10 cái 8 cái lệ ủy. Nói đùa cái gì, chính là vượt lên gấp 18 lần, cũng là dễ dàng. Cái này trong đại lao quá nhiều bẩn thỉu dơ bẩn sự tình, bị chôn sâu vào trong, vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời. Lại có ngục thần trấn áp, những này âm khí sát khí từ đầu đến cuối không được phát tiết con đường. Mấy trăm năm xếp xuống tới, nơi này quả thực chính là bom hẹn giờ. Không, phải nói, quả thực chính là một tòa núi lửa hoạt động. Chỉ cần phía ngoài ngục thần một khi không trấn áp được, toàn bộ núi lửa sẽ bộc phát. Hết lần này tới lần khác hiện tại, Lý Trường Phong ngồi lên tòa này miệng núi lửa. Hay là hắn a chính hắn nhảy vào tới. Lý Trường Phong một bên mồ hôi lạnh ứa ra, một bên cố gắng chấn định, bố trí xong phát đàn, đem thống binh lệnh nhẹ nhàng hướng hương đàn vỗ một cái, âm binh đi ra. Lập tức, liền có 4 cái âm binh nổi lên, riêng phần mình bưng lấy phượng hồn tác, đạp quỷ tiên, lục hồn đao, hộ vệ tại pháp đàn một phía. Thế này, Lý Trường Phong mới thoáng cảm giác có chút an tâm. Cùng lúc đó, những cái kia từ sâu trong bóng tối tuôn đi qua quỷ ảnh, lại là dừng lại, có vẻ hơi chần chờ. Sau một khắc, Lý Trường Phong liền lộ ra ngay sơn thần ấn. Hắn âm thần xuất hiếu, trong tay cầm lấy một cái sơn thần ấn, quang mang chiếu hướng 4 phương 8 hướng, cũng chiếu sáng 4 phía sâu không thấy đáy hắc. Một chút cái quần áo tả tơi, bộ dáng thê thảm quỷ vật toàn bộ nổi lên. Bọn hắn lộ ra càng thêm e ngại, theo bản năng lui về phía sau, thậm chí có chút đã bắt đầu run lẩy bẩy lên. Kia âm thần trong tiếng hít thở, nói: "Bản thần hôm nay ở đây chiêu mộ âm binh, phàm cố ý người đến, đều có thể hưởng thụ hương hỏa cung phụng, vị thực tiền tài." Nói như vậy, chỉ một ngón tay, đại lượng đồ ăn ngay tại quang minh ở trong phơi bày ra. Đây đều là Lý Trường Phong đêm qua lại chạy một chuyến ác mộng thế giới, làm ra đồ ăn. Bất quá lần này hắn là chuyên môn tìm tiệm cơm, làm một nhóm lớn đồ ăn. Chính là vì giờ phút này, hiện tại những này chén lớn chén nhỏ các món ăn ngon tản mát ra mê người mùi thơm, không ngừng là các phương diện, nhìn đều muốn so với cái kia đóng gói thực phẩm bề ngoài tốt quá nhiều. Hắn đưa tay lại là một chỉ, một bên khác lại là chất lên một đống nhỏ tiền mặt tiền giấy. Lý Trường Phong trong lòng đang nhỏ máu. Những này ác mộng đồ ăn, hắn cũng là không chút nào để ý những này tiền mặt tiền giấy, sợ là hoẩn dục ra nửa viên phúc đức thiết tiền cũng đủ. Không sai, số tiền này cũng là Lý Trường Phong từ ác mộng thế giới bên trong làm ra. Những vật này, đối với quỷ vật nhóm tới nói, đều là có lực hấp dẫn cực lớn. Không phải tất cả quỷ vật đều là quỷ chết đói, chỉ ham đồ ăn, không quan tâm tiền tài. Lý Trường Phong lúc này, hai đống đồ vật lộ ra trong khoảnh khắc, những cái kia đã lui vào chỗ càng sâu hắc ám quỷ ảnh nhóm tao động. Dần dần liền có quỷ ảnh thử thăm dò tiến lên, kết quả lại bị tứ đại âm binh ngăn cản. Một cái kiệt ngạo bất tuần quỷ ảnh vừa định động thủ, liền bị đả quỷ tiên đánh vào trên thân, đau kêu to ngao ngao, trên người quỷ khí đều tiêu tán không ít, núp ở đằng sau không dám núp đích. Cái khác quỷ ảnh thấy này cũng là trung thực không ít. Dù sao, Lý Trường Phong tu vi vẫn luôn tại tiến bộ, cách khắc khí tế luyện cũng không có dừng lại qua. Lúc này những pháp khí này uy lực muốn so lúc đầu tế luyện thời điểm nhưng là muốn lợi hại hơn nhiều. Rốt cục có một cái quỷ ảnh có chút co vào ở giữa, dường như minh bạch một chút cái gì. Đối mặt 4 cái âm binh chặn đường, ngay lúc này liền trực tiếp quỳ xuống, phanh phanh dập đầu. Lý Trường Phong thấy này, thở dài một hơi, vội vàng ra hiệu 4 cái âm binh tránh ra thông đạo. Mặc dù quỷ vật này yếu đi một chút, đại khái không có tới lệ quỷ cấp độ, nhưng là bất kể nói thế nào, gia hỏa này cuối cùng là cái thứ nhất, đáng giá của vũ. Bởi vậy coi như hắn một cái âm binh tốt, cùng lắm thì nhiều cung phụng một đoạn thời gian, ăn nhiều một chút hương hỏa linh thực. Thời gian lâu dài, cũng có thể lớn mạnh là lệ quỷ đẳng cấp. Chỉ là chuyện phát sinh kế tiếp, có chút vượt quá Lý Trường Phong ngoài dự liệu. Lại là tên kia đối mặt tứ đại âm binh tránh ra con đường, thế mà không có đứng lên, mà là quỷ bỏ tới kia ác ngộng đồ ăn bên cạnh, bưng lên chén liền gặm lấy gặm để. Một màn này, liền để sâu trong bóng tối quỷ ảnh nhóm lên càng nhiều bạo động. Thế là có một cái cũng đã rất sắp có cái thứ hai cái thứ ba, nhao nhao quỳ xuống, bỏ đi vào kia ác ngộng đồ ăn trước đó ăn uống thả cửa lên. Đương nhiên, Lý Trường Phong cũng chú ý tới, một chút quỷ ảnh lại là không chịu tiến lên, mà là biến mất tới hắc ám chỗ càng sâu. Hiển nhiên, những này quỷ ảnh càng thêm có lấy tôn nghiêm, không chịu ăn loại này đồ bố thí. Đương nhiên, thay lời khác tới nói, chính là những này quỷ vật càng thêm kiệt ngạo bất tuần. Đối với cái này, Lý Trường Phong ngược lại là thở dài một hơi. Hắn hiện tại bản sự có hạn, lần này tiến vào huyện ngục đại lao, vốn là chỉ là muốn bắt cái 10 cái 8 con âm binh, chính là càng ít một chút cũng có thể. Lập tức bắt quá nhiều âm binh, mình bây giờ liền cái chính thức pháp đàn đều không có, căn bản nuôi không nổi. Hơn nữa, Lý Trường Phong cũng không thích thủ hạ âm binh quá kiệt ngạo. Bản lãnh lớn nhân tài ưa thích bọn thủ hạ kiệt ngạo, bởi vì bọn thủ hạ lại kiệt ngạo, người ta cũng có thể áp đảo. Lý Trường Phong rất có tự mình hiểu lấy, biết mình nặng mấy cân mấy lượng. Hắn hiện tại thích nhất một chút nghe lời âm binh, dù là bản sự yếu một chút cũng không có việc gì, tối thiểu sẽ không phản vệ. Thật là một nhóm lớn bản sự cao, tính cách kiệt ngạo âm binh trở về. Đến lúc đó hắn Lý Trường Phong ngược lại là giống như là muốn hầu hạ lao ra đồng dạng, hầu hạ bọn gia hỏa này. Thậm chí mỗi ngày còn muốn lo lắng chịu sợ những này âm binh phản vệ. Đây chính là tội gì đến quá thay. Bởi vậy, những cái kia kiệt ngạo bất tuần quỷ vật tự động rút đi, Lý Trường Phong không chỉ có không có bất mãn, ngược lại thở dài một hơi. Hắn dùng thống binh lệnh, tại những này mới chiêu mộ âm binh trên thân hết thể in dấu xuống là ấn. Xem như sơ bộ hàng phục những này âm binh, bước kế tiếp chỉ cần tiếp tục dùng cà rốt và cây gậy, liền có thể hoàn toàn thu phục bọn hắn. Huyện ngục quỷ vật vượt quá ngoài ý muốn nhiều, Lý Trường Phong rất nhanh chiêu đủ 15 cái âm binh. Trong đó thực lực vàng trao lẫn lộn, có lệ quỷ, cũng có được 2-3 cái hoán quỷ. Bất quá nơi này âm khí quá thịnh, trưởng thành đi ra hoán quỷ, cũng có được tiếp cận lệ quỷ thực lực. Thế này, Lý Trường Phong lập tức thu quán rời đi. Chương 76, không thấy ánh mặt trời chương 76, không thấy ánh mặt trời Lý Trường Phong cũng không lòng tham, không có nghĩ qua đem cái này trong đại lao quỷ vật tất cả đều lấy đi. Trên thực tế, lập tức thu phục 15 cái âm binh, liền vượt xa khỏi Lý Trường Phong bản thân kế hoạch. Hắn nguyên bản định nhiều nhất tìm 12 cái, cùng nguyên bản 8 cái âm binh quỷ bột vừa vặn góp đủ 20 cái. Lại không nghĩ một chút tự tìm nhiều, liền biến thành 23. Hắn nhanh chóng thu thập pháp đàn, thét ra lệnh những này âm binh theo hắn cùng rời đi. Làm đại định thần quang không còn chiếu rọi những cái kia đồ ăn, bát đũa. Tất cả mọi thứ nguyên bản đều hẳn là hóa thành cho bụi. Nhưng là cái này huyện ngục trong đại lao âm khí quá thịnh, mơ hồ liền tạo thành cùng loại với đàn trận hoàn cảnh. Những cái kia đồ ăn bát đũa thế mà đều không có tan lại cho bụi. Đến mức còn lại tiền giấy chờ một chút, đều bị Lý Trường Phong lấy đi. Lý Trường Phong bọn người vừa lui ra từ lao, những cái kia quỷ vật liền hô nhau mà lên, tranh đoạt lên đồ ăn đến. Đương nhiên cũng có được một chút gan lớn quỷ vật thế mà đuổi theo Lý Trường Phong bọn người, mong muốn đi theo chạy ra đại lao. Cũng may Lý Trường Phong mệnh lệnh 4 cái âm binh bảo hộ. Những cái kia âm binh dùng đả quỷ tiên rút, dùng lục hồn đao chạm, mới đưa những này quỷ vật cho đuổi đến trở về. Lý Trường Phong sở tác sở vi, bình thường những ngục tốt kỳ thật đều xem không hiểu, bởi vì bọn hắn căn bản nhìn không thấy những cái kia quỷ vật. Bất quá bọn hắn có thế hệ trước đời đời truyền thừa kinh nghiệm. Thế là làm Lý Trường Phong vừa mới rời đi đại lao, những này ngục tốt lập tức liền lấy xuống ngục thần trên đầu được vải đỏ, lau sạch sẽ ngục thất pho tượng trên ánh mắt sân hồng. Lại có uy nghiêm thần lực ngăn cách bao phủ toàn bộ tử lao, đem tất cả quỷ vật tất cả đều lần nữa phong tỏa giam giữ tại trong đó. Cũng sẽ vô số không thể thấy mặt trời bê bối, oan khuất chờ một chút một lần nữa cho mai táng phong tỏa tại sâu trong lòng đất. Lý Trường Phong ra huyện ngục đại lao, bị gió đêm thổi, mới phát giác lấy lạnh bước, phía sau thế mà đã sớm mồ hôi ướt. Kia hầu cận lại là tâm tình không tệ, chỉ là đi theo Lý Trường Phong chạy một chuyến, đã không có giết người, cũng không có mang thả thủ phạm. Như thế không cần nhận nửa điểm trách nhiệm, liền đã kiếm được 30 lượng bạc. Hơn nữa một đường qua tay những ngục tốt cũng đều lấy được chỗ tốt, cũng còn muốn cảm niệm hắn nhân tình. Loại chuyện tốt này, thế nhưng là khó tìm. Hắn đối Lý Trường Phong nói, lần sau, pháp sư nếu là còn có ý tiến vào huyện ngục, trực tiếp tìm ta chính là. Không cần làm phiền nhà ta thư lại, lão nhân gia ông ta công việc bệ bộn, có đôi khi có thể bận không qua nổi. Lý Trường Phong ngầm hiểu, một bên ở trong lòng thầm mắng bọn gia hỏa này nguyên một đám không biết rõ chết sống, ngồi tại miệng núi lửa bên trên, lúc nào chết cũng không biết, thế mà còn dám tham tài. Một bên khác lại là rất là tâm động, bởi vì nói không chừng về sau còn muốn thật tìm đến vị này hầu cận hỗ trợ. Dù sao, hiện tại có 30 âm binh hắn đã là vừa lòng thỏa ý, thậm chí có chút tiêu hóa không tốt. Nhưng là về sau đâu? Nói không chừng còn có cơ hội hợp tác, cũng là không cần đem lời đều cho phá hỏng. Ngay lúc này một ngụm liền đáp ứng xuống. Cùng kia hầu cận chia tay rời đi, Lý Trường Phong trong lúc nhất thời có chút chứng đau nhức. Bởi vì hắn hiện tại bên người hô hô lạp lạp đi theo 3-40 cái âm binh quỷ vật, quả thực không dễ an bài. Chỉ có pháp đàn hình thành đàn trận, khả năng hình thành không gian, an trí những này âm binh quỷ vật. Nếu không những này âm binh quỷ vật cũng chỉ có thể tại trong đêm đi theo Lý Trường Phong bên người, 3 ngày trốn ở Lý Trường Phong cái bóng bên trong, tránh né ánh nắng. Thời gian ngắn thì cũng thôi đi, một lúc sau căn bản không phải biện pháp. Không, đừng nói thời gian dài. Trước kia chỉ là 4 cái quỷ buộc, 4 cái âm binh liền đã quá sức. Hiện tại nhiều hơn 30 âm binh, kia càng căn bản cũng không có biện pháp xử trí. Không được. Hắn đến mau chóng rời đi cái này Lạc Nguyên huyện thành, tìm nơi thích hợp, xây lại âm binh pháp đàn, cũng tốt an trí những này âm binh. Đúng rồi, đêm nay liền ngủ yên địa phương đều không có. Cái này huyện ngục đại lao thế nhưng là ở trong thành, mà hắn nguyên bản chỗ ở lại là ở ngoài thành. Lúc này cửa thành đã sớm quan bế, Lý Trường Phong tự nhiên không có khả năng đi ra ngoài ở trọ. Mà trong thành nửa đêm, tự nhiên cũng không có khả năng có khách sạn gì đó mở cửa. Giả Mộ Sơn những người kia chắc chắn sẽ không giúp hắn quan tâm như thế mạnh, toàn bộ kế hoạch hoàn toàn cũng không có suy nghĩ qua Lý Trường Phong từ đại lao sau khi đi ra nơi ở vấn đề. Lý Trường Phong đống nhiên cảm thấy chứng đau nhức, cũng không thể tại cái này trên đường cái tìm địa phương ổ cái một đêm à. Cũng may Lạc Nguyên huyện thành tường thành cũng không phải là rất cao, tổng thể không cao hơn 5 mét. Lý Trường Phong vây quanh tường thành dạo qua một vòng, vốn là muốn tìm một chỗ thấp bé địa phương vượt qua tường thành. Không nghĩ tới, thế mà trực tiếp tìm một chỗ lâu năm thiếu tu sửa sụp đổ chi địa, trực tiếp liền ra khỏi thành tường. Xem ra cái này quá thường ngày lâu, văn rốt võ rát, ngay cả tường thành sụp đổ cũng không có ai để ý hơn nữa Lý Trường Phong chú ý tới, cái này sụp đổ địa phương có người vì vết tích. Làm không tốt vẫn là phụ cận trong thành cư dân vì xuất nhập thuận tiện, cố ý làm cho sụp đổ một đoạn tường thành cũng có nói. Bất quá ngày này Tân Vương triều chuyện, cùng Lý Trường Phong không có cộng lông quan hệ. Hắn cũng lười đi quản, cũng không muốn nửa đêm lại đi kia kho hàng tìm nơi ngủ trọ. Chắc hẳn Giả Mộ Sơn cũng không thích chính mình lại trở về, ngay lúc này trong đêm vượt mở nhanh chất tử, trực tiếp hướng Thanh Bạch Hương phương hướng mà quay về. Hắn nghĩ kỹ, lần này dứt khoát liền trực tiếp về nhà, ở quê hương phụ cận tìm một chỗ lập xuống pháp đàn. Nguyên bản kỳ thật, Lý Trường Phong là rất muốn về nhà, tại Lớn Thương Sơn bên trên xây một tòa Thương Bách Sơn thần miếu. Thậm chí mong muốn thông qua vị kia giáo dụ, đem Thương Bách Sơn thần biến thành tự điện chính thần. Nhưng là về sau lại là bỏ đi chủ ý, bởi vì theo hắn cùng kia huyện học giáo dụ, cùng Giả Mộ Sơn những người này liên hệ, thám thính đến tin tức nói. Chuyện này vô cùng khó làm, rất có một chút phiền toái, nhân quả. Cái này quan hệ đến triều đình khí vận phương diện một vài vấn đề. Trong huyện căn bản cũng không có phê duyệt tư cách, chỉ có trong triều đình trụ cột mới có. Cho nên Lý Trường Phong dứt khoát bỏ đi chủ ý về nhà xây một tòa pháp đàn chính là, hoặc là xây miếu cũng có thể. Ngược lại dân gian dâm tự mang miếu nhiều vô số kể, quan phủ cũng căn bản không còn được. Hắn một đường đi đến Bình Minh, theo quan đạo đi, nhưng cũng chưa từng xuất hiện cái gì sai lầm. càng không có gặp phải nguy hiểm gì loại hình chuyện. Bên cạnh hắn đi theo một đống lớn âm binh, có cái gì mắt không mở ra hỏa dám chạy tới tìm kích thích. Thậm chí Lý Trường Phong trải qua một chỗ thôn trang thời điểm, thậm chí bởi vì khoảng cách quá gần, trêu đến trong thôn tất cả chó tất cả đều sủa loạn lên. Cái này khiến Lý Trường Phong bừng tỉnh, tiếp xuống liền tận lực rời xa thôn trang cư dân. Hắn lần này là trực tiếp đi là Lạc Nguyên huyện thông hướng Thanh Bạch Hương quan đạo, một đường cũng là rất quen. Không đến mức lo lắng đi Vĩnh Đức huyện kia một chuyến chưa quen thuộc con đường, lo lắng lạc đường. Bởi vậy tới Bình Minh Tả Hữu, Lý Trường Phong liền đã đi tới Tiểu Bách Sơn dưới chân. Lúc này, sắc trời cũng chỉ là hơi sáng. Toàn bộ Tiểu Bách Sơn nhìn hắc thảm thảm một mảnh, giống như là nút trên đất dã thú. Nhưng Lý Trường Phong trong lòng ít nhiều có chút kiêng kỵ. Bất quá hắn đã nghe nói con đường này đã thông. Dù sao cũng là xuất nhập Thanh Bạch Hương trọng yếu con đường, bị phong tỏa thời gian quá lâu, khẳng định phải là không thể nào, khẳng định là cần phải giải quyết. Bởi vậy nghe nói trong huyện sớm hơn 10 ngày, liền mời cao nhân một lần nữa đã thông Tiểu Bách Sơn con đường. Lại thêm Lý Trường Phong bên người mang theo mấy chục cầm binh, dũng khí cũng tráng lớn hơn rất nhiều, liền trực tiếp như vậy vượt qua Tiểu Bách Sơn mà đi. Chương 77, La Nguyên Thanh Bạch chương 77, La Nguyên Thanh Bạch. Lý Trường Phong vẫn là tại ban đêm lần thứ nhất hành tẩu tại cái này Tiểu Bách Sơn bên trong, bốn phía phá lệ yên tĩnh. An tĩnh nhường Lý Trường Phong cảm giác không quá bình thường. Nhưng là đến cùng có chỗ nào không bình thường, Lý Trường Phong cũng nói không ra. Hắn cảm thấy có lẽ bất quá chỉ là tâm lý của mình tác dụng mà thôi. Mãi cho đến phía trước nhìn thấy ánh lửa, hắn nhìn thấy phía trước có một tòa đại trạch viện, trước cửa treo mấy ngọn đèn lồng, hắn mới cảm thấy rất không ổn, dừng chân lại. Cái này Tiểu Bách Sơn bên trong, cho dù là Tiểu Bách Sơn phụ cận, nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có loại này đại hộ nhân gia a. Kia trạch viện xây khí phái, tường cao viện sâu, màu ủi bay mái hiên nhà, xem xét chính là biết là phi thường có tiền đại hộ nhân gia. Nhưng là Tiểu Bách Sơn khoảng cách Thanh Bạch Hương không xa, Lý Trường Phong nhưng xưa nay chưa nghe nói qua kể bên này từng có loại này đại hộ nhân gia tồn tại. Trong lòng của hắn lập tức kêu khổ. Cái này Tiểu Bách Sơn quả nhiên vẫn là không có bị dọn dẹp sạch sẽ, chính mình liền không nên trong đêm trèo núi. Bất quá hiện tại nói cái gì cũng đều chậm. Lại thêm Lý Trường Phong thủ hạ nhiều như vậy âm binh quỷ bộ, cũng liền có một chút lòng tin lực lượng. Ngay lúc này đánh bạo, tiếp tục hướng phía trước mà đi. Đi đến gần, liền thấy kia tòa nhà bên trên có bảng hiệu, dường như biết La Nguyên Thanh Bạch. Lý Trường Phong trước mấy ngày tại huyện thành nghe vị kia giáo dụ lao phu tử giảng mấy ngày cổ, cũng không phải phí công nghe. Gặp được cái này La Nguyên hai chữ, hắn chính là biết La Nguyên, kỳ thật chính là Lạc Nguyên. Chính là Lạc Nguyên huyện cổ xương. Bởi vì Lạc Nguyên huyện tại cổ đại, chính là cổ La quốc chỗ. Tựa như là Vĩnh Đức huyện bên kia, Lý Trường Phong gặp cổ Nhược quốc quỷ binh. Mặc kệ là cổ La quốc vẫn là cổ Nhược quốc, đều là thế giới này cùng loại với Xuân Thu chiến quốc thời đại cổ đại tiểu quốc. Cái gọi là một quốc gia bất quá phương viên mấy chục trăm dặm cái chủng loại kia. Lại thêm còn có La Thủy Phát Nguyên tại phụ cận trong dãy núi, bởi vậy, cổ đại Lạc Nguyên huyện mới gọi là La Nguyên huyện. Không biết rõ về sau triều đại nào đem đổi thành Lạc Nguyên. Nhà này người tại chính mình trước cửa phủ lên La Nguyên Thanh Bạch, hẳn là một cái người đọc sách nhà, thư hương môn đệ. Nói không chừng còn là một nhà làm qua cái gì biệt tiện, có cái gì tính tình gia tộc. Bằng không bình thường người thật đúng là không có mặt mũi treo Thanh Bạch hai chữ. Nhưng là, vẫn là câu nói kia. Cái này Tiểu Bách Sơn phụ cận nếu là có như thế một cái đại hộ nhân gia, Lý Trường Phong không có khả năng liền nghe đều chưa từng nghe qua. Tòa phủ đệ này xuất hiện vô cùng cổ quái. Cũng may cửa lớn đóng chặt, dường như chưa hề đi ra làm yêu dự định. Lý Trường Phong liền nghĩ mang theo âm binh quỷ buộc, mau từ bên cạnh đi qua. Đại gia nước giếng không phạm nước sông tốt nhất. Nhưng mà lệnh vào lúc này, phủ đệ kia đại môn lập tức mở ra. Nhưng Lý Trường Phong trong lòng căng thẳng đồng thời, may mắn kia trong phủ đệ không có đi ra khỏi nguy hiểm gì đồ vật, mà là một cái hào hoa phong nhã người đọc sách, mặc cũng tương đối cổ quái, cùng hiện tại người mặc rất không giống. Có ít người dường như cảm thấy cổ nhân mặc vĩnh viễn không thay đổi như thế, nhưng mà kỳ thật cổ nhân cũng là dạng trào lưu. Quần áo 30 50 năm chắc chắn sẽ có lấy một lần đại biến dạng, những này nghiên cứu hán phục cổ trang rõ ràng nhất bất quá. Lý Trường Phong là người xuyên biệt, đối với thế này những vật này không quá quen thuộc, nhưng lại nhưng cũng có thể cảm giác được, trên người đối phương quần áo kiểu dáng quá mức phục cổ. Mà người đọc sách kia bộ dáng người vẫn đứng ở cửa ra vào, chắp tay một cái nói, "Sơn Quân, mời." Lý Trường Phong trong lòng hơi động, đối phương nhận chính mình là Sơn Thần. Đồng thời còn khách khí như vậy, sẽ không có nguy hiểm gì a. Ngay lúc này dừng bước lại đáp lễ, nói, "Vị tiên sinh này mời." Thư sinh kia nói, "Tại hạ Giang Bình, chữ Yêu. Trong nhà thế hệ ở nơi này, xin hỏi Sơn Quân đi đâu?" Hẳn là đi nhầm đạo đường. Lý Trường Phong lại thế nào vô tri, cũng là biết cổ đại danh tự là tách đi ra. Tên là dùng đến từ xưng, mà chữ lại là để người khác đến xưng hô. Chỉ là cái này Giang Bình thế nào chữ Yêu, nghe có chút cổ quái, nhưng lại không biết người ta chữ này là từ bình cái này tên bên trong dọc theo người ra ngoài, cái gọi là Yêu Bình là vậy. Hắn mặc dù không hiểu, nhưng là nghe được đối phương nói lời, trong lòng cũng là cảnh giác lên, lúc này chắp tay lại nói, hóa ra là Sông Yêu tiên sinh. Ta đây là chuẩn bị trở về Thanh Bạch Hương, không biết rõ tiên sinh hỏi ta đi lầm đường lại là ý gì. Kia Giang Bình nói, đây là tiến về địa phủ lâm đường là vậy. Sơn Quân nhục thể phàm thai, nghĩ đến còn không có quý vị, muốn đi cũng hẳn là hướng dương thế mà đi a. Lý Trường Phong đống nhiên giật mình, nhìn về phía trước hắt thảm thảm con đường. Con đường kia kéo dài vô tận, thật chẳng lẽ chính là thông hướng địa phủ lâm đường? Hắn lập tức liền xuất mồ hôi lạnh cả người, khó trách dọc theo con đường này đều cảm thấy không thích hợp, bốn phía quá mức yên tĩnh, lại là một chút phong thanh, trùng âm thanh đều không. Kém chút một đầu đụng vào âm tào địa phủ đi. Lý Trường Phong đội vàng cảm kích nói, đa tạ tiên sinh đề điểm. Tại hạ vô cùng cảm kích, ngày sau tất nhiên có chỗ hồi báo. Kia Giang Bình mỉm cười, nói, không dám. Lần trước kia Vương thị lang quân đến đây cưới tiểu nữ nhà ta, Sơn quân còn chuyên môn đưa qua hạ lễ. Đại gia như thế bạn cũ, chỉ điểm một chút con đường tự nhiên hẳn là. Lý Trường Phong trong lòng hơi động, lập tức liền biết lần trước vị kia đưa cho chính mình Sơn thần ấn cái gọi là lang quân, nguyên lai cưới chính là cái này Giang Bình nhà nữ nhi. Những người này quả nhiên đều là chút quỷ thần chi thuộc. Lý Trường Phong lần nữa hành lễ nói tạ, trong lòng đã quyết định, trở về lần sau lại chế tác một chút tiêu hai tiền, đưa tới xem như tạ lễ. Trực tiếp đưa phúc đức thiết tiền, Lý Trường Phong có chút không nỡ. Đồng thời hắn cũng lo lắng người khác theo phúc đức thiết tiền, phát hiện hắn tam túc kim thiểm bí mật. Riêng là một cái phúc đức thiết tiền, liền có thể chế tác 100 tấm tiêu hai tiền. Chính là đưa tới 10 cái 8 cái, thậm chí là 30-50 trường tạ lễ, Lý Trường Phong cũng không đau lòng. Hắn theo kia Giang Bình chỉ phương hướng, mang theo thủ hạ âm binh không có đi ra khỏi bao xa. Đột nhiên tựa như là xông qua một tầng màng mỏng, lại giống là nóng bức mùa hạ, đột nhiên xuyên qua một cánh cửa, đi vào hơi lạnh 10 phần siêu thị nội bộ. Chính là loại kia bỗng nhiên chuyển đổi cảnh tượng cảm giác. Trước mắt mặc dù vẫn như cũng là đen xì ra ngoài, thấy không rõ lắm nơi xa, nhưng là cùng vừa rồi loại kia đi âm đường tĩnh mịch đã hoàn toàn khác nhau. Có phong thanh, gió lay động ngọn cây thanh âm, có xa xa côn trùng kêu vang, còn có chim đêm bay ra đập động cánh thanh âm. Thiên nhiên các loại bối cảnh tạc âm, tất cả đều bắt đầu xuất hiện. Hắn biết mình đã ra âm đường, một lần nữa về tới nhân gian. Trong lòng của hắn bỗng nhiên khẽ động, từ trung quanh cỏ hoang ở trong tìm tới một tòa đã đứt gãy nằm ngã trên mặt đất mộ địa. Phía trên mơ hồ có thể thấy được tiên công Giang thị Hủy Bình tiên sinh. Chỉ là năm này sâu lâu ngày, cái này tiểu Bách Sơn bên trên lại khắp nơi đều là mộ. Hơn nữa tất cả đều là thâm niên lâu ngày, không người quản lý chi mộ táng, đã sớm cỏ hoang mọc thành bụi, bụi cây cây dại, căn bản đã không phân biệt được cái nào là Giang Bình mộ. Lý Trường Phong than nhẹ một tiếng, chỉ có thể đem cái này mộ bia nâng đỡ, tìm mấy nén nhang cung cấp bên trên, lúc này mới rời đi. Hắn bởi vì muốn nuôi những này âm binh quỷ bộ, thường xuyên muốn cung phụng hương hỏa đồ ăn, trên thân mang theo trong người đều có hương nến. Nếu không hoang sơn giá lĩnh, thật đúng là khó tìm những vật này. Chương 78, chiêm gia diệt môn chương 78, chiêm gia diệt môn tiếp xuống tất cả, cũng liền vô kinh vô hiểm. Thậm chí liền cái gì quái sự cũng đều không có gặp phải. Tại sát trời sáng rõ, mặt trời lên cao thời điểm, Lý Trường Phong đã đuổi về đến nhà. Lúc này, một nhà lao tiểu đều đang bận rộn, nên làm ruộng, nên bảo chế dược liệu bảo chế dược liệu, nên cho người ta xem bệnh đang xem bệnh. Phát hiện Lý Trường Phong thế mà trở về, đều là rất là giật mình. Lão Tam, ngươi không phải đã nói năm không trở lại à? Tại sao lại trở về? Lúc này đã tiếp cận cửa hải cuối năm, lại có thời gian 7-8 ngày, sợ sẽ là muốn qua Tết. Bởi vậy, đối mặt Lý Trường Phong trở về, người một nhà mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không quá kỳ quái. Con tưởng rằng Lý Trường Phong tìm lấy cớ chạy về nhà ăn Tết, hoặc là quan phủ cao đại minh bên kia cũng nghỉ loại hình. Mà Lý Trường Phong cũng không có cùng trong nhà nhiều lời, lập tức nói quá nhiều, bọn hắn cũng tiêu hóa không được, một năm miệng mười hỏi đau đầu. Còn không bằng Lý Trường Phong chậm chậm làm lấy, những người này tự nhiên là có thể từ từ xem hiểu. Hắn hối hả một đêm, lại đói vừa mệt, trong nhà vội vàng chuẩn bị cho hắn điểm tâm. Thanh bạch hương bên này thời gian còn không có trở ngại, mặc dù hương dân trong tay không bao nhiêu tiền, nhưng là ăn cơm không thành vấn đề, đầy đủ ấm no có thừa. Chớ đừng nói chi là lão đại vẫn là mở tiệm thuốc lang trung, trong nhà sinh hoạt thực so với bình thường hương dân tốt hơn nhiều. Lý Trường Phong ăn như hổ đói lúc ăn cơm, trong nhà mấy nam nhân đã ra ngoài làm việc, mấy cái nữ nhân vây quanh hắn nói chuyện. Đống nhiên đại tẩu nói một câu, lão tam, ngươi đoán chừng còn không biết ta. Trên núi chiêm gia thôn người toàn xong. Lý Trường Phong kinh ngạc, chiêm gia thôn người. Chuyện gì xảy ra? Vừa nhắc tới cái này, tất cả mọi người hăng hái. Dù sao hồi hương tin tức thiếu thốn, thiếu khuyết chuyện mới mẻ, nửa năm trước một năm trước một ít chuyện cũng còn có thể bị người lặp đi lặp lại nói rằng. Chiêm gia thôn diệt môn chuyện này, sợ là có thể tại Thanh Bạch Hương lưu truyền mấy chục năm. Đến mức hiện tại, vừa mới xảy ra không lâu, càng làm cho người nói chuyện say xưa. Ách, cũng không tính là nói chuyện say xưa, tối thiểu là chiêm gia thôn bóp cổ tay thở dài người cũng là không ít. Nghe nói chúng ta trên núi đoạn thời gian trước chạy ra ngoài tham yêu, kia chiêm gia thôn người ham tham yêu thịt trên người tham gia, cố ý phong tỏa tin tức. Bọn hắn mong muốn chính mình bắt giết tham yêu, thu hoạch được thịt tham gia. Kết quả lại bị tham yêu đổ tiến vào thôn, một thôn lão tiểu toàn bộ chết sạch, thế nhưng là rất thảm a. Chiêm gia cũng không phải là một món đồ, vì phòng ngừa tham yêu tiết lộ chuyện, đem Trương gia đốn tuổi Trương lão cha cũng cho giết. Lúc trước bọn hắn mời lão tam cùng nhau lên núi, sợ là không có ý tốt. Lý Trường Phong nghe vậy, đũa lập tức dừng lại, như có điều suy nghĩ. Nghe được tin tức này, nếu nói hắn khiếp sợ đến mức nào a, thật đúng là chưa nói tới. Dù sao tham yêu cũng không phải dễ đối phó như vậy. Phúc Uy tiêu cục thực lực cỡ nào? Mấy trăm tinh tráng võ giả, còn có Vương Hồng Bảo như thế pháp sư, lên núi về sau đều là xe. Chiêm gia người mong muốn đối phó tham yêu, lật xe cũng không kỳ quái. Hắn chỉ là không có nghĩ đến, chiêm gia người thế mà lại toàn tộc chết hết. Sau đó trong lòng của hắn liền không tự chủ được sinh ra một cái ý niệm trong đầu, thầm nghĩ, không phải là chiêm gia người đã săn được tham yêu, sau đó giả chết trốn xa à? Không phải Lý Trường Phong tâm nhãn từ bẩn, âm nhu luận, đem người hướng chỗ xấu mớn, mà là chiêm gia ra ngoài săn giết tham yêu người toàn quân bị diệt, cũng là bình thường. Nhưng là, liền toàn bộ thôn phụ nữ trẻ em la hấu, đều toàn bộ bị tia tham yêu giết sạch, cái này liền không quá bình thường. Lại thêm chiêm gia người vì diệt khẩu, liền phụ cận hàng xóm láng giềng đều giết, rõ ràng là không có tiếp tục dự định ở chỗ này ở lại nữa rồi. Cũng có trách, một đầu tham yêu, nói ít cũng có thể bán đến mấy vạn lượng bạc. Một khoản tiền lớn như vậy, đủ để cho chiêm gia ném nhà bỏ nghiệp, mai danh nhận tích rời đi. Lý Trường Phong tâm niệm thay đổi thật nhanh, hỏi, kia tham yêu đâu? Có hay không bị bắt được người? Đại tẩu lắc đầu, nói, cái này cũng là không có, nghe nói Tham Yêu giết Chiêm gia người về sau, lại tránh về trong núi sâu đi. Lý Trường Phong gật gật đầu, trong lòng lập tức hiểu rõ. Xem ra chính mình hẳn là đoán không lầm, Chiêm gia người hẳn là thật săn được Tham Yêu, giả chết đã đi xa. Sau đó trong lòng của hắn bỗng nhiên khẽ động, một cái ý niệm trong đầu từ trong lòng dâng lên, cũng không lo được ăn cơm. Hắn liền nói, ta lên núi đi xem một chút. Kia đại tẩu đội vàng khuyên đủ, trên núi có gì đang xem, cẩn thận nguy hiểm. Lý Trường Phong cũng đã đi ra cửa, rất mau tới bên cạnh ngọn núi. Liền muốn lên sơn thời điểm, Lý Trường Phong thấy được cây kia lão liêu thụ. Hắn lập tức cười hắc hắc, đi tới, chắp tay nói rằng, liêu tiền bối tốt, đã lâu không gặp a. Mượn ngươi một cành cây sử dụng. Lại nói, lần trước ngươi bị bằng hữu nào thế nhưng là dọa ta một hồi. Nói như vậy, cũng mặc kệ người ta có đáp ứng hay không, đi lên liền gãy một cành cây, lúc này mới bước nhanh đã lên núi. Lúc này trời đông giá rét, lại thêm lại có chiêm gia thôn chuyện xảy ra. Đến mức một đoạn thời gian rất dài không người nào dám lên núi, chính là đốn tuổi săn thú, cũng đều chỉ là dám ở dưới núi biên giới. Lại nói trong núi đốn tuổi rất có giảng cứu, chủ đánh một cái có thể tiếp tục phát triển. Đồng dạng sức khỏe rồi rào sinh trưởng cây cối là sẽ không chặt cây, trừ phi đánh đổ dùng trong nhà lợp nhà. Đốn tuổi đồng dạng chỉ là chặt cây gỗ khô, một chút gai dây leo tạm mục, hay là lục tìm tự nhiên rơi xuống nhánh cây loại hình. Nếu không, thật nếu là cái gì cây đều chặt, không cần mấy lời, cái này toàn bộ trên núi cây cối đã sớm chém sạch, biến thành núi hoang trên núi. Bực này cổ điển thời đại người mặc dù kém kiến thức, nhưng là cũng cứng đốc. Nhiều đời truyền thừa sinh tồn kinh nghiệm vẫn phải có. Thường thường đại quy mô chặt cây sơn lâm, làm khắp nơi núi chọc chọc. Đồng dạng chỉ là sẽ xảy ra tình huống đặc biệt, tỉ như trung quanh triều đình quan phủ muốn tu kiến đại quy mô cung điện thành trì, thế là lân cận đốn tuổi. Hay là nhân khẩu nổ lớn thời đại, liền người đều ăn không no, cũng liền không lo được sau đó, thường thường liền hủy rừng làm ruộng. Bất quá bình thường thời điểm, mặc kệ là đi săn đốn tuổi, đều vẫn tương đối có tiết chế. Đầu này đường núi, chính là Thanh Bạch Hương trung quanh bách tính lên núi đốn tuổi chủ yếu con đường. Trước kia thường xuyên có thể nhìn thấy người đi đường, nhưng là bây giờ lại là trên đường đi liền cái bóng người đều không nhìn thấy. Hắn thẳng đi tới Chiêm Gia thôn, đã thấy nguyên bản náo nhiệt thôn, hiện tại đã mọc đầy cỏ dại cây cối. Thiên nhiên lực lượng vẫn là rất lợi hại, thôn này chỉ là dốc không đến một tháng, liền có điều hữu cỏ dại sinh ra. Nếu như lại có cái thời gian mấy năm, sợ là toàn bộ thôn đều sẽ bị cỏ dại bao phủ lại. Hắn dạo qua một vòng, phát hiện nơi đây vị trí tuyệt hảo, phong thủy cực dai. Chiêm Gia thôn ở vào giữa sườn núi trên bình đài, không chỉ có thôn xóm, còn mở có ruộng tốt. Thậm chí còn có nước suối trực tiếp từ trong núi vách đá chảy xuống, bị Chiêm Gia người mở ra ao nước dòng suối, cuốn thôn mà qua. Nơi này không thể nói là cái gì thế ngoại đạo nguyên, nhưng là quả thực xem như một chỗ coi như không tệ cỡ nhỏ bảo địa. Tối thiểu ở cái 20-30 gia đình tuyệt đối không có vấn đề. Đến mức Chiêm Gia thôn người thi cốt loại hình, hẳn là đã bị quan phủ thu liễm, tại phía sau thôn chôn một chỗ đại mộ. Lý Trường Phong dùng âm dương nhãn nhìn thoáng qua, nhưng không thấy nhiều ít âm khí quỷ khí. Hắn trong lòng càng hiểu rõ, cái này Chiêm Gia người thật hẳn là chạy trốn. Chương 79, có nhiều khả năng chương 79, có nhiều khả năng nơi đây phong thủy tuyệt hảo, rõ ràng có thể cảm giác được nhiệt độ của nơi này, muốn so trong núi địa phương khác cao hơn cái 2-3 độ đến. Bởi vậy, mặc dù không biết rõ nơi đây có phải hay không Đại Thanh Sơn địa mạch ngưng tụ chỗ, nhưng là cũng có thể xem như một khối bảo địa. Trong lòng của hắn trầm âm, đặt quyết tâm, đem khối này thu vào trong tay, xây một tòa mang miếu. Chiêm Gia người vừa đi, nơi đây chính là vô chủ đất hoang. Lại thêm ngoại chuyện Chiêm Gia người tử quang, đoán chừng tất cả mọi người còn tại sợ hãi, cố kỵ, còn đến không kịp đánh mảnh đất này chủ ý nếu như một lúc sau, khi đó nói không chừng liền để mảnh đất này bị người khác chiếm đi. Hắn hiện tại độc thủ, còn kịp. Mong muốn chiếm diện tích, có hai cái biện pháp. Một loại chính là người đông thế mạnh, tông tộc lực lượng cường đại, trực tiếp đem khối này chiếm, tạo thành trở thành sự thật. Quan phủ phản ứng trì độn, phát hiện việc này về sau, có thể là mấy năm, thậm chí mấy chục năm sau. Đến lúc đó vì thuế ruộng, đoán chừng cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Một loại khác à, đó là đương nhiên là đi tìm quan phủ, đem khối này vô chủ thổ địa khế đất cầm vào tay. Cái sau mới là nhất lao vĩnh giật ổn thỏa biện pháp. Lại thêm bọn hắn Lý gia là ngoại lai hộ, càng không nói được gì tông tộc thế lực. Lý Trường Phong có thể lựa chọn cũng chỉ có thứ hai con đường. Đương nhiên, loại chuyện này cũng không cần gấp tại một ngày hai ngày. Chiêm Gia thôn vừa mới diệt môn, đại đa số người trong lòng còn tại chấn kinh, còn không có lá gan mưu đoạt mảnh đất này. Hắn cũng không cần vội vã lại đi huyện thành. Đêm qua Lạc Nguyên huyện thành chạy một chuyến trở về, cái này lại muốn đi Lạc Nguyên huyện thành, quả thực chính là điên rồi. Cái này chạy tới chạy lui không nói chính mình chịu được chịu không được, vẹn vẹn thủ hạ những này âm binh quỷ bộ cũng đều chịu không được. Hơn nữa những này âm binh quỷ bộ tại ban đêm còn tốt, còn có thể cùng ở bên cạnh hắn. Một khi ban ngày, mặt trời mọc, những này âm binh quỷ bộ liền phải tất cả đều trốn bao phục ra ở trong. Thế nào cũng biết dễ chịu không được. Đặc biệt là kia 15 cái mới vừa từ huyện thành trong ngục giam thu phục 15 cái âm binh, cũng chỉ là bị hắn sơ bộ thu phục. Kỳ thật vẫn là tương đối kiệt ngạo bất tuần. Như thế đi theo hắn, cũng không phải biện pháp, làm không tốt sớm muộn liền phải tạo phản, phản vệ. Đương nhiên, Lý Trường Phong cũng có thể đem những này âm binh thu sạch nhập bao phục vải ở trong, bọc lại. Bất quá kia 15 cái ngục giam âm binh, còn không có hoàn toàn thu phục, có chút tiền nạo. Hiển nhiên là đối bị chứa vào bao phục ra là rất không hài lòng. Cho nên hiện tại trước hết nhất cần, vẫn là đem thủ hạ âm binh cho an trí một chút. Và lại, Lý Trường Phong đi Lạc Nguyên huyện thành, cũng không muốn lại mang theo nhiều như vậy bừng hữu. Nếu không muốn mang theo nhiều như vậy âm binh quỷ buộc lên đường, như vậy chỉ có thể trước tiên đem bọn hắn cho dàn xếp lại. Âm binh pháp đàn không phải một ngày chi công, không có mấy tháng thời gian, cũng rất khó bố trí đi ra. Lý Trường Phong phải nghĩ biện pháp, tạm thời an trí những này âm binh quỷ buộc. Biện pháp này cũng là có. Bởi vì Lý Trường Phong còn học qua Sơn Thần Pháp. Phía trước nói qua, Sơn Thần Pháp ở trong nhưng thật ra là không có lập đàn pháp. Người ta Sơn Thần tự có âm ti nha môn tại, cũng không cần lập pháp đàn. Nhưng là Lý Trường Phong có thể dung hội quán thông a. Đem Sơn Thần Pháp ở trong một chút pháp môn quyết hiếu, dùng tại xã công pháp ở trong. Xã công pháp ở trong lập đàn pháp, không giảng cứu địa khí gì gì đó, mà chỉ cần vận dụng phương công tác, đả quỷ tiên, lục hồn đao, thống binh lệnh, sơn thần ấn cái này nằm kiện pháp khí lực lượng, hình thành một tòa đàn trận. Sau đó lại luyện chế ngũ phương kỳ, ước thúc cái này đàn trận chi lực, từ đó liền hình thành âm binh pháp đàn. Cái gọi là đàn trận, tại Lý Trường Phong lý giải ở trong, liền cùng loại với từ trường, lực trường. Chính là bởi vì mong muốn lợi dụng năm kiện pháp đàn phát ra lực lượng, hình thành đàn trận. Liền cần quanh năm suốt tháng đần công phu, tế luyện pháp khí, tăng cường từ trường. 7749 ngày chỉ là tiểu thành, chỉ là cơ sở. Trên thực tế luyện thời gian càng dài, ở nhập âm binh càng nhiều, cái này âm binh pháp đàn liền càng kiên cố. Nhưng mà xã công pháp bên trong cũng nâng lên một câu, cái gọi là cao minh người, có thể lấy địa mạch âm khí mở đàn trận vân vân. Nhưng là cụ thể như thế nào dùng địa mạch âm khí mở đàn trận, xã công pháp bên trong cũng không có ghi chép. Nhưng là không sao, Sơn Thần lao ra là làm cái gì? Sơn Thần pháp ở trong trọng yếu nhất kỳ thật chính là hấp thu, lợi dụng sông núi địa mạch lực lượng. Cho nên Lý Trường Phong liền nghĩ, có thể hay không dùng Sơn Thần pháp bên trong liên quan tới sông núi địa mạch pháp môn, mở âm binh đàn trận. Lý Trường Phong thoáng nghiên cứu một chút, phát hiện có nhiều khả năng. Không phải có nhiều khả năng, mà là tuyệt đối có thể. Trừ cái đó ra còn có, lần này được người ta vị kia Giang Bình chỉ đường, cứu được hắn một mạng. Bằng không hắn lâm vào âm ti địa phủ, sợ là liền cũng không đi ra được nữa. Vấn đề này cũng muốn báo đáp. Lý Trường Phong không thích nợ người nhân tình, có thể còn rất vẫn là tranh thủ thời gian còn rất mới lạ. Hắn dự định làm một chút tiêu thai tiền đốt cho kia Giang Bình, tính làm báo đáp. Ừm, bây giờ sắc trời không còn sớm. Dù là thành lập tạm thời pháp đàn cũng đã không còn kịp rồi. Vẫn là đi trước ngưng tụ một cái phúc đức thiết tiền, sau đó biến thành tiêu thai tiền nơi tay. Màn đêm buông xuống, Lý Trường Phong liền mang theo thủ hạ âm binh quỷ bộc, tiến vào ác mộng thế giới ở trong. Chỉ có điều Lý Trường Phong không có vội vã đem tất cả âm binh quỷ bộc toàn bộ mang vào. Nhất là về sau tại ngục giam thu kia 15 cái âm binh quỷ bộc, đi theo Lý Trường Phong thời gian còn thiếu. Còn chưa đủ nghe lời, hơn nữa đối với tại ác mộng thế giới, Lý Trường Phong cũng làm không biết rõ. Hắn mặc dù thường xuyên tiến vào ác mộng thế giới phát to, nhưng cũng lo lắng ở trong đó sẽ có hay không có cái gì cất giấu nguy hiểm, hung hiểm. Cũng không muốn mang quá nhiều âm binh quỷ bộc đi vào, dẫn xuất lợi hại gì đồ chơi. Ngay lúc này liền mang theo 4 cái quỷ bộc, cùng sớm nhất 4 cái lệ quỷ âm binh, cùng một chỗ tiến vào ác mộng thế giới ở trong. Vẫn như cũng là quen thuộc thông qua đường ống cái loại cảm giác này. Chỉ là sau một lát, trước mắt ác mộng thế giới cảnh tượng, lại không phải kia quen thuộc phồn hoa đô thị. Phong ốc biến cũ kỹ thấp bé, mặc dù không phải những cái kia gạch ngói dân cư, mà vẫn như cũng là cốt thép lăn lộn bùn đất kiến trúc. Nhưng là niên đại nhìn tối thiểu lui về sau 20-30 năm bộ dáng. Lý Trường Phong nhanh chóng xem xét tự thân phúc lửa, liền phát hiện phúc lửa quả nhiên đã suy yếu rất nhiều. Quả nhiên, tiến vào cái này ác mộng thế giới, thấy cái gì cảnh tượng đều cùng ta cái này phúc lửa nhiều ít có quan hệ. Dường như phúc lửa càng là tăng gọn, càng có thể tiến vào những cái kia vật tư phong phú thời đại cảnh tượng. Nhưng là phúc lửa suy yếu, tiến vào cảnh tượng chính là vật tư cằn cỗi thời đại. Hiển nhiên đoạn thời gian này các loại xem như mấy lần kỳ ngộ, đạt được lợi ích. Nhất là từ ác mộng thế giới thành công đánh cướp, đã thật to tiêu hao hắn tự thân phúc lửa. Xem ra lần này được nhiều đoạt ít đồ, làm một cái phúc đức thiết tiền, đem phúc lửa cho bắt đầu tăng trưởng mới là. Mặc kệ ác mộng thế giới cảnh tượng biến thành bộ dáng gì, trong này đều là yên tĩnh tĩnh mịch. Cũng may cảnh tượng này nhìn so ra kém kia nồng lấp lóe hiện đại đại đô thị phồn hoa như vậy, nhưng là vẫn như cũ thuộc về hiện đại phạm chủ, vật tư lại bần cùng, cũng muốn so cổ đại tốt hơn nhiều. Tối thiểu Lý Trường Phong mang theo 8 cái thủ hạ dạo qua một vòng, liền thấy mấy nhà cửa hàng. Chương 80, bộc lộ bộ mặt hung ác chương 80, bộc lộ bộ mặt hung ác đây là phi thường đời cũ loại kia, dùng quầy hàng đem người mua ngăn cách bên ngoài cái chủ loại kia cửa hàng. Lý Trường Phong vẫn chỉ là tại một chút văn nghệ tác phẩm ở trong nhìn thấy qua, tận mắt nhìn đến còn là lần đầu tiên. Hắn không nói hai lời, liền vào. Đây là một nhà lương thực cửa hàng. Lý Trường Phong đi vào liền bắt đầu tìm quầy hàng, đem tiền hết thảy đều cho đổ ra, giả thành. Dưới tay hắn âm binh quỷ bột còn đang ngẩn người, bất quá khi những cái kia lệ quỷ âm binh nhóm thấy rõ ràng tiệm kia bên trong thế mà tất cả đều là túi lớn lương thực thời điểm, cơ hồ toàn bộ điên rồi. Cái này 4 cái lệ quỷ âm binh khi còn sống bụng ăn không no, bị quan phủ nghiền ép, liền công lương đều không giao nổi. Sau khi chết thành tội quỷ, bị giam giữ tại quỷ ngục ở trong, càng là mỗi ngày đều tại roi ra phía dưới làm việc, không có bất kỳ cái gì ăn đồ vật. Cho nên bọn hắn nhìn thấy đồ ăn có chút vô cùng điên cuồng. Cho dù là rõ ràng vừa rồi đã ăn non nê, hiện tại nhìn thấy nhiều như vậy lương thực, cũng đều điên cuồng nhào vào đi đoạn. Đem những cái kia sinh gạo hạt thóc, sinh lúa mì hạt hướng trong miệng lớn đổ vào, nhấm ướt. Bất quá cũng may kỳ thật bọn hắn đã sớm ăn no rồi, như vậy cử động điên cuồng chỉ là ứng kích phản ứng. Qua không mất bao nhiêu thời gian, liền đã khôi phục lại. Bọn hắn không khôi phục cũng không được, bởi vì không biết rõ lúc nào, một chút lương thực trong túi đã chui ra một chút côn trùng. Những này rõ ràng chỉ có chừng hạt gạo mà gạo, tại sau khi bỏ ra, ngay lập tức sinh trưởng, rất nhanh đều biến có ngon cái dài ngắn phẩm chất. Sau đó bọn hắn lít nha lít nhít bỏ lấy, hướng về Lý Trường Phong bọn người đánh tới. Nhìn thấy nhiều như vậy côn trùng, người bình thường sợ là liền dậy đặc sợ hai trứng đều muốn phạm vào. Còn tốt Lý Trường Phong đối với những cái kia mễ lương không có hứng thú, đem bày hàng tiền tài đánh cấp không còn về sau, liền đứng ở một bên quan sát. Giờ phút này nhìn thấy phát sinh biến cố, lập tức không nói hai lời, liền nhảy ra cửa tiệm bên ngoài. Hắn lần này tiến vào ác mộng thế giới bất quá chỉ là ý thức mà thôi, không phải là âm thần. Đơn thuần ý thức là không có bao nhiêu sức chiến đấu, cũng chỉ có thể ỷ vào đả quỷ tiên, lục hồn đao pháp khí như vậy ức hiếp một chút yếu quỷ cái dạng này. Chỉ có âm thần mới nắm giữ chân thực lực lượng, có không kém sức chiến đấu. Cho nên hắn vừa nhìn thấy lương thực cửa hàng ở trong phát sinh biến cố, cơ hồ không có chút gì do dự, liền nhảy ra ngoài. Mà kia bốn cái lệ quỷ âm binh đối mặt lít nha lít nhít mà gạo, lại là không sợ chút nào. Nói đùa, bọn gia hỏa này đói gấp liền con rắn chuột, thậm chí là con giun đều có thể ăn. Bây giờ thấy nhiều như vậy lương thực, hoàn toàn là có thể liền mệnh đều không cần. Trước mắt những này mọt gạo lại đáng là gì? Thậm chí những này mọt gạo cản trở bọn hắn thu hoạch được những này lương thực. Thế là bốn cái lệ quỷ âm binh đều là hung tính đại phát, đem miệng hơi mở, tựa như to bằng chậu rửa mặt nhỏ. Miệng của bọn nó thì càng là giống như là biến thành lỗ đen đồng dạng, vô số mọt gạo bị hấp lực hấp xả bay vào bọn hắn trong miệng, bị bọn hắn nuốt vào bụng. Trong nháy mắt, vô số vừa mới leo ra, biến lớn mọt gạo liền bị bốn cái lệ quỷ âm binh nuốt ăn không còn một mảnh. Như vậy bộc lộ bộ mặt hung ác bộ dáng, nhìn xem Lý Trường Phong âm thầm kinh hãi. Bộ dáng như vậy, hẳn là mới là những này lệ quỷ âm binh chân thực. Cũng chính là Lý Trường Phong dựa vào đại bổng cùng táo ngọn, tạm thời thu phục bọn hắn. Nhưng là vẫn như cũng phải cẩn thận bọn gia hỏa này lúc nào cũng có thể phản vệ. Lý Trường Phong cho trong lòng mình tăng thêm mấy phần tỉnh táo. Mà bốn cái lệ quỷ âm binh lại là nuốt mọt gạo quá nhiều, bụng biến tròn vo, một mực ở hơi. Liền xem như dạng này, những này lệ quỷ âm binh cũng là cười khúc khích từng túi hướng ngoài tiệm khiêng những này mễ lương. Lý Trường Phong nhìn chứng đau nhức, ngươi nói các ngươi bọn gia hỏa này đoạt nhiều như vậy lương thực làm cái gì? Trung quanh nhiều như vậy cửa hàng, có nhiều như vậy đồ tốt các ngươi không đi cướp. Bất quá hắn cũng biết cùng đói qua người là không có chuyện gì để nói. Kiếp trước triều nguyên vị kia A Hợp ngựa vẫn là ai, lúc tuổi còn trẻ đói qua bụng, dù là làm tể tướng, tham ô nhận hối lộ, phú giáp thiên hạ, nhà kia bên trong cũng còn chưa bị một kho hàng lớn bánh nướng. Lúc này, ngươi ngăn cản những này âm binh đoạt lương thực, làm không tốt bọn hắn còn muốn cùng mình trở mặt. Chỉ là, âm binh pháp đàn cũng còn không có thành lập. Những này ác mộng thế giới lương thực liền xem như xuất ra đi, cũng không địa phương sắp đặt. Những này ác mộng đồ ăn, chỉ cần không có đại định thần quang chiếu rọi, chẳng mấy chốc sẽ mục nát, tiêu tán. Chỉ có thành lập được pháp đàn thành lập, hình thành đàn trận. Những này ác mộng không gian lương thực mới có thể trường kỳ giữ. Không còn là trước kia như vậy, chỉ có Lý Trường Phong đại định thần quang chiếu sáng, khả năng bảo tồn. Nhưng mà đại định thần quang một mực chiếu rọi, tiêu hao lực lượng tinh thần, chỉ cần là người, thời gian dài cũng không kiên trì nổi. Bởi vậy, thật không biết cái này bốn cái âm binh lệ quỷ đoạt nhiều như vậy đồ ăn trở về thì có ích lợi gì. Mong muốn ăn, lần sau lại đến đoạt cũng được. Ngược lại cái này ác mộng thế giới chính là nhà mình kho lúa. Lý Trường Phong một mặt nhức cả trứng mặc cho kia bốn cái lệ quỷ âm binh đi vận chuyển lương thực, mà chính hắn đi vào chung quanh trong tiệm đi đoạt tiền. Đã thật vất vả tới một lần, như vậy không nhiều đoạt một chút, thế nào xứng đáng chính mình. Bất quá đã vừa rồi kia tiệm gạo bên trong đều sẽ leo ra nhiều như vậy mà gạo, Lý Trường Phong trong lòng cũng có một chút kiêng kỵ. Sợ tiệm khác bên trong còn có lộn xộn cái gì quái vật leo ra. Quả nhiên, thường thường đều là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Hắn đi vào sát vách tiệm tạp hóa bên trong, vừa mới đem người ta quẩy hàng đập ra, đem tiền bên trong tài thu nhập chính mình trong bọc. Đột nhiên liền gặp được bên cạnh một cái lớn chum tương bên trong cùng ngục loạn hưởng. Nguyên bản kia chum đựng nước ở trong trang hẳn là lên men xì dầu, mà giờ khắc này lại chui ra vô số đầu phát, trong đầu tóc còn kèm theo màu trắng dòi bọ, nhìn mười phần buồn nôn. Chỉ là một trong nháy mắt, những này tóc liền bò đầy toàn bộ cửa hàng, dường như tạo thành một cái lưới lớn. Chỉ có điều Lý Trường Phong xem thời cơ nhanh, xem xét tình huống không tốt, liền mặc kệ những số tiền kia có hay không gắn xong, xoay người chạy ra ngoài. Đối mặt có chút tóc ngăn cản, Lý Trường Phong không cần suy nghĩ vung lên lục hồn đao đem những này tóc cho chém ra. Cũng may mắn hắn chạy sớm, những này kéo dài tới tóc không nhiều. Nếu không, hắn liền đã bị lâm vào kia trong cửa hàng. Mà khi Lý Trường Phong một lần nữa chạy đến trên đường phố thời điểm, liền thấy toàn bộ quảng trường hoàn toàn lăn lộn loạn cả lên. Từng gian cửa hàng toàn bộ đã xảy ra rối loạn, các loại quỷ dị dị thường chuyện xảy ra. Từ kia lương thực trong tiệm leo ra mặc gạo, từ kia tiệm tạp hóa bên trong tuôn ra tóc, từ y phục kia cửa hàng ở trong leo ra nguyên một đám mềm mặt nửa tợ lặt tiệp con rối. Lại từ kia nông cụ trong tiệm chạy ra nguyên một đám cầm trong tay liêm đao quốc, toàn thân lông dài tê lùn. Nhìn thấy tình huống như vậy, Lý Trường Phong có chút tê dại ra đầu. Mà kia bốn cái quỷ bộ càng là đã sớm sợ hãi đến toàn thân như nhũn ra, dắt Lý Trường Phong liền muốn chạy. Lý Trường Phong nguyên bản còn lo lắng kia bốn cái lệ quỷ âm binh hung tính đại phát, không biết rõ rút lui, còn phải cứ cùng cái này đẩy đường quái vật đánh nhau một trận. Nhưng mà những này lệ quỷ âm binh hung ác là hung ác, giảo hoạt cũng là thật giảo hoạt. Xem xét tình huống không đúng, nguyên một đám riêng phần mình khiêng 2-3 bao lương thực, thật nhanh chạy đến Lý Trường Phong bên người đến tụ hợp. Chương 81, Tàng Phong tụ khí chương 81, Tàng Phong tụ khí một đoàn người một lần nữa hội tụ vào một chỗ, Lý Trường Phong ý niệm khẽ động, lập tức tại hắn ngay trong thức hải đại định thần quang liền đã nhóm lửa, thần quang chiếu rọi. Quang mang dường như một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống, bao phủ tại Lý Trường Phong cùng bốn cái quỷ bộ, bốn cái âm binh trên thân. Đông nhiên ở giữa, theo cổ sáng hướng lên tăng lên, trong nháy mắt liền biến mất tại mảnh không gian này ở trong. Rốt cục một lần nữa trở lại hiện thực, Lý Trường Phong một mặt chứng đau nhìn xem những cái kia âm binh lệ quỷ trên thân con bao lớn bao nhỏ đồ ăn. Hán quát, nhìn các ngươi có thể ăn bao nhiêu, liền ăn bao nhiêu a. Chờ ta đại định thần quang vừa rút lui, những vật này đều muốn tiêu tán. Thế là bốn cái âm binh lệ quỷ hai mặt nhìn nhau, liền bắt đầu ngồi trên mặt đất, mở ra túi thức ăn tử, liều mạng hồ ăn hải nhét. Chỉ là vừa mới tại ác mộng thế giới ở trong, những này âm binh lệ quỷ cả ăn lẫn cầm, đã sớm ăn no căng bụng. Hiện tại lại để cho bọn hắn ăn, lại có thể ăn nhiều ít. Chỉ là những này âm binh lệ quỷ lại thật giống như là đói sợ như thế, cho dù là chống đỡ bụng như là khí cầu, Lý Trường Phong đều sợ hãi sẽ bạo chết. Cái này bốn cái âm binh lệ quỷ lại là vẫn như cũ không buông tha, muốn đem tất cả đồ ăn ăn sạch. Lý Trường Phong tức giận nhường những cái kia ngục quỷ cũng tới đi ăn. Những này âm binh lệ quỷ thế mà không có ngăn cản, đoán chừng cũng là ăn quá no. Kia bốn cái quỷ buộc ở một bên nhìn xem trông mà thèm, cũng không dám đi qua. Bọn hắn bốn cái vô dụng nhất, ở vào âm binh khinh bị liên dưới nhất du. Hiện tại kia bốn cái âm binh lệ quỷ, 15 cái ngục quỷ đều tại hồ ăn hải nhét. Cái này bốn cái quỷ bộ quỷ bị khuất không dám tới gần. Cái này bốn cái quỷ bộ mặc dù không có nhiều ít bản sự, nhưng là coi như trung tâm, đã cứu chính mình không ít lần. Cái gọi là không có công lao cũng có khổ lao. Nhìn xem bọn hắn kia bị khuất nhỏ bộ dáng, Lý Trường Phong phất phất tay, để bọn chúng cũng đi ăn cái gì. Bốn cái quỷ bộ đại hỉ, thận trọng đi lấy đồ ăn. Thấy không có ai để ý bọn hắn, lúc này mới yên tâm lại, cũng ăn uống thả cửa lên. Nguyên một đám quỷ chết đói đầu thai, cũng biết có thể hay không bị cho ăn bệ bụng. Lại nói, quỷ hẳn là chống đỡ không chết đi. Đương nhiên là chống đỡ bất tử. Nói trắng ra là, quỷ vật hoàn toàn chính là hồn phách quỷ khí biến thành, vô hình vô chất. Nơi nào sẽ chết no? Chính là biến thành thùng nước, qua một đoạn thời gian tiêu hóa, cũng sẽ khôi phục tới. Lý Trường Phong từ bỏ trong đầu loạn thất bát tao ý nghĩ, đem chính mình thu hoạch những cái kia loạn thất bát tao tiền mặt tiền tệ, toàn bộ đút cho Tam Túc Kim Thiềm ăn. Quả nhiên, Tam Túc Kim Thiềm liền phun ra một cái mới phúc đức thiết tiền. Lý Trường Phong nghĩ, vẫn là đem cái này Tam Túc Kim Thiềm cho tăng thêm phúc của mình lựa. Quả nhiên, theo phúc lựa gia tăng, hắn lần nữa tiến vào ác mộng thế giới, tiến vào cảnh tượng cũng liền biến phồn hoa lên. Hơn nữa cũng không có lần trước nguy hiểm như vậy. Liên tiếp mấy lần tiến ác mộng thế giới về sau, Lý Trường Phong đánh bạo, đem còn lại 15 cái ngục giam âm binh cũng toàn bộ mang lên, cùng một chỗ tiến vào ác mộng thế giới cướp bóc. Những này âm binh quỷ bộ mỗi lần đều có thể tại ác mộng thế giới cướp được đại lượng đồ ăn, nguyên một đám cao hứng bừng bừng. Đối với Lý Trường Phong cũng liền càng ngày càng kính cẩn nghe theo nghe lời, lại không lo lắng những này âm binh phản vệ sự tình. Lý Trường Phong chức dùng hai cái phúc đức thiết tiền tăng thêm phúc của mình lựa, sau đó dùng viên thứ 3 phúc đức thiết tiền, chế tác 100 tấm tiêu thai tiền. Đây đều là hắn ban đêm tại ác mộng thế giới xem như. Mà tại ban ngày, Lý Trường Phong cũng không có nhà rỗi, bắt đầu chuẩn bị thành lập pháp đàn. Vừa vận chiêm ra thôn nơi đây, tàng phong tụ khí, phong thủy không sai, địa khí hùng hậu, nghĩ đến là không sai mở ra đàn trận chi địa. Lý Trường Phong tại chiêm ra thôn bức bỏ thôn xóm làm bên trong dạo qua một vòng, rất nhanh liền tuyển chiêm ra thôn chiêm ra từ đường xem như chính mình thành lập pháp đàn chi địa. Chiêm ra người đã giả chết thoát thân, những cái kia từ đường linh vị toàn bộ mang đi, chỉ là làm bộ thả một mùi lửa, giả bộ như đem từ đường tiêu hủy. Kia từ đường kiên cố, hơn nữa ngay tại chỗ lấy tài liệu, dùng đều là trong núi đá rắn kiến trúc, kia lửa cũng chính là đem vách tường hun đen một chút, đốt đi một chút giá gỗ nhỏ mà thôi. Ngay cả xà nhà cái rui cũng đều bảo trì hoàn hảo, cũng là bất đi Lý Trường Phong rất nhiều chuyện. Hắn ở chỗ này thi triển sạch cái chú, điều động âm binh, đem bốn phía quét dọn sạch sẽ, quét dọn tà khí, thậm chí là chiêm ra từ đường nguyên bản lưu lại một chút linh quang lực lượng. Thời đại này, mọi nhà thôn xóm đều cung phụng có từ đường, tổ tiên linh vị. Tổ tiên hồn phách hưởng thụ hương hỏa, liền sẽ phù hộ trong nhà an toàn, thịnh vượng. Đây đều là chân thật bất hư chuyện. Chiêm gia thôn người tự nhiên không ngoại lệ. Hiện tại chiêm gia người già chết mà đi, đem linh vị bài vị đều cho mang đi, nhưng là khẳng định còn lưu lại một chút khí tức, linh quang. Những vật này đều cần thanh trừ sạch sẽ, mới tốt thiết lập pháp đàn. Trên thực tế, Lý Trường Phong hiện tại hồi tưởng lại đến, Nguyên Thủy Trấn Nghĩa Trang nơi đó, kỳ thật cũng là một cái rất tốt thành lập âm binh pháp đàn địa phương. Bởi vì nơi đó âm khí hội tụ, là toàn bộ Nguyên Thủy Trấn quỷ môn chỗ, tuyệt đối là thành lập âm binh pháp đàn tuyệt hảo địa phương. Đương nhiên, chiêm gia thôn nơi này cũng không tệ. Cùng Nguyên Thủy Trấn Nghĩa Trang khác biệt chính là, chiêm gia thôn nơi này lại là phong thủy bảo địa. Toàn bộ khe núi nơi này tự thành cách cục, tàng phong tụ khí, dường như tạo thành một cái độc lập lực trường. Mà từ đường chính là nơi đây phong thủy cách cục hạch tâm chỗ. Dù là chiêm gia thôn người rời đi, này phong thủy cách cục cũng không có phá hư, cũng là bất đi Lý Trường Phong rất nhiều chuyện. Tối thiểu không cần nhường Lý Trường Phong chính mình hội tụ địa khí nơi này. Lại nói, lấy Lý Trường Phong bây giờ tại Sơn Thần Pháp bên trên tu vi, thật đúng là chơi không được cái này độ khó cao chuyện. Bất quá bây giờ, chỉ là tại loại này địa khí ngưng tụ chi địa, mở một chút pháp đàn đàn trận, hẳn là liền đơn giản nhiều. Lúc này liền cần dùng đến xã công khiến, hoặc là cũng có thể dùng nhiếp long ấn. Xã công khiến tên như ý nghĩa, tự nhiên thuộc về xã công pháp, mà nhiếp long ấn lại là thuộc về Sơn Thần Pháp. Đáng tiếc hai thứ đồ này, Lý Trường Phong tất cả cũng không có, căn bản cũng không có tế luyện. Bất quá không sao, hắn có thứ càng tốt có thể thay thế, đó chính là Sơn Thần Ấn. Sơn Thần Ấn kỳ thật chính là Nhiếp Long Ấn, hoặc là nói là Sơn Thần Ấn cùng Nhiếp Long Ấn vi biểu bên trong. Nói trắng ra là, Nhiếp Long Ấn là Sơn Thần chính mình ngưng tụ mang ấn, mà Sơn Thần Ấn lại là quan ấn. Nếu như lấy Lý Trường Phong đoạn thời gian trước tại Lạc Nguyên huyện thành ở trong lấy được tri thức không giả lời nói, như vậy trong tay hắn viên kia để cử Thương Bách Sơn Thần Tư Ấn hẳn là tiền triều cấp cho Thương Bách Sơn Thần Ấn. Tương đương với triều đình cho quan viên cấp cho làm quan ấn. Mà Nhiếp Long Ấn là chính mình điêu khắc tư nhân ấn chương. Chỉ có điều tiền triều đã hủy diệt, cái này Sơn Thần Ấn uy năng đã sớm làm hao mòn hơn phân nửa. Vừa vặn Lý Trường Phong lại tu luyện Sơn Thần Pháp, cho nên mới có thể phát huy cái này Sơn Thần Ấn một chút lực lượng. Chỉ bất quá lần trước Lý Trường Phong tại Vĩnh Đức huyện được một sợi địa mạch linh khí, thu vào Sơn Thần Ấn bên trong, mới khôi phục Sơn Thần Ấn chân chính lực lượng. Giờ phút này, Lý Trường Phong tay cầm Sơn Thần Ấn, trong lòng lại lấy thần quang xem chiếu. Kia thần ấn bỗng nhiên ở giữa, đã bắn ra quần màng, chiếu rọi xuống đất khí ở trong. Trung quanh mấy trăm trượng bên trong, tất cả địa khí lưu động, dường như giống như là địa đồ đồng dạng trải rộng ra, xuất hiện tại Lý Trường Phong tứ hải. Chương 82, Âm binh pháp đàn chương 82, Âm binh pháp đàn thông qua bộ này địa mạch đồ, có thể rõ ràng thấy rõ ràng toàn bộ Chiêm Gia thôn phong thủy bố cục là như thế nào ảnh hưởng phong thủy địa khí lưu động, làm được tuần hoàn qua lại, tự thành một thể. Lại có thể nhìn thấy Chiêm Gia thôn nội bộ khí cơ lưu động, lại như thế nào là lấy từ đường làm trung tâm, lưu động tại toàn bộ thôn ở trong. Một loại vô cùng huyền chi lại huyền cảm giác. Bất quá Lý Trường Phong không dám nhìn nhiều, bởi vì loại trạng thái này phía dưới, Lý Trường Phong đại định thần quang tiêu hao rất nhanh. Cái này vốn nên là Sơn Thần lao ra quyền hành. Lý Trường Phong lúc này lấy tự thân đại định thần quang khu động Sơn Thần ấn, tựa như là tiểu mã kéo đại xa, tự nhiên vô cùng phí sức. Cơ hồ là mỗi một lần hô hấp, liền có một phần đại định thần quang bị tiêu hao hết. Hắn tự nhiên không dám nhiều chậm trễ, ý niệm tập trung ở từ đường chi địa, địa khí ở chỗ này hội tụ tập trung. Lý Trường Phong một cái ý niệm trong đầu chìm vào đất này khí hạch tâm ở trong, lập tức liền có thể cảm giác toàn bộ đã hoang phế Chiêm Gia thôn chấn động một cái. Giống như là một cái tạc đạn ném vào kia hỗn độn địa khí ở trong. Hỗn độn địa khí lập tức xé mở, bắt đầu có một chỗ nho nhỏ lực trường không gian kéo dài mà ra. Đây chính là cái gọi là đàn trận. Nguyên bản, xã công pháp ở trong hình thành đàn trận quá trình này cần duy trì thời gian rất lâu. Đường đường chính chính xã công pháp một bước này cần 7749. Bất quá cũng may Lý Trường Phong cũng không cần lâu như vậy, hắn có Sơn Thần ấn, liền có điều động địa khí công hiệu. Mặc dù Lý Trường Phong tu vi không mạnh, cái này Sơn Thần ấn quyền năng cũng đánh mất hơn phân nửa. Nhưng là chỉ là điều động cái này khu Chiêm Gia thôn một chỗ địa khí, cũng không phải là việc khó gì. Theo địa khí xe rách, một cái vô hình bất quy tắc không gian bắt đầu tạo ra. Lý Trường Phong thở dài một hơi, vội vàng tán đi ngay trong thức hải địa mạch đồ. Lúc này lại nhìn, nguyên bản khôi phục viên mãn 6 to lớn vô cùng định thần quang, lần nữa tiêu hao tới hơn 40. Bất quá đây đều là đáng giá. Đàn trận đã thành công mở ra. Mảnh không gian này còn không quá vững chắc, bất quá cũng đã sơ bộ thành hình. Hắn hướng về đàn trận không gian bên ngoài nhìn lại, chỉ thấy mê man, khe khẽ tối tăm, kia là một mảnh bao la vô cùng mở tối hư vô không gian. Để cho người ta không khỏi liên tưởng đến cái gọi là không bao lâu cũng có hương. Hắn biết, đàn trận kỳ thực hiện tại liền mở tại âm thế ở trong. Đàn trận bên ngoài chính là rộng lớn vô ngần âm thế, mà đàn trận bản thân chính là âm thế ở trong một không gian riêng biệt tồn tại. Theo đàn trận thành hình, Lý Trường Phong lại đem Phược Hồn Tát, Đả Quỷ Tiên, Lục Hồn Đao, Thống Minh Lệnh, Sơn Thần Ấn cái này ngũ đại pháp khí cung phụng tại pháp đàn phía trên. Ngũ đại pháp khí hóa thành năm đạo sáng rực, chiếu rọi nhập pháp đàn ở trong, trấn áp lại đàn trận. Như thế liền có thể trường kỳ trấn áp duy trì đàn trận, trấn áp đàn trận ở trong địa khí thanh trọng, không đến mức nhường đàn trận thời gian dài chậm chậm biến hình sụp đổ. Đây coi như là đem dung hợp Sơn Thần pháp cùng xã công pháp lập đàn pháp môn. Bất quá như thế vẫn chưa đủ. Sau một khắc, Lý Trường Phong lại tại hương án bốn phía, cắm lên ngũ phương kỳ. Cái này ngũ phương kỳ mới là định trụ đông tây nam bắc bên trong ngũ phương pháp khí. Làm đem đây hết thể làm xong, toàn bộ pháp đàn mới tính là chân chính thành công mở ra. Lý Trường Phong lại bắt đầu tại đàn trận ở trong bố trí cấm chế, chôn xuống đốt hồn lôi hỏa. Đây là phòng ngừa âm binh phản vệ cuối cùng sát chiêu. Một khi Lý Trường Phong không chế không nổi những này âm binh, làm những này âm binh phản vệ thời điểm, Lý Trường Phong liền có thể khởi động cấm chế này. Đến lúc đó đốt hồn lôi hỏa liền sẽ bộc phát, nổ nát toàn bộ đàn trận. Khi đó, đàn trận chôn vùi ở trong tất cả âm binh lệ quỷ đều phải đi theo toàn bộ chôn vùi. Đương nhiên, đây là cuối cùng sát chiêu, là đồng quy vu tận thủ đoạn. Một khi thi triển, pháp sư nhiều năm bất vả cũng liền toàn bộ uổng phí. Không phải bạn bất đắc dĩ, khẳng định không có pháp sư bỏ được vận dụng một chiêu này. Theo đốt hồn lôi hỏa chôn xuống, toàn bộ đàn trận xem như định hình. Đến trình độ này, Lý Trường Phong mới có thể đường đường chính chính được người xưng một tiếng pháp sư. Ma đàn, nói từ âm binh pháp đàn bắt đầu. Kết quả hơn 20 vật chữ mới thành lập được âm binh pháp đàn. Chấp như vậy tiết tấu thế nào nên hợp thị trường? Không được bắt đầu chương thứ nhất liền đem pháp đàn cho tạo dựng lên a. Theo âm binh pháp đàn đứng lên, Lý Trường Phong đắc chí vừa lòng, cầm lấy thống binh lệnh ở trên bàn gỗ, quắc, chư âm binh nhập sổ, nghỉ ngơi. Thế là tất cả âm binh, liền kêu bốn cái quỷ bộc đều là không kịp chờ đợi một mạch tràn vào đàn trận ở trong đi. Cái này Chiêm Gia thôn bất quá chỉ là một cái thôn nhỏ, nơi đây phong thủy mặc dù không tệ, nhưng là cách cục lại nhỏ, địa khí cũng không hùng hậu. Trọng yếu nhất là, Lý Trường Phong tu vi có hạn, cho nên lần này Lý Trường Phong mở ra tới pháp đàn cũng liền miễn cưỡng một trượng phương viên. Trong này lập tức nhét vào 23 âm binh quỷ bộc, nếu là người, tự nhiên là chật trội không chịu nổi, sợ là ngay cả đứng thẳng địa phương đều không có. Cuối cùng đoán chừng là muốn xếp cho người. Nhưng là quỷ vật cũng không chân chính hình thể, không gian lớn nhỏ quan hệ không lớn. Chỗ này đàn trận mặc dù không lớn, nhưng là không cần nói cái này 23 âm binh quỷ bộc, chính là lại nhiều gấp 10, cũng có thể dung nạp. Mà những cái kia âm binh quỷ bộc tiến vào đàn trận, chợt cảm thấy hài lòng. Loại hoàn cảnh này phía dưới, dù là không cần hương hỏa quỷ lương thực, đều đầy đủ tầm bổ bọn chúng hồn thể, không đến mức suy yếu. Nếu là lại có đầy đủ hương hỏa quỷ lương thực tầm bổ, những này âm binh sẽ còn từ từ lớn mạnh, thậm chí cả hóa thành ác quỷ âm binh, thậm chí đạn sinh ra quỷ tướng đến. Căn cứ Vương Hồng Bảo nói tới, năm đó Thái Chân giáo bên trong, nếu là một cái âm binh pháp đàn có thể nuôi ra quỷ tướng, này đàn đàn chủ lập tức liền có thể tấn thăng chân chính pháp sư. Dân gian trong miệng cái gọi là pháp sư, bình thường là chỉ biết pháp thuật người. Nhưng là Thái Chân giáo bên trong thuyết pháp, pháp sư chính là cấp độ đẳng cấp. Chỉ có nuôi ra quỷ tướng người, mới có tư cách được xưng là pháp sư. Cho nên giống như là Lý Trường Phong loại người này, đặt ở năm đó Thái Chân giáo bên trong, liền xưng hô một tiếng pháp sư tư cách đều không có. Kỳ thật không cần nói Lý Trường Phong, đoán chừng liền Vương Hồng Bảo cũng đều không có. Quỷ tướng cũng không phải tốt như vậy bồi dưỡng mà ra. Lý Trường Phong bận rộn xong cái này pháp đàn chuyện, cuối cùng có thể thoáng khoan khoái một hơi. Hàng ngày bên người mang theo nhiều như vậy âm binh, cũng là một cái gánh nặng lớn. Theo bên người tất cả âm binh quỷ bộ toàn bộ tiến vào đàn trận ở trong. Lý Trường Phong tại pháp đàn trước đó đã tọa niệm chú, khai thông âm binh pháp đàn. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân rung động, một cỗ khổng lồ âm lãnh lực lượng, đột nhiên ở giữa đã nước vọt khắp toàn thân. Cuối cùng hiện lên mi tâm của hắn thức hải, Lý Trường Phong cũng cảm giác mi tâm nhảy lên, thức hải ở giữa bành trướng, giống như là mong muốn vỡ ra. Vừa mới bởi vì sử dụng sơn thần ấn, quan sát bốn phía địa mạch, lại thêm mở đàn trận nguyên nhân, hắn đại định thần quang đã tiêu hao tới 37 điểm. Hiện tại vừa vận mượn nhờ pháp đàn âm lực bổ sung một chút tự thân pháp lực. Chỉ có điều, so sánh lúc trước kia Vương Hồng Bảo pháp đàn, như là mở cống xả nước đồng dạng liên tục không ngừng gọt tới âm binh pháp lực. Thời khắc này, Lý Trường Phong mặc dù trao đổi nhà mình pháp đàn, lại cảm giác tựa như là thủy áp không đủ vòi nước, hoặc là tuyến tiền liệt có vấn đề nam nhân đi tiểu, kia âm đàn pháp lực lưu cực chậm, số lượng cũng ít. Chương 83, âm binh quỷ tướng chương 83, âm binh quỷ tướng đây là bởi vì hắn pháp đàn đàn trận vừa mới thành lập, bên trong âm binh số lượng cũng quá thiếu. Tự nhiên, có thể bị Lý Trường Phong mượn dùng lực lượng cũng ít. Lúc trước sư phụ hắn Vương Hồng Bảo pháp đàn ở trong, tổng cộng có 3 đội âm binh, hơn 100 cái. Mà Lý Trường Phong hiện tại, mặc dù thành lập pháp đàn, nhưng là thủ hạ âm binh số lượng cũng bất quá 19 cái. Dù là tăng thêm 4 cái quỷ bộ, cũng mới 23. Cái này 23 âm binh quỷ bộ ở trong, tối thiểu tiếp cận 10 cái, vẫn chỉ là đoán quỷ đẳng cấp, không đạt được lệ quỷ đẳng cấp. Tính không được hợp cách âm binh. Cho nên, Lý Trường Phong từ cái này âm binh pháp đàn ở trong tá pháp, xác thực không quá dễ dàng. Dựa theo xã công pháp bên trong thuyết pháp, pháp sư đẳng cấp cùng âm binh số lượng có quan hệ. Pháp sư thủ hạ âm binh càng nhiều, pháp sư kia đẳng cấp tự nhiên cũng liền càng cao. Âm binh số lượng là dựa theo quân đội số lượng đến biên chế. Cái gọi là 5 người một ngũ, 10 người một thập, 51 đội, 10 đội một doanh. Một vị pháp sư thủ hạ, tối thiểu phải có một doanh âm binh, khả năng sinh ra quỷ tướng. Lúc trước Lý Trường Phong sư phụ Vương Hồng Bảo thủ hạ, cũng mới có 3 đội âm binh, lại là liền một doanh quỷ tướng đều không có. Bất quá nói đi thì nói lại, một doanh âm binh 500, tất cả đều là lệ quỷ đẳng cấp. Kia ngẫm lại là cường đại cỡ nào một cỗ chiến lực, tùy tiện có thể đem toàn bộ Lạc Nguyên huyện trên dưới lao hấu đều cho toàn bộ giết sạch. Bất quá Lý Trường Phong không phải là tà tu, lại không có phản xã hội nhân cách, đương nhiên sẽ không làm loại chuyện này. Lúc này, âm binh pháp đàn vừa mới thành lập, có thể mượn dùng âm đàn pháp lực rất ít, quả thực tựa như là từng giọt chạy qua đến đồng dạng. Hao tốn thời gian rất lâu, mới đưa Lý Trường Phong đại định thần quang khôi phục đến 40 điểm trình độ. Bởi vì pháp đàn âm lực hỗn tạp không sai, xen lẫn vị khí âm khí, liền bắt đầu ô nhiễm thần quang trăng tròn. Nguyên bản sáng trong trăng sáng liền bị từng đạo màu xanh đen khí tức cho thiêu đốt, cuốn quanh. Một cỗ oán hận, không cam lòng, lạnh lẽo, lạnh lùng, tử vong loại hình tâm tình tiêu cực, bắt đầu phun lên Lý Trường Phong trong lòng. Cùng lúc đó, rất nhiều kêu rên kêu thảm, từng màn hoặc là bi thảm, hoặc là kinh khủng cảnh tượng cũng xuất hiện tại trước mắt của hắn. Hắn thấy được Đãng Minh Sơn quỷ ngục ở trong, vô số tội quỷ bị núi đao đâm xuyên, bị biển lửa đốt cháy, kêu rên kêu thảm. Đây đều là kia 4 cái âm binh lệ quỷ bị giam giữ quỷ ngục thời điểm trôi trải qua chuyện. Cũng nhìn thấy huyện ngục trong đại lao đủ loại oan khuất bất công, thấy được các loại vu oan giá họa, thấy được các loại hàm đoàn bị giết. Cũng nhìn thấy những cái kia lòng mang không cam lòng tân sinh lệ quỷ, nghĩ như thế nào muốn xông ra đại lao báo thù, kết quả lại bị ngục thần trấn áp. Nhân đạo bất công, thần đạo bất công, đủ loại oán hận oán khí không ngừng tích lũy, cọ rửa Lý Trường Phong tinh thần ý thức. Bởi vì những pháp lực này âm lực, nói trắng ra là, kỳ thật liền là tới từ pháp đàn ở trong những cái kia âm binh quỷ bộ. Phàm là âm vật, trên thân tự nhiên lây dính các loại mặt trái lực lượng. Tu luyện xã công âm binh pháp, mượn dùng những này âm binh pháp lực tu hành, tự nhiên cũng sẽ bị những này mặt trái lực lượng cảm xúc ô nhiễm. Bởi vậy tu luyện âm binh pháp pháp sư thường thường tuổi thọ không dài, không sinh ra con cái, hơn nữa thường thường ngũ tệ tam huyết, cuối cùng mẹ đoá con tôi mà chết. Bất quá Lý Trường Phong sớm có lấy chuẩn bị, đã đốt sáng lên đại định thần quang, tựa như một vầng minh nguyệt chiếu khắp tứ hải. Những này âm lãnh chi lực, tựa như là một cỗ hắc khí tràn vào trăng sáng ở trong. Cũng may Lý Trường Phong đối với cái này có chuẩn bị, trọng yếu nhất là có đại định thần quang, còn có huyết khí dương hỏa. Có thể nói hắn là thích hợp nhất tu luyện xã khiến âm binh pháp. Cũng có thể nói, xã khiến âm binh pháp chuyển đến trong tay hắn, cơ hồ biến thành mặt khác một môn càng cao minh hơn đạo pháp. Giờ phút này, đối mặt những cái kia không ngừng xung kích chính mình tinh thần tâm tình tiêu cực, cũng may mắn Lý Trường Phong có đại định thần quang, tinh thần kiên định, không vì chỗ xâm. Sau một khắc, hắn liền đốt lên tự thân khí huyết dương hỏa. Quanh một tiếng cháy bùng, kịch liệt dương hỏa đốt cháy quỷ khí âm khí, cùng đại định thần quang lẫn nhau dung hợp. Nguyên bản sáng trong như trăng đại định thần quang biến thành phát ra vô số hỏa diễm giữa trời mặt trời, đốt cháy tất cả. Đem âm khí quỷ khí, tính cả những cái kia ma khí, oan khuất hết thể đốt cháy. Cuối cùng chỉ còn lại có tinh thuần nhất tinh thần lực dung nhập tự thân đại định thần quang ở trong, lớn mạnh tự thân âm thần. Nguyên bản khôi phục đến 4 to lớn vô cùng định thần quang, theo tiêu trừ tạp chất, lại giảm đi một phần, chỉ còn lại có đại định 39 điểm. Bất quá hết thảy đều là đáng giá. Theo tạp chất bị tiêu trừ, Lý Trường Phong đại định thần quang mặc dù không quá viên mãn, chỉ là nửa vòng tròn, nhưng là trong sáng óng ánh, chiếu khắp hư không. Sát thực muốn so kia sen lẫn tạp chất tình huống mạnh không biết bao nhiêu. Hắn ngừng lại, không định tiếp tục nghiền ép những cái kia âm đàn pháp lực. Tất cả âm đàn pháp lực, kỳ thật đều đến từ đàn trận ở trong những cái kia âm binh quỷ bộ. Lý Trường Phong mượn những này âm binh quỷ bộ quá nhiều lực lượng, liền sẽ đem bọn nó cho echo. Nếu là thật dạng này, Lý Trường Phong chẳng phải là thành mổ gà lấy trứng, chỉ thấy lợi trước mắt người ngu sao? Ngược lại, ngoại trừ những này âm đàn pháp lực, Lý Trường Phong còn có thể thông qua sơn thần ấn, còn có ác ngộng đồ ăn hai cái con đường bổ sung tự thân tiêu hao thần quang pháp lực. Tự nhiên không cần bắt lấy những này âm binh quỷ bộ dùng sức hao lông dê. Mấy ngày kế tiếp, Lý Trường Phong lại mang theo thủ hạ âm binh quỷ buộc mấy lần tiến vào ác mộng thế giới vơ vét chiến lợi phẩm. Nguyên bản hắn luyện hóa âm binh quỷ buộc lực lượng, những này âm binh quỷ buộc lực lượng hẳn là có chỗ suy yếu mới lạ. Nhưng là ác mộng thế giới ở trong đồ ăn vô cùng vô tận, những này quỷ vật ăn đều sẽ tăng trưởng lực lượng. Bọn hắn bị Lý Trường Phong hao đi lông dê rất nhanh liền một lần nữa lớn trở về. Bị Lý Trường Phong mượn đi lực lượng, cũng rất nhanh lần nữa khôi phục. Không chỉ có như thế, Lý Trường Phong còn phát hiện, cứ như vậy, âm binh lực lượng khôi phục về sau, thế mà còn có một cái không nhỏ biên độ tăng trưởng. Như thế một cái vui mừng ngoài ý muốn. Nguyên bản âm binh quỷ vật mong muốn tăng trưởng là rất khó khăn chuyện. Cho dù là trường kỳ đặt ở pháp đàn cung phụng ngưng hỏa, huyết thực chờ một chút, những này âm binh cũng chỉ có thể rất chậm rãi trưởng thành. Nói chung, trường kỳ cung phụng sung túc âm binh cần 3 năm trở lên mới có thể lột xác thành càng cao hơn một cấp hung quỷ, hoặc là gọi là ngũ trưởng. Quỷ vật ở trong dựa theo lực lượng phân chia, lệ quỷ mới là hợp cách âm binh. Lệ quỷ phía trên chính là hung quỷ, mà hung quỷ đặt ở âm binh ở trong liền có thể đảm nhiệm một ngũ trưởng. Nói cách khác, một cái lệ quỷ hàng ngày dùng đầy đủ hương hỏa huyết thực đến cung phụng, cũng muốn 3 năm trở lên mới có thể biến thành lợi hại hơn hung quỷ. Nhưng là Lý Trường Phong hiện tại phát hiện, thông qua loại thủ đoạn này, nói cách khác, mượn trước đi những này âm binh trên người lực lượng, mới khiến cho bọn hắn ăn đại lượng ác ngộng đồ ăn. Có thể càng nhanh đem lệ quỷ biến thành hung quỷ, cũng tức là nói đem bình thường âm binh hóa thành âm binh ngũ trưởng. Loại biện pháp này, khả năng chỉ cần 1 năm, hoặc là 1 năm rưỡi, liền đầy đủ để âm binh tấn cấp trở thành ngũ trưởng. Ngẫm lại cũng không kỳ quái, bởi vì cho dù là Vương Hưng Bảo, có toàn bộ phúc y tiêu cục cung phụ, mỗi ngày có thể phụng dưỡng pháp đàn âm binh hương hỏa huyết thực cũng là có hạn, mỗi ngày có thể làm cho thủ hạ hơn 100 cái âm binh ăn cơm no cũng không tệ rồi. Làm sao có thể giống như là cái này ác mộng thế giới như thế, đồ ăn cơ hồ vô cùng vô tận, mặc hắn thủ hạ âm binh quỷ buộc nhóm đi nuốt. Chương 84, rất không cần phải chương 84, rất không cần phải kiểu nói này, cái kia ác mộng thế giới ở trong đồ ăn, thật sự chính là đồ tốt. Kỳ thật ác mộng đồ ăn thứ này, xác thực là đồ tốt, không chỉ có âm binh có thể ăn. Chính là Lý Trường Phong ăn, cũng sẽ khôi phục, tăng trưởng thần quang pháp lực. Chỉ có điều, những này ác mộng thế giới đồ ăn, kỳ thật cũng ẩn chứa một chút ác mộng tà lực. Bất quá may mắn ẩn chứa cũng không tính là quá nhiều, bởi vậy vẫn là có thể tiếp nhận. Chỉ cần định kỳ luyện hóa một phen, đem tạp chất luyện hóa hết, chỉ còn lại có thuần túy nhất lực lượng tinh thần chính là. Trong khoảng thời gian này, Lý Trường Phong ngay tại Chiêm Giả thôn tu hành. Liên tiếp qua hơn 10 ngày, hắn đều sa vào tại tu luyện ở trong, tựa hồ cũng không có cảm giác thời gian trôi qua. Mãi cho đến trưa hôm nay, Lý Trường Phong xuống núi trở lại nhà đại ca ăn cơm. Mẹ của hắn bỗng nhiên nói một câu, "Tiểu Tam gần nhất thế nào gầy nhiều như vậy? Cơm vẫn là phải ăn nhiều một chút." Lý Trường Phong nguyên bản lơ đễnh, có câu nói gọi là mụ mụ cảm thấy ngươi gầy. Dù là ngươi đã mập 30 cân, đều thành cầu. Mụ mụ cũng còn cảm thấy ngươi gần nhất có phải hay không chịu khổ gầy gò. Không ngờ đại ca cũng nói, thoạt nhìn là gầy chút, gương mặt đều có chút lom xuống đi. Lý Trường Phong chính là ngẩn ngơ, sờ sờ mặt mình, chẳng lẽ mình thật gầy? Sau đó hắn liền phát hiện không chỉ có chính mình gầy, chính là thể nội dương hỏa giữa lúc bất chi bất giác, thế mà cũng đã suy yếu rất nhiều. Hắn suy nghĩ kỹ một chút mới phát hiện bởi vì hồi lâu không có ăn tham tu đủ. Thức ăn thông thường ở trong cung cấp khí huyết dinh dưỡng không đủ. Mà Lý Trường Phong vừa trầm ngâm ở tu luyện ở trong, hàng ngày cùng âm binh tiếp xúc, nhiễm quỷ khí, cũng không phải tiến vào ác ngộng thế giới chém giết, tiêu hao cũng lớn. Càng quan trọng hơn là, bất luận là dùng ăn ác ngộng đồ ăn, vẫn là mượn dùng âm đàn pháp lực tu hành, ở trong đó đều ẩn chứa đại lượng tạp chất, mặt trái lực lượng, cần dùng khí huyết dương hỏa đến luyện hóa. Đây đối với khí huyết dương hỏa tiêu hao càng lớn. Chỉ là Lý Trường Phong đều không có chú ý tới điểm này, hôm nay bị lao nương vừa nhắc tới, mới phát hiện chính mình gầy nhiều như vậy. Khí huyết dương hỏa hao tổn thật là rất lớn. Không được, xem ra gần nhất vẫn là phải đi mua chút tham tu nhục ăn. Nếu không tiếp tục như thế, thân thể nhịn không được. Người tu luyện tính mệnh song tu, thân thể cùng tinh thần đều hẳn là cường đại mới là. Hơn nữa cũng nên tiến về huyện thành một nhóm. Thuận tiện đem Chiêm Gia thôn nơi này khế đất cho mua lại nói. Hắn âm binh pháp đàn đều xây ở cái này Chiêm Gia thôn, nếu là cái này Chiêm Gia thôn còn muốn bị người cho lấy đi, đây chẳng phải là thật trở thành trò cười. Tiến về huyện thành trên đường, hắn trải qua Tiểu Bách Sơn, tìm tới Giang Bình mộ địa, đem 50 tấm tiêu thai tiền đốt cho kia Giang Bình sung yêu. Xem như một phen cảm tạ, sau đó liền vượt qua Tiểu Bách Sơn, hướng huyện thành mà đi. Lần này bởi vì là 3 ngày qua đường, cũng không có gặp phải nguy hiểm gì. Chỉ là mắt thấy liền phải rời núi thời điểm, đột nhiên có một con khỉ từ ngọn cây nhảy qua, đem một vật nện ở Lý Trường Phong trên trán. May mắn không quá đau nhức, nếu không Lý Trường Phong tất nhiên muốn cái con khỉ này để mắt. Thế giới này cũng không có có động vật gì bảo hộ pháp. Nhưng mà đợi đến Lý Trường Phong thấy rõ ràng kia hầu tử quăng ra đồ vật, nhất thời liền tức giận toàn bộ tiêu tán. Bởi vì kia hầu tử quăng ra lại là một bản cổ thư, đã có chút trùng đục mốc meo, nhưng là lờ mờ có thể nhìn thấy phía trên biết có âm đường loại hình chữ. Cái này khiến Lý Trường Phong trong lòng hơi động, nhặt lên nhìn, phía trên tựa hồ là đối với cản âm lộ một chút giới thiệu tri thức. Cấm kỵ chờ một chút, ai sẽ đưa loại sách này cho mình? Đó là đương nhiên chỉ có lần trước, hắn đi vào âm thế, cho hắn chỉ đường Giang Bình sông yêu. Vừa mới cho hắn đốt đi 50 tấm tiêu thai tiền, người ta lập tức liền cho đáp lễ. Lý Trường Phong không khỏi quay đầu hướng Giang Bình mộ địa phương hướng chắp tay, yêu tiên sinh thật là một vị quân tử a. Kỳ thật, Lý Trường Phong sau đó hồi tưởng một chút, sơn thần ấn truyền thâu cho trí nhớ của mình, cũng đã bao hàm một chút liên quan tới âm phủ, âm đường loại hình nội dung. Bất quá những nội dung này quá mức hôn tạp khổng lồ, tựa như bách khoa toàn thư. Nếu như không hảo hảo trải vớt hồi tưởng, là nhớ không nổi phương diện này nội dung. Sơn thần cùng thành hoàng thổ địa đồng dạng, đều thuộc về âm ti quỷ thần. Cái gọi là âm ti quỷ thần, hoặc là gọi là kỳ quỷ thần, kỳ thật đều thuộc về âm ti địa phủ quản hạt quỷ thần, phụ trách quản lý quỷ hồn luân hồi loại hình sự vật. Tương đối thú vị một chút ở chỗ, nghe nói tại cổ đại, sơn thần mới là âm ti trọng tâm chỗ. Nhưng đã đến cận đại đến nay, âm ti ở nhân gian trọng tâm lại chuyển đến thành hoàng ở trong. Mà sơn thần lại là biến càng phát ra không đáng để ý, dường như chỉ có phù hộ sơn thôn an toàn, bảo hộ lên núi người an toàn. Dường như và bình nguyên người, cùng người trong thành lại không quan hệ. Liên lấy Lý Trường Phong kiếp trước đến nêu ví dụ, trên cơ bản tại lúc đầu thần thoại, hoặc là tông giáo thuyết pháp ở trong. Kia cái gì thái sơn thần, đào sơn thần, phong đô loại hình sơn thần, mới là quản lý người sau khi chết quỷ hồn chỗ. Chủ sinh tử, thu nhân hồn. Cái gọi là hao bên trong nhà ai. Tụ tập hồn phách không hiền ngu, quỷ bá một gì cùng nhau thúc dục. Nhân mạng không được thiếu chủ trừ. Hao bên trong chính là dưới chân núi Thái Sơn hao bên trong sơn. Về sau Phật giáo đông truyền, lúc này mới có Diêm La lời giải thích, trở thành địa phủ chủ thần. Lại về sau, Đại Minh bắt đầu tín ngưỡng thành hoàng thần, Minh Thái Tổ hoàng đế cho thiên hạ thành hoàng thần phong tước. Thành hoàng 24, cơ hồ đem luân hồi chuyển sinh, thưởng thiện phạt ác, chữa bệnh trừ tà loại hình quyền hành tất cả đều cho nắm giữ. Ngoại trừ những cái kia danh sơn sơn thần, đa số sơn thần đều biến thành không đáng để ý tiểu nhân vật. Cho dù là từ những ký ức này trong tri thức, Lý Trường Phong đều có thể cảm giác được nguyên bản sơn thần lao ra, đối với loại chuyện này, là đến cỡ nào căm giận bất bình. Ách, dường như sẽ có chút xa. Nhưng là nói trở lại, sơn thần nếu là âm ti kỳ chi thần, như vậy đối với âm phủ lâm đường, tự nhiên không có khả năng không hiểu rõ. Giang Bình mặc dù là ý tốt, sợ chính mình lần nữa lạc đường, đi vào âm phủ, cho nên cho mình một bản cản âm lộ sách. Nhưng là dường như rất không cần phải. Lý Trường Phong hoàn toàn không dùng được. Bất quá muốn mặc dù nghĩ như vậy, chờ Lý Trường Phong lật vài tờ quyển sách này về sau, đột nhiên cảm thấy thật là thơm. Bởi vì quyển sách này không chỉ là khô cằn ghi chép một chút tri thức cấm kỵ, mà là viết vô cùng thú vị. Nhất là ở trong đó xen lẫn rất nhiều cố sự, cũng là có mấy phần nhìn dậu dương tạp trở, liêu trai loại hình tiểu thuyết cảm giác. Cái này tại quyết thiếu giải trí cổ đại xã hội là phi thường khó được đồ vật. Ngay lúc này hắn một bên tiếp tục đi đường, một bên đọc sách. Ngược lại tiếp trước đi đường nhìn điện thoại cũng là thói quen. Cái này cổ thư văn tự quá lớn, nhìn càng thêm tiện lợi. Hơn nữa trên dưới sắp chữ, càng có lợi hơn tại đem thư quyển lên nhìn. Lý Trường Phong cũng hoài nghi trong cổ thư hạ sắp chữ, có phải hay không chính là vì thuận tiện đi đường đọc sách. Kết quả hắn càng xem càng có hương vị, dứt khoát dừng lại không đi, xem xét tỉ mỉ trong sách nội dung. Trong sách viết các loại cản âm lộ cấm kỵ, tỉ như không thể mở mắt nhìn đường, nếu không liền sẽ lạc đường, đi vào âm thế chỗ sâu, lại cũng không về được vân vân. Chương 85, âm phủ tà môn chương 85, âm phủ tà môn trong sách liền có cố sự, nào đó người nào đó, bởi vì vợ chết, tưởng niệm vong thê, cho nên tìm Vu bà thi pháp, tiến vào âm phủ đi thăm hỏi chính mình thê tử. Kia Vu bà cho hắn một sợi dây thừng, phân phó hắn nhắm mắt lại, sở lấy dây thừng đi thẳng, bất luận gặp phải tình huống như thế nào, tuyệt đối không thể mở to mắt đi xem vân vân. Người kia bằng lòng, kết quả vào âm thế, nghe được có quen thuộc người gọi, hắn mở mắt xem xét, kết quả dây thừng lập tức gãy mất, người này từ đây liền chìm đắm vào âm thế vân vân. Lại tỉ như trong sách đặc biệt nâng lên, người sống cản âm lộ có đôi khi gặp được một chút quái dị. Đối với những cái kia quái dị mê hoặc, tuyệt đối không nên nghe theo, nếu không rất có thể di họa chính mình, di họa tử tôn hậu nhân. Trong sách không có cụ thể miêu tả những cái kia quái dị là cái dạng gì, nhưng là cử đi mấy cái tin tưởng quái dị mê hoặc về sau, mấy người nhà thê thảm đau đớn ví dụ. Một nhà nuôi thái tuế, kết quả cả nhà cuối cùng đều biến thành thái tuế đồng dạng biến thịt. Còn có một nhà tin những cái kia quái dị mê hoặc, trở về cung phụng quái dị. Kết quả bị quan phủ tra ra, phái binh tiêu trừ thời điểm, nhà kia người cũng đã tự sát, không có lưu lại một người sống. Cùng nơi nào đó có thuật sĩ, ngụy trang thành giang hồ mãi nghệ hạng người, trên đường bắt hí cực cờ, đánh cắp người khác phúc vận. Về sau bị quan lại tra ra, bắt được ngục. Kết quả màn đêm buông xuống, người kia liền biến thành quái vật, ăn hết toàn bộ ngục giam tất cả tù phạm. Cuối cùng vẫn là nơi đó quan phủ mời thái chân giáo cao thủ, lấy lôi hỏa hành sát vân vân. Tóm lại, ví dụ rất nhiều, mỗi một cái đều vô cùng thảm thiết, trên cơ bản đều là cả nhà chết hết, gây họa tới người khác. Nhưng Lý Trường Phong thấy không rét mà run. Cái này âm phủ quả nhiên tà môn. Lý Trường Phong nói thầm một tiếng, lại sau này mặt nhìn sang. Chính là cụ thể như thế nào cản âm lộ pháp môn, như thế nào mở ra âm đường, như thế nào đi ra âm đường, nửa đường gặp phải nguy hiểm nên làm cái gì. Còn có chính là cản âm lộ các loại pháp môn, tỉ như chính mình đi đường, cũng có thể nuôi quỷ bột đâm giấy kiệu đến đi đường chờ một chút. Âm phủ cùng dương gian chiều không gian khác biệt, bởi vậy rất nhiều pháp sư đều ưa thích từ âm phủ mượn đường đi đường. Thường thường trong vòng một đêm, liền có thể ghé qua hàng trăm hàng ngàn bên trong. Bởi vậy, dù là biết rõ cản âm lộ tương đối nguy hiểm, nhưng là có chút pháp sư vì thời gian đang gấp, thỉnh thoảng vẫn sẽ chọn mạo hiểm cản âm lộ. Tóm lại, quyển sách này quả thực tựa như là một cái liên quan tới như thế nào cản âm lộ bách khoa toàn thư. Nhưng Lý Trường Phong không chỉ có học xong cản âm lộ pháp môn, đồng thời tăng trưởng rất nhiều kiến thức. Kỳ thật sơn thần pháp bên trong, liền có cản âm lộ pháp môn, kia nghi chư pháp, cũng chính là âm thần xuất dù, kỳ thật chính là một loại vô cùng cao minh cản âm lộ pháp môn. Bất quá sơn thần pháp bên trong, nhưng không có nhiều như vậy cấm kỵ tri thức. Người ta sơn thần lão gia, cho dù là tại âm thế ở trong, đều là có thân phận nhân vật lợi hại. Đối với người bình thường pháp sư tới nói là cấm kỵ đồ vật, đối với sơn thần lão gia tới nói, chính là mưa bụi rồi. Cũng tỉ như một người bình thường, sẽ biết sợ một chút du côn lưu manh tới lông thì biết, người ta huyện thái gia sẽ sợ ngươi cái này. Cho nên sơn thần pháp bên trong, liên quan tới âm thế âm đường giới thiệu liền không có những phương diện này nội dung, tương đối cầu thả. Đối với hiện tại Lý Trường Phong tới nói, quyển sách này so cái gì cao thâm bí tịch đều muốn hữu dụng nhiều. Vị kia Giang Bình tiên sinh quả nhiên phúc hậu a, thế mà cho ta như thế một quyển sách. Sớm biết kia 100 tấm tiêu thai tiền đưa hết cho vị kia Giang Bình tiên sinh tốt. Lý Trường Phong thậm chí có chút hối hận cho kia Giang Bình tiêu thai tiền có chút thiếu đi. Bất quá muốn hay không báo đáp kia Giang Bình đều là về sau sự tình. Hắn đọc sách chậm trễ không ít thời gian, bây giờ cách huyện thành còn có chút xa. Lý Trường Phong cũng không muốn tại dã ngoại qua đêm, lúc này gia tăng tốc độ hướng về huyện thành mà đi. Nắm chặt đuổi theo, cuối cùng là ở đằng kia cửa thành đóng trước đó, hắn chạy tới huyện thành. Sơ qua do dự, liền nhớ lại lần trước kia giả mộ sơn hầu cận, giống như kêu cái gì Vương Đoan tới. Kia Vương Đoan lần trước cho Lý Trường Phong lưu lại có phương thức liên lạc, lúc này Lý Trường Phong đã tìm được Vương Đoan trong nhà. Cũng là may mà hiện tại ngày này Tân Vương triều Thái Bình lâu ngày, cho nên huyện thành này ban đêm mặc dù đóng cửa thành, nhưng là không có cấm đi lại ban đêm. Nếu là có cấm đi lại ban đêm lời nói, Lý Trường Phong như vậy vào thành, cũng không thể đi loạn. Hắn đi tới Vương Đoan nhà, kia Vương Đoan gặp Lý Trường Phong, hơi kinh hãi, nhưng lại không biết Lý Trường Phong hôm nay tìm đến làm gì. Chẳng lẽ là muốn đoạt lại kia 20 lượng bạc? Phải biết 20 lượng bạc tuyệt không phải một cái con số nhỏ. Vương Đoan trong lòng thầm đủ, có đề phòng. Lý Trường Phong cũng không để ý nhiều như vậy, đi thẳng vào vấn đề, không biết rõ Vương huynh có biết hay không huyện nha hộ phòng người, ta muốn mua một miếng đất. Kia Vương Đoan thở dài một hơi, lập tức cười nói, việc này dễ dàng. Không dối gạt pháp sư, ta cùng hộ phòng mấy cái thư lại cũng còn là rất quen. Lý Trường Phong mỉm cười, liền biết các ngươi quen thuộc, ta mới tìm tới cửa. Cái này Vương Đoan là giả mộ sơn hầu cận, giả mộ sơn lại là huyện nha 6 phòng một trong hình phòng phòng thủ, hoặc là cũng có thể gọi là trưởng án. Nói tóm lại, giả mộ sơn là Lạc Nguyên huyện hình phòng lão đại. Vương Đoan là giả mộ sơn cái này binh phòng lão đại hầu cận, nếu là tại nha môn cái khác mấy phòng không biết mấy cái người quen, kia mới gọi là gặp ủy. Lý Trường Phong sở dĩ không đi tìm giả mộ sơn, là bởi vì giả mộ sơn không thế nào chào đón hắn. Huống chi, có đôi khi tìm người cấp độ cao, ngược lại chưa chắc có thể hoàn thành sự tình. Ngược lại là Diêm Vương tốt thấy tiểu quỷ khó chơi, một ít chuyện tìm tiểu quỷ ngược lại dễ dàng làm. Lý Trường Phong nói, vậy thì xin Vương huynh giúp ta dẫn kiến một phen, tại hạ tất có hậu báo. Vương Đoan trong lòng lập tức đại hỉ, hôm qua mới thu Lý Trường Phong 20 lượng bạc. Lần này giúp Lý Trường Phong giới thiệu kéo thuyền, cũng không thể cho thiếu đi a. Ngay lúc này vui vẻ bằng lòng, ta hiện tại liền đi mời hộ phòng Vương thứ bạn, hắn cùng ta là bản gia, từ trước đến nay quan hệ tốt nhất. Cái này Vương Đoan vì kiếm tiền, chủ động tính kéo đẩy. Mời Lý Trường Phong hiện tại trong nhà an toàn, lại để cho trong nhà lao bà chuẩn bị đặt mua tiệc rượu đồ ăn. Hắn muốn đi mời Vương thư bạn tới uống rượu. Đương nhiên Vương Đoan trong miệng Vương thư bạn tự nhiên cũng không thể nào là đường đường chính chính lại biên. Người ta là chính thức thư lại, là có biên chế trải qua chế lại, địa vị rất cao. Làm sao có thể chạy hắn một cái hầu cận trong nhà uống rượu? Trong miệng hắn kia Vương thư bạn, chẳng qua là không có biên chế, lại tại nha môn làm việc thư biện. Đương nhiên, ngươi cũng không nên coi thường bực này không có biên chế thư biện. Phải biết ngày này Tân Vương triều là điển hình nhỏ chính phủ, một cái huyện nha ở trong, có biên chế quan viên lại viên cộng lại liền mười mấy cái. Muốn chủ quản một cái trong huyện các mặt chuyện, rất rõ ràng liền không đủ dùng. Cái này cần đại lượng nhân viên ngoài biên chế làm việc. Mà một chút người ngoài biên chế nhân viên công tác thâm niên lâu ngày, lại gần sát quyền lực, trong tay thực quyền có thể thực không nhỏ. Kia Vương Đoan tìm Vương thư bạn chính là như thế một vị nhân vật. Vương Đoan biết Lý Trường Phong không phải loại lương thiện, cũng không dám lừa gạt Lý Trường Phong tiền. Bởi vậy tìm đều là trong huyện nha đường đường chính chính có thể làm việc người. Hắn đem Vương thư bạn trong đêm mời đến, cùng Lý Trường Phong gặp nhau. Chương 86, Vô Pháp Vô Thiên chương 86, Vô Pháp Vô Thiên Lý Trường Phong đi thẳng vào vấn đề, nói mong muốn mua chiêm gia thôn chuyện. Kia Vương thư bạn cũng là thông minh tháo bát, Lý Trường Phong thoáng nhấc lên, hắn liền nghĩ tới, nói, Thanh Bạch Hương, cái kia chiêm gia thôn, người cả thôn chết hết cái kia, ngươi muốn mua cái nào miếng đất? Như thế một thời cơ tốt ta. Lý Trường Phong cười không nói, lấy trước ra một tỏi 20 lượng bạc đưa tới. Kia Vương thư bạn lập tức tươi cười rạng rỡ, sau đó là Lý Trường Phong nghĩ kế, nói, chiêm gia thôn không lớn, tổng cộng ghi chép đồng ruộng bất quá hơn 270 mẫu, phòng xá 58 ở giữa, các loại cây ăn quả hơn 160 quả. Nếu như pháp sư mong muốn mua, chỉ sợ đến tiêu tốn ngàn lượng bạc. Cái này có chút không có lời. Chẳng qua nếu như tìm một cái chúng ta hộ phòng hoàng phòng thủ, đại khái 5-600 lạng bạc dòng liền có thể hoàn thành. Lý Trường Phong nói, ta cho Vương đại ca ngươi 600 lạng bạc dòng, mặc kệ ngươi tiêu bao nhiêu, còn lại toàn bộ đều là ngươi. Sau khi chuyện thành công, ta lại ngoài định mức cho ngươi 50 lượng bất bả phí, Vương đại ca ngươi xem coi thế nào. Vương thư bạn đại hỉ, lại hỏi, kia vừa rồi 20 lượng bạc. Lý Trường Phong nói, vậy dĩ nhiên không tính ở trong đó, là ta mời Vương đại ca uống trà. Vương thư bạn càng thích, nói, sảng khoái. Việc này ta nhất định giúp pháp sư ngươi làm tốt. Lý Trường Phong cười nhạt một tiếng, nói, Vương đại ca gọi ta một tiếng pháp sư, khi biết ta cũng là có chút bản lãnh. Ta xấu nói trước, Vương đại ca nếu là thực sự làm việc thì cũng thôi đi, nếu là ra yêu thiêu thân. Vương đại ca trong nhà môn người hầu, ít nhiều có chút quan khí hộ thân. Thủ hạ ta âm binh khó đối phó, nhưng là Vương đại ca trong nhà thân thuộc gì gì đó, nhưng liền không có quan khí hộ thân. Kia Vương thư bạn sắc mặt biến đổi liên tục, cho dù ai bị uy hiếp như vậy, sắc mặt đều không tốt, hắn nói, pháp sư yên tâm, ta tất nhiên giúp ngươi đem việc này làm thỏa đáng. Nói chắp tay cáo từ. Lý Trường Phong cũng là cười một tiếng, cũng không thèm để ý trong nha môn những người này, vô pháp vô thiên đã quen. Ngươi nếu là không cầm nổi bọn hắn dám ăn nhà trên ăn nhà dưới, không phải đem ngươi bóc lột đến tận xương tủy không thể. Vì không đến mức xuất hiện những phiền toái này chuyện, Lý Trường Phong trước đó cảnh cáo một phen, cũng tiết kiệm về sau đại gia khó coi. Lại cầm 50 lượng bạc cho Vương Đoan, cười nói, việc này cần Vương huynh hỗ trợ chiếu khán một hai. Việc này nếu là làm thành, phái người cho ta biết. Ta bây giờ đang ở Thanh Bạch Hương bên trong. Vương Đoan có chút chần chờ, lúc này mới tiếp nhận bạn. Lý Trường Phong tiền cho so trong tưởng tượng nhiều, cái này tự nhiên là bởi vì Lý Trường Phong trong miệng nhường hắn chiếu khán một hai câu nói này. Rõ ràng chính là nhường hắn hỗ trợ nhìn chằm chằm việc này. Vạn nhất Vương thư bạn bên kia náo yêu thiêu thân loại hình, hắn cũng tốt thông chi Lý Trường Phong. Nói cách khác, tiếp cái này 50 lượng bạc về sau, đối với việc này, hắn cũng muốn gánh chịu giám sát trách nhiệm đến. Cái này khiến Vương Đoan do dự, bất quá tại Lý Trường Phong sáng rực ánh mắt phía dưới, hắn vẫn là tiếp bạc. Lý Trường Phong lúc này mới cười nói, còn có một cái việc nhỏ cần Vương huynh hỗ trợ. Vương Đoan trong lòng căng thẳng, chuyện gì? Hắn coi là Lý Trường Phong sẽ có chuyện khó khăn gì nhường hắn làm, nhưng không ngờ Lý Trường Phong hỏi, huyện thành ở trong có hay không lợi hại giấy đâm thợ thủ công. Nguyên lai lại là loại chuyện nhỏ nhặt này. Vương Đoan lập tức thở dài một hơi. Như vậy thời đại huyện thành đều sẽ không quá lớn, kia Vương Đoan lại là địa đầu xã, đối với huyện thành hết sức quen thuộc. Hắn cơ hồ không chút nghĩ ngợi nói, cũng là có một nhà họ Điền thợ thủ công, đâm một tay tốt người giấy hàng mã. Thế nào? Pháp sư có dùng đến lấy kia giấy tượng ruộng địa phương? Kia bởi bạn, ta mang pháp sư tiến đến. Hắn mừng rỡ giúp Lý Trường Phong một điểm nhỏ bận điệu, dù sao đã từ Lý Trường Phong trên thân kiếm lời không ít tiền. Lúc này rất nhanh liền nhận Lý Trường Phong đi tới một chỗ ngõ hẻm ngõ nhỏ giữa sân. Còn không có tiến sân nhỏ, Lý Trường Phong liền thấy một cái thợ thủ công mang theo hai người trẻ tuổi ngay tại bổ cây trúc làm giấy đâm. Bốn phía còn có một số bán thành phẩm người giấy hàng mã, nhìn cái kia tay nghề quả thực tinh xảo. Nhưng Lý Trường Phong cảm thấy có chút hài lòng. Vương Đoan lại là cầm lấy giá đỡ, đoán chừng cũng có chút kiêng kỵ, không muốn vào sân nhỏ. Liền cách sân nhỏ kêu một tiếng, "Lão Điền, đi ra, có tốt sống tìm ngươi." Trong viện thợ thủ công gặp, quay đầu nhìn thấy Vương Đoan, lập tức chất lên nụ cười, hóa ra là Vương Lăng Quân. Vội vàng ra sân nhỏ hành lễ, hiển nhiên là nhận ra Vương Đoan. Kia Vương Đoan cáo mượn oai hùng, nói Lý Trường Phong là giả mộ sơn quý khách, hiện tại tìm giấy tượng ruộng giúp làm sự tình, nhường giấy tượng ruộng cần dụng tâm hầu hạ vân vân. Kia giấy tượng ruộng nghe vậy không dám thất lễ, đối với Lý Trường Phong càng phát ra cung kính. Giả mộ sơn thế nhưng là huyện nha hình phòng phòng thủ, dễ như trở bàn tay có thể giết người đầu quyền thế nhân vật. Giả mộ sơn khách nhân, giấy tượng ruộng chỉ cần còn tại Lạc Nguyên huyện lăn lộn, cũng không dám làm cản. Vương Đoan còn muốn đuổi tới giả mộ sơn bên người người hầu, dặn dò vài câu liền đi. Chờ Vương Đoan vừa đi, kia giấy tượng ruộng liền càng ngày càng co quắp lên, thận trọng hỏi, không biết do vị tiên sinh này tìm tiểu nhân có chuyện gì. Tiểu nhân ngoại trừ có thể đâm một chút người giấy hàng mã bên ngoài, liền không còn gì khác bản sự. Lý Trường Phong nghe vậy, cười nói, không cần thần trường, chính là tới tìm ngươi giúp ta đâm một chút người giấy tới. Hán tử Giang Bình đưa cho Cản Âm Lộ quyển sách kia bên trong, chủ yếu chọn lựa hai cái pháp thuật tới tu luyện, phân biệt gọi là quỷ nhất tiệu cùng người ở trọ. Quỷ nhất tiệu loại pháp thuật này có thể mệnh lệnh âm binh quỷ buộc thay mình nhất tiệu mà đi, một đêm ngàn dặm, không cần nửa điểm mệt nhọc. Chính là Lý Trường Phong hiện tại muốn nhất pháp thuật. Cản Âm Lộ quyển sách kia bên trong ở trong ghi lại Cản Âm Lộ pháp môn có hơn 10 loại. Quỷ nhất tiệu chỉ là trong đó một loại mà thôi, ngoài ra còn có cười phượng hoàng, ngồi âm thuyền chờ một chút pháp môn. Đương nhiên, cái gọi là phượng hoàng cũng không thể nào là chân chính phượng hoàng, mà là gà trống. Hơn nữa là tính cách càng hung càng cháy mạnh gà trống càng tốt, giết về sau lấy máu chế phủ. Đợi đến sử dụng thời điểm, liền kia huyết phủ liền có thể tại âm thế hóa thành phượng hoàng. Người thi pháp liền có thể ngồi cưỡi phượng hoàng mà đi. Pháp thuật này chỗ tốt lớn nhất chính là gà trống tích quỷ, đồng dạng quỷ vật quái dị cũng không dám trêu chọc, cho nên cưỡi phượng hoàng pháp thuật này tương đối mà nói tương đối an toàn. Nhưng là pháp thuật này cũng có được khuyết điểm lớn nhất, cái kia chính là động tĩnh quá lớn. Có đôi khi sẽ trêu chọc đến âm phủ ở trong kinh khủng tồn tại. Đến mức đóng vai quỷ sai thì sử dụng thủ đoạn đặc thù, giả mạo địa phủ quỷ sai, như thế hành tẩu ở âm phủ ở trong, phần lớn quỷ vật cũng không dám trêu chọc. Nhưng là cùng dương gian như thế, cổ điện thời đại hoàng quyền không giới hương. Quan phủ nha môn chỉ có thể quản được tới huyện thành, nhiều lắm là lại thêm một chút thị trấn, càng phía dưới cơ sở là không quản được. Nói không chừng, khoảng cách huyện thành mấy chục dặm bên trong, liền có mấy cỗ sơn tặc thổ phỉ, riêng phần mình kết trại ăn cướp. Kia âm phủ ở trong cũng chỉ biết càng thêm hỗn loạn, ngoại trừ âm ti địa phủ bên ngoài, các loại thế lực, thậm chí cả hung ác quỷ vật càng nhiều. Rất nhiều cũng không cho ngươi âm ti mặt mũi, hoặc là chuyên môn cùng âm ti là địch. Nhìn thấy quỷ sai lại cứ muốn giết. Bởi như vậy, ngươi đóng vai quỷ sai, vậy ngươi liền đáng đời không may.